Chương 54, doanh động. Gấp 3. Tử thần điện. Sau đó thì sao? Thục đế hỏi. Lão thái giám kiệt lực khắc chế cảm xúc, mu bàn tay phồng đến nổi gân xanh, gàn từng chữ một, xây xấu 20 ngày, Trường An độc thân phó thánh thành, bạo đồ ăn lông ở lỗ chi di loại, cho thánh thành tàn thảm ngựa khốc chi lớn xỉ đục. Vẹn vẹn 3 canh giờ, đạp phá triều thánh quyết, man di coi là quốc xỉ ngày. Sát na. Hướng điện giống như bình địa lên sấm sét, đen phòng phun rượu quang. Vâng. Văn võ bá quan lồng ngực gần như nổ tung, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình thính giác gây ra rủi ro. Ngắn ngủi một câu, là duy nhất ở chỗ trong truyền thuyết thần tích. Cái gì gọi là thiên không chi thành? Thiên đạo khởi nguyên địa, lao tập thiên độc sủng, 80 năm không có trải qua thảm họa chiến tranh. Coi như Trung Nguyên lại kiệt lực phủ nhận, Man Di thánh thành tuyệt đối là từ trước tới nay phồn hoa nhất, an toàn nhất thành thị. Nhưng bây giờ, Trường An leo lên vinh quang địa, một cước đạp rơi Man Di cờ xí, cao đâm chúng Nguyên hùng kỳ, một khắc này mặt cờ đồ bền, thiên không chi thành phảng phất bị hắn chiếm lĩnh. Lão thái giám thanh âm càng ngày càng khàn khàn, nói xong lời cuối cùng chính mình cũng bán tín bán nghi. Quá khoa trương. Phản phất tại tận lực thỏa mãn thanh vân tử tôn tinh thần huyết tưởng. Ai chưa từng có dạng này một giấc mộng. Đơn thương độc mã nhập thánh thành, ở trên cao nhìn xuống bê nghệ lấy mang gì, cực điểm đục nhã sở trường, phía sau nhất cũng không hồi lý khai. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, không gì sánh được hà giận. Gián điệp tin báo, rất giống một cái dốc lòng lập mộng. Nhưng tài giỏi gián điệp công việc, trọng yếu nhất tính cách chính là tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Liền chưa thấy qua cái nào khoe khoang biển tán gẫu gián điệp. Chấm. Chấm. Thục đế như nghẹn ở cổ họng, nhất thời không biết nên làm gì tỏ thái độ. Liền câu nói đầu tiên như thường. Trương An vẫn còn, có lẽ thực sẽ đi một chuyến thánh thành. Nhưng đằng sau liền không hợp thói thường, đạp chiều thánh quyết, đổi cờ đổi màu cờ. Quân thân biểu lộ chất phác, bọn hắn lý giải tống nội thị dụng tâm lương khổ, đất thuộc gặp phải vong quốc chế đất, cấp bách cần kinh thế hai tục tin chiến thắng, dùng cái này cổ vũ chịu đủ bình thai bách tính. Chỉ cần có thể nhường đem tốt tỉnh lại, giả mạo có thể, thậm chí khi quân đều được, hết thể vì chống cự. Cũng đừng như vậy hoang đường tuyệt luân a. Ngày xưa bị dạn tỉnh vương triệu một cái thánh nhân phản bội thâm uyên, còn không có chạy ra thiên không chi thành, liền bị thành định pháp trận cho chấn áp, chân chính hôi phi yên diệt. Trương An có thể sáng tạo kỳ tích a? Có thể. Vào thành, thâm uyên lục địa thần tiên đâu? Thật sự ngồi nhìn Trường An trà đạp đế đô mà thờ ơ. Ngẫm lại cũng trái ngược lẽ thường. Ước Giang Nam anh liệt hy sinh, khi còn sống thay Trường An ngăn trở đến từ quỷ tượng một kích chí mạng, Trường An kém chút trước mắt bao người giết Man Di nữ vương. Họ Tống lao thái giám mặt mũi tràn đầy đỏ lên, giọng nói nhỏ khó thể nghe. Thật không hợp thói thường. Ước Giang Nam là điển hình cái người tối cao, trước đây trên là đại tông sư cảnh giới cũng không dao động qua tín niệm, Trung Nguyên quên như thế nào đều vô dụng, hiện tại sắp tiếp cận lục địa thần tiên cảnh giới, còn có thể anh dũng hy sinh. Lưu Thứ Tật, ngươi viết thư thời điểm đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Lao tổ tông có lời, nước đầy thì tràn, hang quá hóa dở. Ngươi nói thẳng Trường An tại Man Di nội địa đại khai sát giới, thánh thành phương diện nổi giận đến cực điểm, liền đầy đủ đưa đến để chấn dân tâm hiệu quả. Dù sao vài chục năm nay, bỏ mặc là tu hành giả hay là trung nguyên binh mã, cũng chưa hề quang minh chính đại đi qua Man Di kinh kỳ chi địa. Lùi ra đi. Ngự tọa truyền ra thanh âm mệt mỏi. Thục đế nhéo nhéo huyệt thái dương, nói tiếp, bàn lại đông rời. Quân thân hít một tiếng, vô luận như thế nào, cái này mấy ngày đều phải làm ra quyết đoán. Đông rời nhập vào sở quốc, giữ lại thuộc nhân sinh lực, chờ đợi phản công khôi phục cố đô. Tương ngạnh chống cự, chỉ có diệt chủng hạ tràng, lấy Man Di tàn nhẫn thủ đoạn, đất thuộc sợ là không có một mặt cỏ. Cái trước thiết thực, cái sau khí tiết, dễ dàng nhất đầu hàng đạo lộ, tuyệt đối sẽ không đi. Phàm là ai dám đề nghị, đều sẽ bị nước bọt chấm nhỏ cho chết lưới, từ đây treo trên cao sử sách gian thần quay. Tống lao thái dám su thế đi lui điện, kỳ thật hắn muốn nói khiển người lại dò xét, dù sao Lưu Khứ Tật hiếm thấy như thế sốc nổi, trong đó tất có kỳ vọng. Hắn vừa đi phía dưới hán bạch ngọc thêm đá, liền thấy gió đầy tớ nhân dân buộc khôi giáp tướng lĩnh, bả vai vết máu chưa khô, tựa hồ là trong đêm từ tiền tuyến chạy về kinh sư. Công công, Man Di triệt binh. Tướng lĩnh vét ra đầy miệng lớn hoàng nha, vô cùng lo lắng bước lên cầu thang. Lão thái giám phảng phất bị một đạo thiểm điện tích qua, sững sờ cứng tại chỗ. Triệt binh. Cũng liền một lát, từ thân điện kinh hái tiếng giống kinh bay hoàng thành chim chim. Cả điện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Bệ hạ, Man Di toàn bộ rút lui. Tướng quân hưng phấn báo cáo. Há lại chỉ có từng đó là trở về từ coi chết có thể hình dung. Sắp ngạt thở mà chết, đối diện lại buông lỏng ra trên cổ dây thừng. Chín đạo phòng tuyến trong vòng 3 ngày cáo phá, hắn cùng dưới trướng hội quân cũng chuẩn bị tự vấn đền nợ nước bảo toàn danh tiết, ai ngờ Man Di nổi điên giống như bây giờ thu binh, trong vòng một đêm rút lui đến sạch sẽ. Bao quát nam tuyến tây tuyến, ô ương ương man binh rút về tự mình tương thổ, liền đánh cướp đến đồ quân nhu cùng lương thực cũng không mang đi. Đơn giản nghe rợn cả người. Binh pháp các loại dương như âm như, cũng không có ghi chép qua dạng này, ví dụ A Hướng Điện vẫn như cũ yên tĩnh y mắng. Quần thân giống như là cái xác không hồn, ngay cả thở hơi thở âm thanh cũng không có, chỉ là bám nhanh trong tay hướng thẻ ngọc. Bệ hạ, hẳn là có bẫy. Tướng quân nơm nớp lo sợ nóng nhìn ngự tọa, nâng điện tiếp tục im ắng quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể bắt hết bóc, cũng cảm thấy hoang đường. Lại ác chiến 2 tháng, đất thuộc liền muốn vong quốc, Man Di vậy mà toàn tuyến rút quân. Thục đế nhãn thần hoảng hốt nhìn qua đỉnh điện, đột ngột một cái kéo trên đầu mũ miệng, mãnh nhiên đứng dậy khản cả giọng nói, thiên không phù hộ thanh vân, nhưng người da vàng phù hộ thanh vân. Chấm đời 600 vạn thủ quốc bách tính, khấu tạ Trường An ân cứu mạng. Gửi lời chào. Cựu mũ chí tôn chậm rãi quất thân, mặt hướng phương tây mà quỳ lễ. Hoàng đế quỳ xuống, quần thần nhao nhao phủ phục. Từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ. Tống lao thái giám cũng bị gối quảng trường, lẩm bẩm nói, trên lấy an ủi ta đất tục tổ tông trên trời có linh thiêng, trở xuống cứu ta dân chúng tiêu vong chi thảm. Tin báo nội dung tiên chân vạn sát. Chỉ có thánh thành tao nội trước nay chưa từng có cốt đủ, Man Di là an ổn lòng người mới có thể lựa chọn triệt binh. Thử nghĩ một cái, Man Di dựa vào cường thịnh binh phong thống trị thiên hạ vạn quốc, một khi đế đô quần quận sóng ngầm, ra kia khác nhau chủng tộc sao lại không có phục quốc chi niệm? Thôn tính tiêu diệt đất thuộc chỉ là khai cương quét thổ, mặc cho bên trong mâu thuẫn lên men, vậy sẽ hướng đi chia rẽ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thâm viên sao lại không biết? Tử thần điện bầu không khí trang nghiêm túc mục. Là thuộc đế sau khi đứng dậy, quần thần mới lần lượt đứng lên, hai mắt đỏ bừng cũng không biết là sụp sôi vẫn là cảm động. Giải dân tại treo ngược nỗi khổ, chân chính cứu quốc chi ân a. Sức một mình cho 600 vạn trăm tính còn sống cơ hội. Chấm. Thuộc đế nghẹn nào, hắn không rõ ràng Trường An cô độc đứng thẳng thánh thành lúc nghĩ cái gì, nhưng chói lọi thiên thu hành động vĩ đại, thật sự cứu vãn thuộc quốc. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Nói những này lời nói hùng hồn động động mồm mép là được, có thể thời đại này, ai từng chân chính làm được qua. Bây giờ, cố Trường An hoàn mỹ thuyết minh. Quân thần thần sắc hoàng hốt, cho tới bây giờ còn cảm thấy có chút không chân thực. Mỗi cái yêu quý mảnh này thổ địa trung nguyên nhi nữ, cũng từng trong mộng tưởng tượng qua dạng này đại hiện thần uy một màn, đạp chiêu thánh quyết, đổi cờ đổi màu cờ, lấy rất quang minh chính đại phương thức vũ nhục có được 2000 bạn bên trong cương thổ rất gì đến nước, di nhân định vì quốc sĩ ngày. Thục đế vung tay cao vùng, sục sôi nói, chiêu cáo thiên hạ, thần châu tề hạ. Uy tư thành, đông tuyết đẩy trời bay xuống. Đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử yên tĩnh ngồi tại đầu tường, tóc đen theo gió tràn đầy múa, chúc quyển một góc đặt vào mới mẻ hái đào hoa. Lý Văn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, tu vi cũng ngày càng lên nhanh, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng cố Trường An sẽ về nhà. Bồi tiếp hắn đi qua cuối cùng một đoạn đường là sứ mạng của nàng, sứ mệnh phải có bắt đầu có cuối, không thể bỏ dở nửa chừng. Lý Văn túi đầu nhìn qua gần tại trễ thức nhiều đám tươi hồng đào cánh, tươi tốt kéo dài tới đến đầu tường, đưa tay liền có thể đụng vào. Người không về nữa cắt sửa, chặt cây liền muốn tiến bộ nhà của ngươi nha. Cô cô cô. Lúc này một cái thải dược chim bổ câu lao xuống mà đến, phấn chấn cánh chim lạc tuyết dừng ở thành lâu. Nữ đế nhẹ nhàng gỡ xuống nó chân buộc giấy viết thư, triển khai nhìn thoáng qua, ngón tay liền run nhẹ nhẹ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm giấy viết thư, không biết ngừng chân bao lâu, nàng nhuận miệng cười, nụ cười dần dần đắng chát, cuối cùng ôm đầu gối mình đóng ngồi xổm ở góc tường. Một người tại cô thành lâu, cũng chậm chậm rõ ràng cố Trường An mưu trí lịch trình, thậm chí có thể đoán được hắn vì sao cải biến. Là bởi vì Trường An thành chợ đũa hương vị, là bởi vì ven đường thấy qua những cái kia vì cuộc sống cố gắng buôn ba bách tính, là bởi vì mấy ngàn năm truyền thừa núi non sông ngòi. Cho nên hắn muốn sống, tình nguyện tiếp tục chịu khổ, cũng nghĩ bảo hộ Trung Nguyên. Thế nhưng mang ý nghĩa, dân tộc thương sinh gông xiềng lại nặng nặng cầm tù hắn, cũng không còn có thể vì chính mình mà sống. Nếu như ta không mang ngươi đi một chuyến Trung Nguyên, nếu như Tần Thợ Mộc không dùng di ngôn bức ngươi, nếu như nữ đến nhỉ non kinh ngữ, lập tức bi thương tràn vào trong lòng. Bên trong nguyên nhân là cố Trường An mà lâm vào vô biên huyên áo, có thể nàng chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có đau hay không à? Tại đen tối nhất kia đoạn nhân sinh, chính ngươi đem tự mình lôi ra tuyệt duyên, cây đèn không cách nào chiếu rọi toàn bộ Trung Nguyên, cho nên ngươi một mực dơ, một mực. Nữ đế lau tràn mi mà ra nước mắt, không có người bên ngoài ở đây, liền không cần kiềm chế cảm xúc, chỉ là nhỏ giọng khóc nước nở một hồi, nàng đứng dậy nhìn quanh quy tư thành, nói một mình, ngươi có thể đúc lại đục thân sáng tạo kỳ tích à? Ngươi tiếp xuống biết làm cái gì? Ta cũng không biết rõ, nhưng ta xác định ngươi sẽ hết sức sống sót, ta quay về Trung Nguyên cho ngươi mở kiếm. Cô hồn đạp thánh thành hành động vĩ đại giống như cựu tiên sấm sét tại Thần Châu đại địa bạo tạc, toàn bộ Trung Nguyên sôi trào, loại kia kinh dị không cách nào nói rõ. Nếu như nhất định phải chuẩn xác hình dung, chính là buồn cười. Đúng vậy, vừa mới nghe nói tin tức lúc, vô luận là quan lại quyền quý vẫn là hồi hương hoang dã phu, coi như cửa thành gián tiếp báo cáo, bọn hắn cũng cảm thấy giả đến không hợp thói thường trình độ. Căn bản cũng không cần lập nói dối, vì bảo hộ gia đình, vì không đồng ý tổ tiên chịu đụng, vì không ngừng tử tuyệt tôn, chúng ta nhất định thể sống chết cùng man cậu quyết chiến đến cùng, tín niệm chưa từng giao động qua. Chán ghét nhất một điểm, cố anh hùng đã vì Trung Nguyên bỏ ra có thể làm đến hết thảy a. Các ngươi thượng vị giả há có thể nhẫn tâm lấy danh nghĩa của hắn giả tạo lời đồn? Mặc dù là thiện ý, có thể đã từng hỏi qua hắn có nguyện ý hay không? Chiếu thư tuyên bố mới bắt đầu, Trung Nguyên lại hoàn toàn phẫn nộ, khắp nơi đều tại lên án quan phủ. Thẳng đến một sự kiện phát sinh, Man Di tại Triệu thuộc hai nước rút quân, thậm chí Bắc Lương Ú Yến cùng Mạc Bắc biên cảnh, Man Di cũng điều đi đại bộ phận binh lực, Ngọc Môn quan rằng có Man Cầu cũng co vào nội địa. Cái này một ngày, Trung Nguyên vui mừng, theo quan tinh đài cười sừng, phản phất giám sát đến trước nay chưa từng có mặt biển phong bạo, tiếng giống giận dữ sơn băng địa liệt, chấn càn khôn kinh hoàn vũ. Nhưng phàm là thần hoàng tử tôn, cũng đem xây xấu 20 ngày cái này một ngày in dấu thật sâu khắc ở linh hồn chỗ sâu, mà mong đợi nhất chính là kỹ càng quá trình. Làm sao nhục nhã Man Di? Như thế nào diếu võ dương ai? Quá trình tuyệt đối không thể giản lược. Theo cố anh hùng đạp nhập thánh thành bắt đầu, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể bỏ lỡ. Thâm Nguyên, một vòng huyết nguyệt treo cao. Thế cục như thế nào? Chu Quải Trượng lao hầu bước qua mê vụ sầm lầm, lòng bàn tay một cái cổ trùng đang thong thả nhúc đích. Đại thể khống chế được, ý đồ chia rẽ đế quốc kẻ dã tâm cũng bị chém đầu, còn lại yêu ma quỷ quái không có thành tựu, phân hóa tan rã là được. Về phần cũ La Mã đế quốc, cũ đột quyết dân chúng, đã đang giám thị bên trong, vừa có động tĩnh chấm hội vô tình đổ sát. Tháp Bạt Thiên Hạ mặt không biểu lộ. Lao hầu ừ một tiếng, nữ vương năng lực không thể hoài nghi, bình định thủ đoạn lôi lệ phong hành. Trước đây quốc sĩ ngày ngập trời rung chuyển, bây giờ đã từ từ lắng lại. Hán nô trở lại ngoài thành. Tháp Bạt Thiên Hạ lạnh nói, thật ứng câu kia âm hồn bất tán. Lao hầu nhãn thần lạnh lạnh, hắn khẳng định đang chờ cái gì? Không sao, vũ khí bí mật đã thành hình thức ban đầu. song phương đều đang đợi. Trọng binh chữ hàng thánh thành, tạm thời không cần lo lắng nội loạn, có thể cô hồn hoang dã quỷ nhất ngày chưa trừ diện, đế quốc dân chúng vĩnh viễn không cách nào khôi phục đối Thâm Viên tín nhiệm. Ta đoán là đang chờ Đông Thổ quốc vận chi kiếm. Thác Bạt Thiên Hạ vừa đi vừa nói, tại tòa thành bên ngoài đột nhiên dừng bước. La Hầu tràn đầy khe rãnh trong lòng bàn tay nắm thật chặt quả trượng, chần chờ một lát, ngang nhiên đi vào tòa thành. Hệ Dạ Sơn đỡ tiên đoán nên linh nghiệm. Đa quốc sĩ đã phát sinh, ngoại trừ đối mặt còn có thể thế nào? Thác Bạt Thiên Hạ hít sâu một hơi, dạ bước đến trung tâm tế đàn, phía trên sớm đã biển người chen chúc, lao quái vật nhóm gắt gao nhìn chằm chằm xoắn ốc trên cầu thang màn sáng. Thế giới bản khối lực lượng tinh thần, thuộc về Đông Thổ một khối đang kịch liệt lấp lóe, thỉnh thoảng bắn ra rượu nhãn quang buộc. Vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, thất khiếu chảy ra một tích tích màu đen máu ở, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà kịch liệt dữ tợn. Chúng sáng hiện lên quỷ dị xu thế nhanh chóng tăng, tốc độ nhanh chóng làm cho lão quái vật nhóm nổi giận khủng hoảng, nhưng lại không rét mà run. Không đúng. Hệ Dạ Sơn đỡ lấy tính mạng dòm thiên cơ, khẳng định sẽ là lần thứ hai trên cơ sở bộc phát gấp 7. Có thể cái này rõ ràng không giống như là gấp 7 bắn ra quan mang. Ít. Vũ sư bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chỉ là gấp 3. Ầm. Hào hùng chút xuống khí thế dẫn đến thâm viên chấn động một cái. Tế đàn tĩnh mịch như trần phong vạn cổ phân mộ, vô luận là lục địa thần tiên hay là thánh nhân, giờ phút này cũng một mặt giật mình sợ, căn bản không thể nào tiếp thu được tin dữ này. Đế quốc trải qua cái gì? Lập quốc đến nay lớn nhất quốc gia. Thánh thành bị trà đạp, vinh quang cờ sĩ bị một cước đập lăn, trường trị không được cưỡng hiếp thần linh ác ma, đã đủ rồi, còn muốn như thế nào nữa? Gấp 3. Thác Bạt Thiên Hạ cười thảm một tiếng, cảm thấy hoang đường ly kỳ, nội tâm lại đồng thời tràn ngập sợ hãi. Hệ Dạ Sơn đỡ dù chết, hắn tiên đoán nhưng thủy trung bao phủ trên bầu trời thâm uyên. Bây giờ rốt cục có thể kéo bóng mở, lại phát hiện cái giật gần một nửa. Bèn, một tiếng kịch liệt nổ vang, cả khối màn sáng bị quyền ảnh đệ đến náo loạn, lao quái vật cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cùng luận nói, giả tượng. Nói cẩn thận. La Hầu đột nhiên tiến lên, một bàn tay hung hăng lắc tại hắn trên mặt, đánh hắn huyết nhục mô hình hồ, tại thiên đạo khởi nguyên, ngươi là bị điên, ăn có dục khí nghi ngờ thiên mệnh chi vận. Lao quái vật sợ hãi giật mình, ý thức được tự mình không lựa lời nói, liền cúi đầu trầm mặc. Cho nên không thể nào là giả tượng, chỉ là gấp 3. Lấy cô thành lộ ra ánh sáng cho Đông Thổ mang tới tinh thần cổ vũ là lần thứ nhất. Lần thứ hai bộc phát gấp 3, là chú ý hắn nô hóa quỷ hùng trấn sân hạ, kích thích Đông Thổ thể sống chết chống cự đế quốc quyết tâm. Bây giờ quốc sĩ khuất đụng, lại chỉ là tại gấp 3 cơ sở tăng trưởng gấp 3, kia trong dự ngôn gấp 7 đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chương 55, kinh chập, thỉnh 10 bạn kiếm Dương Châu thành. Ngói đen tường trắng yên vũ hẻm nhỏ, hạt mưa khanh khanh đập vào mái nhà bên trên, giai điệu trong trẻo có thể nghe. Tạp dề phụ nhân đem áo tơi treo ở dưới mái hiên phơi cái, ngẩng đầu liền gặp ngõ nhỏ đi tới mấy cái chống đỡ ô giấy dầu nam nữ, nàng xưa nay mắt sắc, kia mặc áo gấm không phú thì quý. Ngươi là Đinh Tụ Hải phu nhân a? Sở Đế thu hồi dù dạo bước đến dưới mái hiên, phu tử trưởng công chúa bọn người trầm mặc đánh giá đơn sơ tòa nhà. A. Phụ nhân nhất thời yên lặng. Có lẽ là bởi vì đối phương trải qua thời gian dài ra lệnh tự mang uy nghi, hơn có lẽ là trưởng phu danh tự quá xa lạ. 15 năm không có trở về, không có chút nào tin tức. Vâng. Nàng khẩn trương gật đầu, hai tay bất an xoa mép váy, mọi người không chê vào nói. Trưởng phu ngươi đền nợ nước. Sở Đế nói. Phụ nhân quay người vào nhà động tác cứng đờ, đỡ tưởng miễn cương đứng vững. Trầm mặc thật lâu. Thi thể đâu? Nàng giọng nói khàn giọng, giống dùng tô giáp đế dày ma sát khô ráo cắt sỏi. Sở Đế một mặt đau xót, không có di hải. Thanh âm bên ngoài kinh động đến bên trong nhà, hai người cùng một cái 16 tuổi thiếu niên chạy ra. Đinh Mẫu dùng khăn tay che cả khuôn mặt, tay phải nắm chặt nắm tay, đánh lấy bộ ngực. Xin hỏi ta em bé chết như thế nào? Đinh Cha đen nhánh gương mặt có chút co quắp một cái, thế gian bi thống nhất không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặc dù Thụ Hải không có gửi qua một phong thư nhà, nhưng hắn ẩn đoán được nhi tử tại cho triều đình làm việc, bởi vì Đinh gia 15 năm đến mỗi tháng đều sẽ thu được một khoản tiền. Sở Đế ngửa đầu nhìn qua mái hiên, thấp giọng nói, 15 năm trước, Đinh Thụ Hải phụng triều đình chi mệnh nhận nút Man Di Thánh Thành. Năm nay xây xấu 20 ngày, Cố Trường An độc thân đánh rơi Thánh Thành, núi thây trong biển máu, Đinh Thụ Hải không sợ bại lộ, ngang nhiên mang theo cờ phóng tới Trường An, bị Man Di. Chính vì hắn, Man Di triều thánh khuyết tung bay lấy sở quốc cờ sĩ, mặt cờ tung bay một khắc này là toàn bộ thanh vân dân tộc lớn nhất vinh quang, Đinh Liệt Si đã là sở quốc truyền kỳ. Trăm Minh Sách nghe được bệ hạ sụp sôi vừa thương xót tổn thương thanh âm, rất cảm tính Lý Bình đã lã trả rơi lệ. Đinh Thụ Hải chính là một người bình thường, nhưng nếu là không có hắn oanh liệt hy sinh, triều thánh khuyết liền sẽ không xuất hiện trung nguyên cơ sĩ. Đinh Mâu khắc chế nước mắt, mỉm cười hỏi, con ta dũng hay không? Sở Đế khí phách, lực bạ sơn hà khí cái thế. Xây xấu 20 ngày hôm nay, Đinh Liệt Si tại 1600 vạn người sở trong lòng, liền đã thắng qua Tây Sở Bá Vương. Đinh Trai nhếch miệng cười to, cười đến nước mắt đều đi ra, cuối cùng than thở một tiếng, buồn bã nói, kỳ thật đều là cố anh hùng công tích lạc. Ta em bé mặc dù không cho ta tận hiếu, nhưng là có thể cho dân tộc tận trung, ta liền rất vui vẻ. Phụ nhân dựa vào môn tường, túi đầu lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý tại trong trí nhớ của nàng. Trượng phu trung thực, kết hôn chi dạ cũng xấu hổ không dám vào phòng, làm sao lại hào tình vào trượng. Phu có thể chết nước, tình cũng khá an ủi. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Sở Đế nhìn xem trên mặt nụ cười một nhà bốn miệng, hắn thay sở quốc 1600 vạn trăm tính thật sâu cung lễ, sau đó im lặng ly khai. Đinh gia cười đưa mắt nhìn bọn hắn. Mới đi tiến vào ngõ nhỏ, Lý Bình liền nghe được tê tâm liệt phế gào khóc, Đinh Cha Đinh Mâu thống khổ kêu rên. Bọn hắn chỗ nào nguyện ý nhìn thấy Thụ Hải trở thành anh hùng, chỉ muốn nhi tử bình an về nhà. Lễ bộ nhất định phải hậu đại anh liệt gia thuộc. Sở Đế quay đầu nhìn về phía tùy hành thái giám. "Rõ." Lúc chạm vào tối, đi tại trên đường cái vẫn như cũ tiếng người huyên náo, trà lâu ô ương ương chật ních bách tính. Người kể chuyện thức gõ quay bàn, rượu ngữ khẳng khái đồng địa, tung một thân một mình, cũng tất chí khí lang vân, đạp thánh thành, nát mang gì. Một cước kia không gì sánh kịp. Một cước kia vĩ đại tuyệt luân. Cái gì thần thánh không thể khinh nhẫn, cái gì thiên công khởi nguyên địa, ta Cố Trường An chiếu đạp không lầm. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 80 năm thần linh, ở đâu ra tư cách quản 4000 năm nhân dân. Ta Cố Trường An cái một kiếm, liền muốn để các ngươi Man Di biết rõ, Thanh Vân dân tộc không thể lừa gạt, Trung Nguyên bách tính không thể đủ. Đương nhiên còn có ước Giang Nam cùng chúng ta Dương Châu Đinh Thụ Hải, chuyện xưa của bọn hắn xin nghe hạ hồi phân giải. Sở Đế bung dù đứng ở trà lâu dưới, kém chút nghĩ một đạo thánh chỉ đem người kể chuyện bắt bay về hoàng cung, mới vừa nghe được cảm xúc bành trướng liền im bặt mà dừng. Phu tử, quốc vận chi kiếm đã ngưng tụ, dấu ở Trường Giang xích bích. Lý Bình kinh ngữ, trong cõi u minh cảm tính đến thất thải kiếm bắt đầu tranh minh. Áo dài lao nhân sắc mặt không hề bận tâm, trầm giọng nói, Trung Nguyên không phải Cố Trường An một người Trung Nguyên, Thanh Vân dân tộc không thể lại ngồi nhìn hắn một mình phân chiến. Thỉnh 10 vạn kiếm tặng Trường An, cho hắn một kinh hỉ. Như thế nào thỉnh kiếm? Lý Bình thắc hỏi. Thánh thành chi chiến, Trường An treo kiếm bạc trôi, nếu không phải phương biên 500 dặm lại không kiếm tu, lại đâu chỉ là bạc trôi. Bởi vì dùng qua một lần, quốc vận chi kiếm có thể cách không đưa tới, nhưng 10 vạn kiếm làm sao đưa? Trong nhà đua tiếng đạo pháp. Tựa hồ phát giác nàng hoang mang, phu tử nhỏ giọng giải thích. Lý Bình mãnh nhiên giật mình, nhớ tới Ngọc Môn Quan hội chiến vận rủi chi sương mù, lúc đó chính là dựa vào trận pháp đem ách khí xua đuổi đến phương tây, Trường An tiếp theo một kiếm hấp thu. Lập lại chiêu cũ, lợi dụng trong nhà đua tiếng đạo pháp đem 10 vạn kiếm xua đuổi, tại quốc vận chi kiếm xuất linh dưới, từng kiếm một theo đuôi tật hướng thánh thành. Đây chỉ là suy đoán, chân chính áp dụng có lẽ sẽ thất bại. Mà trong nhà đua tiếng đạo pháp, nhất định có rất nhiều người hy sinh. Phu tử xa xôi bên đường từng chiếc treo cao đèn lồng, giao giao có tiếng nói, làm ngươi muốn làm, phía sau ngươi không còn trống không một người, còn có nhà nhà đốt đèn. Sấm mùa xuân chợt động, vạn vật khôi phục. Trung tâm bàn tròn 12 cái thẩm phán quan lặng im không nói gì. Hàng năm Trung Nguyên kinh chập thời tiết, đế quốc đô lại phái binh tập kích quấy rối biên cương, một phương diện phá hư thuộc triệu lưỡng địa cày bừa vụ xuân, một phương diện khác cướp đoạt năm ngoái tổ lương. Có thể năm nay bình an vô sự, cô hồn không nổi, đế quốc không dám động. Cú mẹ nói nhanh nửa tháng, còn âm hồn bất tán chiếm cứ tại thánh thành mấy ngoài trăm dặm sơn cốc. Thiên thần miễn hạ, đông thổ thất thánh trông coi biên cảnh, chim bổ câu bị chặn lại, gián điệp tình báo chỉ có thể cuốn triều tiền bán đảo, tạm thời không biết Trung Nguyên động tĩnh. Phụ trách tình báo bẹt cung kính báo cáo. Còn lại thẩm phán quan giống nuốt như con ruồi buồn nôn. Nếu không phải đế quốc toàn tuyến rút quân, chỉ bằng ngươi kia 7 cái thánh nhân dám can đảm diêu võ dương ai. Chim bổ câu chỉ có thể theo triều tiên bán đảo, nước Nhật hòn đảo đường tắt phương Nam Hải vực, lại chuyển tiến vào thánh thành, kia đến ngày tháng năm nào. Không cần thiết tìm hiểu, đơn giản là quốc vận chi kiếm, chẳng lẽ thư viện phu tử dám đến. Thác Bạt Thiên Hạ một mặt cười lạnh. Bèn gật đầu. Đế quốc tạm thời cầm cô hồn giã quỷ không có biện pháp, còn không giết được ngươi một giới hủ nho a. Lục địa thần tiên tại thánh thành cũng phải chó vẫy đuôi mừng chủ. Phàm là tắm rửa thế giới mới, nhất định phải duy thâm viên độc tôn, đây chính là thiên đạo pháp tắc. Cũng liền thế giới cũ hán nô cái này cá lọt lưới. Miễn hạ, tòa thành pháp bảo. Một vị cao lớn bạm vỡ thẩm phán quan muốn nói lại thôi. Nhất cử công thành. Thác Bạt Thiên Hạ tử đồng hận ý ung tùm. Đế quốc cũng đang chờ cô hồn vào thành. Vũ khí nhất định phải dựa vào thâm viên lực lượng mới có thể phát huy đỉnh phong hiệu quả. Một khi ra khỏi thành liền đánh lớn chiếc khấu. Đây cũng là đế quốc tình nguyện tiếp nhận khuất nhục cũng không chủ động nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Thẩm phán quan xít sao nắm chặt nắm đấm. Ở quá khứ trong nhận thức biết, người La Mã Khải Bố Lý chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn được vinh dự thế giới mới kể xa đại đế, chân chính lục địa thần tiên đỉnh phong, cách phi thăng liền cách nhau một đường. Có thể vậy thì thế nào? Vẫn như cũ không cách nào chu diệt cô hồn giã quỷ. Hiện tại mới phát hiện, giết không chết mới thật sự là thiên hạ vô địch. Nhưng chỉ cần hồn diệt, Cố Trường An liền triệt để tan thành mây khói. Miễn hạ, Hán Nô chỉ là đế quốc vinh quang trên đường bụi gai, cái gọi là không trải qua mưa gió sao gặp thải hồng, quốc sĩ chưa chắc không phải một cái chuyện may mắn. Đỏ cổ thẩm phán quan sát mặt nhẹ nhõm. Cũng không phải là bản thân tinh thần an ủi, cũng tuyệt không phải tang sự vui xử lý. Cầm hắn loại này quan điểm không phải số ít, đế quốc quật khởi quá thuận, Nam Trinh Bắc chiến mọi việc đều thuận lợi, mấy qua 10 năm có được 2000 vạn bên trong cương thổ, căn bản là không có gặp quá thấp cấp kỳ. Trải qua một lần cùng chung hoàn nạn, về sau khả năng tốt hơn ngưng tụ người đế quốc tâm. Càng sâu tầng ý nghĩa ở chỗ, liền Cố Trường An dạng này tội ác ma quỷ cuối cùng cũng dung chuyển không được đế quốc căn cơ, các ngươi bọn này cựu vương hướng dương nghiệt còn nhảy cái gì nhảy, thành thành thật thật đầu nhập đế quốc kiến thiết bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề cũng ở chỗ diệt trừ cô hồn, thung lũng có một lần là đủ rồi, hai lần thung lũng gọi là đường sụt dốc, gọi là triệt để suy sụp. Thác Bạt Thiên Hạ nhìn chằm chằm đỏ cổ thật lâu, không có giận dữ mắng mỏ không có phản bác. Chính như văn chương, vạn sự cũng có tính hai mặt. Nàng chấp chính tiếp sống đã đóng đinh tại sỉ nhục trụ, nhưng cũng là một lần cơ hội. Ác nhân làm một cái việc thiện liền sẽ được xưng tán, lãng tử hồi đầu liền sẽ được ca tụng, đồng dạng đạo lý. Đã dân chúng đối nữ vương thất vọng cực độ, nhưng nếu là nàng tiếp xuống không ngừng sáng lập huy hoàng, chẳng phải là có thể có được tân sinh. Hết thảy theo dựa nhục lên. Thảo trường oanh phi lại một năm nữa xuân sắc. Trường Giang xích bích, một thanh sáng chói thất thải kiếm tại quần quận mặt sông vừa đi vừa về tự động. Đến từ đại giang nam bắc 10 vạn kiếm tu tụ tập ở đây, trang diện bao la hùng vĩ gợn sóng, kiếm khí tung hoành che khuất bầu trời. Ngươi nhất định phải giúp được hắn. Áo bào đen thiếu niên cẩn thận nuốt ve tự mình kiếm gỗ, bình thường đi ngủ đều muốn ôm, bây giờ muốn phân biệt thật đúng là không bỏ. Bất quá vì ra biên, đừng nói một thanh kiếm, coi như ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng nguyện ý a, hắn buồn bực ngán ngẩm đi lại, đột nhiên tại người người nhốn nháo trông được đến một đạo nhớ thương tiến ảnh. Thiếu niên nhịp tim không hiểu ra tốc, hắn chạy vào chen chúc biển người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hồng phấn quần thiếu nữ, rốt cục chen đến bên cạnh, thường phục ra phong khinh vân đạm bộ dáng, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, "À, ngươi cũng ở nơi đây sao?" Hồng phấn quần thiếu nữ quay đầu, trên dưới đánh giá hắn một cái. Thiếu niên biểu lộ nhẹ tô lại đã biết, nhưng trong lòng khẩn trương đến muốn chết, sợ đối phương toát ra một câu chúng ta quen biết à, kia nhiều mất mặt á hữu duyên. Thiếu nữ tính cách cao lãnh. Thái Sơn từ biệt, vốn cho rằng không thấy được. Trần Tiết vui tươi hớn hở nói. Thiếu nữ không có nhận lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm kiếm gỗ, trêu ghẹo nói, bằng kiếm này có thể giết man cho à. Trần Tiết mặt lộ vẻ xấu hổ, so sánh đối phương vẫn thạch chế tạo bảo kiếm, tự mình có vẻ phá lệ khó coi. Ta mặc dù không thể, nhưng cô anh hùng khẳng định có thể. Hắn thanh minh cho bản thân. Thiếu nữ từ chối cho ý kiến. Trộm dò xét nàng tiểu xảo khuôn mặt, Trần Tiết tim đập thình thịch, lần này không cho thấy coi lòng, đời này cũng rất khó có cơ hội gặp lại. Mời ngươi nể mặt ăn cơm. Hắn suy nghĩ chọn lọc từ ngữ, ra vẻ tùy ý nói, kết thúc sau ta muốn đi Dương Châu thành tế bái Đinh Anh Liệt, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Ta cân nhắc. Thiếu nữ gợn sóng nói. Tựa hồ tâm tư bụng về không hiểu nữ tử thận trọng, Trần Tiết coi là đối phương nguyện chuyển cự tuyệt, hắn gấp giọng nói, cho ta cái cơ hội. Thiếu nữ giật giật khoe miệng, nụ cười nhạt đạm, chúng ta đánh cược, các loại hai kiếm trở về, ngươi kiếm gô vết máu so với ta nhiều, ta liền cho ngươi cơ hội. Được. Trần Tiết không cần nghĩ ngợi. Kỳ thật coi như kiếm gỗ không có nhiễm man cầu vết máu, ta cũng sẽ rất vui vẻ, chỉ cần kiếm có thể trở về liền mang ý nghĩa cô anh hùng thắng lợi. Thoáng chốc, một đạo rộng rãi thanh âm tại thiên địa nổ vang. Lên kiếm. Xích bích 10 vạn kiếm khách bội kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ, hướng giữa không trung bật đi. Mênh mông đung đưa, đẩy ra mây đen, khí thôn ngàn dặm. Kiếm mạc bao phủ hai bên bờ, che đậy sắc trời, hắc ám chậm rãi giáng lâm. Ngoài 10 dặm hạt đập, mấy trăm tu hành giả ngồi xếp bằng, quang mang tại trung ương trận pháp tràn ngập, dần dần chói mắt. Trung Nguyên không giống Man Di có lao tập tiền quyển chú ý, bọn hắn nghị triệu hoàn cái gì đều phải trả giá đắt. Thì như trăm nhà đua tiếng trận pháp, thành tâm thành ý mà ứng. Cái gì gọi là thành tâm thành ý? Lấy cái chết chứng minh thành ý hồng thủy tới, không hỏi tiên tri, tự mình đào sông khơi thông. Tật bệnh lưu hành, không cầu thân tích, tự mình thí nghiệm thuốc tự mình trị. Trời sập, khiêng. Đất nước, bổ. Đây chính là thanh vân dân tộc, không tin thần linh, chỉ dựa vào hai tay của mình. 80 năm thần linh, còn muốn quản 4000 năm nhân dân, lấy ở đâu dạng này đạo lý? Nho ra. Thư viện phu tử lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng phun ra hai chữ. Một đám giản mua nho sinh bên trong miệng nói lẩm bẩm, thẳng đến một đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến khí tức tiêu vong. Nói cho ta kia 70 tuổi lắm mẫu, ta đi núi chơi chơi nước, không để cho nàng tất nhớ mong. Một vị tu hành giả hướng phía trận pháp phía ngoài lao hưu phất tay. Hắn là pháp gia lưu phái, chưa bao giờ giống nho ra như thế từng có trung quân tư tưởng, hoàng đế để hắn chết, hắn không nguyện ý. Nhưng vì dân tộc hy sinh, hắn làm việc nghĩa không chùn bước. Chỉ cần lao bách tính không hề bị khổ gặp nạn, chỉ cần có thể đem cái này đổ chó hoang thế đạo kết thúc tại chúng ta thế hệ này nhân thủ bên trên, chỉ cần có thể cho sau thế tử tôn nhất cái thịnh thế trung nguyên, chết thì có làm sao? Cố Trương An, thỉnh nhất định phải giết man lại giết man. Phu tử mỹ mắt không có lực lượng, con mắt đứng im lấy lỗ trống mà cô đơn, chợt có nước mắt lấp lóe. Im mắng yên tĩnh, vô tận quan mang, là từng đầu tươi sống tính mạng đột nhiên trở nên băng lãnh, em đẹp liền không có. Vâng. Hắn mặt không biểu lộ giơ cánh tay lên, hạo nhiên chính khí hào hùng tuôn ra, bầu trời hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh bán trụ thiên môn. Xích bích điên lặng như tờ. Khẩn trương bi thương cảm xúc trong biển người tràn ngập, 10 vạn kiếm khách kéo căng ở khuôn mặt. Tất cả mọi người đang chờ đợi một khắc này. Trường giang sóng lớn gào thét, hai bên bờ lại là hít thở không thông không khí. Đột ngột, quốc vận chi kiếm giống một đạo thiểm điện tích mở màn đêm, thất thải vòng tròn bạch phá chân trời, hướng phía tây phi nhanh. Ầm ầm. Ngay sau đó tiếng kiếm reo sơn băng địa liệt, 10 vạn kiếm đều như mũi tên, theo thất thải kiếm vết tích dũng mãnh lao tới, một kiếm đưa một kiếm, đâu vào đấy mà hoa mắt. Phu tử thanh âm vang vọng trời cao. Hoành không xuất thế lay cô luân, duyệt tận trung nguyên xuân sắc. Bay lên ngọc long 10 vạn, tất quấy man di rất lạnh. Chư quân lại nghe long ngâm. Giờ khắc này, 10 vạn kiếm giống như chọn ngũ nhạc, khiêm tăng hạc, thân vòng trưởng thành, nhọn treo hoàng hạ. Nó chính là dân tộc lực lượng. Xé rách hết thảy. Chương 56, tuyệt vọng sao? Thiên không chi thành đêm một đen, đen đuốc vượt sáng chói, ngàn vạn dân chúng dục vọng vượt bị chiếu nhìn một cái không sót gì. Bài hát chiếu hát, múa chiếu nhảy. Một tòa vắng vẻ trong tử quán, ánh đến lúc sáng lúc tối, chiếu ra mấy đạo mượn rượu giải sầu thân ảnh. Trong đó hạt đồng đại hán râu ria sùng soàm, phía trên kề cận mỡ đông, bên trong miệng một bên nhấm nuốt thịt dê, một bên ô lô lô nói, mọi người nói, chúng ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Đám người sẽ gặm dê xương cốt, sắc mặt phiền muộn càng đậm. Bọn hắn đã sớm nghị định tốt cấp ngục kế hoạch, đi luyện ngục giải cứu bị gian tìm vương chữ, lại thừa dịp loạn thoát đi thánh thành. Hết thảy tiền đề ở chỗ ngoài thành bị hùng. Nhưng hai tháng, vẫn là không nhúc đích, thiên không chi thành đã khôi phục ngày xưa phồn binh, dân chúng thậm chí không thể nào e ngại. Liên đứa bé cũng biết đến phổ thế chân lý, chỉ có ốm yếu sư tử mới cần ẩn nút dưỡng thương, sư vương luôn luôn không biết mệnh mọi tiền công. Đổ thừa không đi, đơn giản nghĩ giữ gìn cuối cùng một tia thể diện. Vận mệnh chỉ cấp một lần cơ hội, bỏ lỡ liền bỏ qua. Dâu quay nón trùng điệp nện gõ bàn rượu, ngôn ngữ tràn ngập không cam lòng. Quốc sĩ mấy ngày gần đây quá đột nhiên quá rung động, nghĩ thừa dịp loạn tạo phản cũng không có chút nào chuẩn bị, hiện tại vạn sự sẵn sàng, quỷ hùng lại không tới. Cố anh hùng, ngài chính là thiên hạ tất cả dân tộc hải đăng, cầu ngươi lại lóe lên rượu một lần, thay như thế bị man quốc nô dịch bách tính lại công kích một lần. nếu như có thể trở lại quân sĩ lâu đài Cồn Sang Nguyễn, nhất định cho ngài tạo nên điêu tượng, vĩnh lập đầu tượng, hậu thế đời sau cũng vĩnh viễn sẽ tế bái ngài. Phù hộ ngài bình an, vô bệnh vô thai, amen. Dâu quay nón túi đầu mấp máy bờ môi, thành kính cầu nguyện. Du trận ở giữa, đông. Giáo đường tiếng trống đông nhiên gõ vang, tiếp theo là mưa điểm dày đặc mũi tên mất phá không. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lại, đêm tối sáng như ban ngày. Ca múa mừng cảnh thái bình thành thị, phảng phất đắp lên đế che miệng, cơm như ve mùa đông, yên lặng như tờ. Ngắn ngủi ở giữa ngưng kết, càng giống mặt sông kết băng, theo một tiếng rất nhỏ giòn nước âm thanh, vết rách giống rắn đồng dạng lặng lẽ lan tràn. Dâu quay nón mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hắn thật tới. Đám người đồi phế biểu lộ quét sạch xanh xanh, nhao nhao tụ lòng, thấp giọng nói, "Ký nữ, tiếp khách đã. Xin ngài nhất định phải thảo nát nàng, thảo đến nàng thúc thiết." Dâu quay nón kiềm chế phấn chấn cảm xúc, khí phách nói, "Cố Trường An tinh thần bạc tuế, chúng ta kiên quyết không làm màn quốc thâm viên nô lệ, thể sống chết khôi phục vương đô. Thời cơ đã đến, từ hôm nay minh." Rét lạnh sơn cốc, huyết kiếm bình địa mà lên, thân kiếm đã kết một tầng xương. Cố Trường An lao đi xương hạt, ôm kiếm bình tĩnh hướng đi thánh thành. Hắn đã cảm ứng được quốc vận chi kiếm, một khắc đồng hồ liền sẽ đến. Có thể hay không nên đón tân sinh ngay tại đêm nay? Có người nói an tâm chỗ tức ta thôn quê, có thể hắn mỗi thời mỗi khắc cũng nhớ cô thành, rất sớm trước kia hắn liền biết mình không thể rời đi tòa thành kia. Nếu là đêm nay thất bại, hắn không biết mình còn có hay không chấp niệm lại làm chuyện này, cả đời lớn nhất chấp niệm sớm sẽ theo gìn giữ đất đai sứ mệnh hoàn thành mà dần dần cắt giảm. Liền tối nay, đúc lại nhục thân, một kiếm chuyển thành. Toàn bộ thế giới đều là ngươi man di cửa ra vào, liền càng muốn tại trong nhà người, độc lập mở ra một tòa tiểu hoa viên. Thiên địa tĩnh mịch, thánh thành giống như mai táng hơn ngàn vạn thi thể phân mộ, một tia thanh âm cũng không có. Luôn cho là ác ma không đáng sợ, có thể hắn thật đến, mới phát hiện thân thể của mình run rẩy lợi hại. Quốc sĩ ngày núi thây huyết hải còn rõ mồn một trước mắt, chiêu thánh quyết nổ cờ đổi màu cờ một màn còn hiện hiện trước mắt. Lúc này nếu là lại bị tra đạp, dân chúng liền thật muốn hoài nghi thiên đạo ý chí, càng sẽ đối thâm viên đánh mất lòng tin. Diệt hồn. Chín tầng cung điện truyền đến đất rung núi chuyển gầm rú, thác bạc thiên hạ người khoác váy ngủ, cũng không kịp thay đổi long bào mũ miệng, phá điện mà ra tật hướng cửa thành. Nàng đợi giờ khắc này quá lâu, không sợ ngươi đến, liền sợ ngươi không đến. Trung tâm 12 thẩm phán quan, đế quốc chiến công hiển hách võ tướng, cũng bằng nhanh nhất tốc độ tập kết, chiều thánh quyết từ cửa thành trên đường đi, đã phủ lên lít nha lít nhít hắc diệu thạch, phía trên bao trùm dây leo. Quốc nạn ngày bị cô hồn đánh cái trở tay không kịp, bây giờ đã sớm chuẩn bị, mới hiển lộ ra ra vô thượng thần quốc cường thế quả quyết. Chờ đợi giờ khắc này, trung tâm thậm chí âm thầm mô phỏng tập luyện mấy chục lượt chính tự, thảo luận vô số chi tiết. Chỉ vì dự đủ. Kệ xa đại đế đâu? Thác bạc thiên hạ một bên huyền không đi nhanh, một bên nhìn về phía chạy tới quải trượng lao hầu. Nàng cái phát giác 10 đạo lục địa thần tiên khí tức, đừng nói khải bố ừa, liền liền còn lại mấy lao quái vật đều còn tại tòa thành xoắn ốc cầu thang. Tôn giả không hỏi đến tục sự, trời sập, hắn cũng thờ ơ. Lao hầu biểu lộ hỉ nộ khó phân biệt, nói xong nhìn dần dần từng bước đi đến cô hồn. Thác bạc thiên hạ sắc mặt âm tình bất định, nàng không minh bạch vì cái gì có thể tự tư đến loại trình độ này. Có khác quan khí, đúng là âm hồn bất tán nghiệt chủng chỉ là đế quốc vinh quang đường một nấc thang khả, chân chính quyết định sinh tử tồn vong ở chỗ. Lao hầu ngón tay chỉ một chút bầu trời, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Vận mệnh quà tặng luôn có một ngày sẽ đòi lấy thù lao, tòa thành đã sớm trong bóng tối để phòng thiên đạo phản vệ. Chỉ có siêu việt giam cầm, phi thăng trên trời, khả năng cho đế quốc giải quyết thai hoàng ẩm, cam đoan vô thượng thần quốc muôn đời bất hủ, vĩnh viễn thống trị trong nhân thế. Cho nên kệ xa đại đế bọn người không cần lộ diện, tu luyện chính là duy nhất mục đích. Huống hồ tối nay tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thác bạc thiên hạ chỉ có thể coi như thôi. Đang khi nói chuyện đã đuổi tới thánh thành tầng cao nhất, ở trên cao nhìn xuống quan sát ngoài thành hắc vụ, kia một đôi có máu có thịt cánh tay phá lệ trước mắt. Màn đêm mở rộng 10 đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bán trụ thiên môn, phân biệt hiện lên 10 cái phương vị đứng sừng sững, lục địa thần tiên nhắm mắt dưỡng thần. Mà thâm viên thánh nhân cùng kẻ thành đạo, mấy trăm người chấn thủ cửa thành, khí thế lưu chuyển ở giữa hình thành quỷ dị trận pháp. Nhìn qua rộng rãi lại hùng vĩ một màn, vô số tu hành giả cảm xúc bành trướng. Đây mới là bọn hắn chỗ thiên không chi thành. Quy củ mà giàu có khí thế, mỹ lệ mà không thể khinh nhẫn. Không còn lần thứ hai quốc nạn ít đi. Cố Trường An từng bước một hướng đi chủ thành miệng, mạ vàng cửa thành là mở ra, hắn mặt không biểu lộ nhìn chăm chú phía trước, đột nhiên cười một cái nói, "Muôn thiên dục tuyết, có thể uống một chén không?" Thanh tịnh thanh âm theo tứ phía chạy xuôi khí thế trôi hướng rất xa. Tựa hồ thiên điệu biến thành hai màu trắng đen, duy nhất có được sắc thái chính là đạo này cô hồn. Mấy bạn tu hành giả lông tơ dựng thẳng, khẩn trương đến không dám hô hấp, tiềm thức lại có một loại kính sợ. Rất nhiều thời điểm, ngươi không thể không kính sợ Cố Trường An. Hắn dám một mình đứng tại đầu tường, vì trấn thủ lớn chừng bàn tay cương thổ, theo người đến tên điên lại đến quỷ hùng, từ đầu đến cuối đế quốc liền không có cầm xuống qua quy tư thành, mà bây giờ rõ ràng biết rõ đế quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn vẫn là một thân một mình, đối diện không còn là mấy vạn tinh binh, mà là toàn bộ vô thượng thiên đạo vĩ lực. Kính nể là thật, huyết hải cừu hận cũng là thật. Trừ bỏ bị thánh thành trà đã quất đủ, hơn có cấp độ sâu hận ý dựa vào cái gì nhóm chúng ta cũng quỷ, trong các ngươi nguyên không thể quỷ. Các ngươi còn đứng, có vẻ nhóm chúng ta hèn yếu như vậy. Đêm nay qua đi, thế gian lại không có cái thứ hai Cố Trường An. Uống cái gì? Uống kiếm. Uống máu. Uống dân tộc cừu hận. Rất nhiều tu hành giả đến nay cũng không hiểu rõ, đông thổ thành thành thật thật đầu hàng không mất mặt, tại sao muốn chống cự? Thiên hạ cộng vinh không tốt sao? Các quốc đô có thể đầu hàng hưởng thụ thiên đạo phù hộ, liền các ngươi thanh vân dân tộc cao quý, ngoại trừ ngu muội cố chấp, cũng chỉ thừa dân tộc ngạo mạn. Nữ vương sừng sững tầng cao nhất, váy ngủ theo gió phần phật phất phới, tựa hồ ngày đó chạy trối chết không phải nàng, giờ phút này nàng hăng hái, mặc dù đỉnh đầu không mũ miệng, nhưng cả người chính là đế quốc vương tọa. Thác Bạt Thiên Hạ trên mặt ý cười, gợn sóng nói, uống thả cửa. Nương theo lấy thanh em rơi xuống, phố dài phần cuối đi tới một cái biển rộng mũ trùm áo trắng giáo hoàng, hai tay dâng kính đồng hồ cát. Bên trong không phải cát sỏi, càng không phải là nước, mà là máu. Tử huyết. Chính là trước đây đổ vào thánh giá quỷ tượng tử huyết, không có một năm thời gian không cách nào rèn đúc quỷ tượng, hai tháng chỉ có thể làm ra đồng hồ cát, nhưng hiệu quả càng mạnh. Nếu như không phải Ước Giang Nam tên phản đồ này đâm lưng, Thâm Viên xác định phẫn nộ chi tội có thể tru diệt hồn thân. Bởi vì là trong suốt kính, dân chúng ánh mắt rất rõ ràng nhìn xem tử huyết theo trên kính nhỏ xuống kính. Tí tách, tí tách. Thanh âm tựa như móng tay phá lau mặt tường, để cho người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tê cả da đầu. Thác Bạt Thiên Hạ gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ cát, chỉ cần trên kính huyết dịch chảy khô, cô hồn liền diệt. Kệ xa đại đế một quyền, cũng nện không nổi đồng hồ cát. Thánh giá quỷ tượng có thể nát, mà đồng hồ cát không thể phá bỡ. Cho nên làm sao có thể lại xuất hiện biến cố? Cố Trường An xuyên thấu qua từng lớp sương mù, cũng đồng thời nhìn thấy màu trắng giáo hoàng trong tay đồng hồ cát, linh hồn của hắn trong nháy mắt cảm thấy khó chịu nóng nảy. Tựa như từng cây xích sắt chói, theo huyết dịch tích xong, linh hồn thì bị triệt để cầm tù. Lên kiếm. Chân trời kiếm mạc mở ra, 5000 thanh trường kiếm mênh mông đung đưa mà đến, vạch phá khí thế, lấy mắt thường bắt giữ không đến tốc độ bay hướng bên trong thành. Lục Điệu Thần Tiên không lúc đích. Thác Bạt Thiên Hạ mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi cho rằng đế quốc là hồ giấy? Ngươi cho rằng tự mình muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng 2000 vạn bên trong cương thổ là người khác tặng sao? Là thiết huyết đế quốc đánh xuống, bởi vì cường đại. Ầm. 5000 thanh phi kiếm đột gặp cách trở, lơ lửng không ngã, đứng im không nổi. Thân kiếm có khác với thế giới mới bị quan chán đời khí thế lượn lờ, có thể nó chính là không tiến vào nửa tấc. Phía dưới chủ thành nói giải dây leo lấp loé lấm ta lấm tấm, phản phất đầy trời sao trời phản chiếu tại phía trên, dần dần bức ngừng phi kiếm. Tu hành giả ánh mắt sáng rực, tại cơ hồ hít thở không thông sát na, mạnh nhiên vung xuất thủ cánh tay. Cường tráng quá thay, rốt cục hạn chế. Ác ma chỗ kinh khủng ở chỗ, ngươi mạnh hơn hắn, ngươi giết không chết hắn. Ngươi nếu là so với hắn yếu, cứ việc chỉ là yếu một chút xíu, phi kiếm rơi xuống, ngươi cũng không có chỗ còn sống. Nhưng bây giờ phi kiếm bị cản, còn thế nào lặp lại huyết đục sinh trưởng quá trình, không có lấy thân hóa kiếm huyết đục kiếm khí, ngươi còn như thế nào giết người? Thế sự chính là như vậy, thoạt nhìn là vô giải ngõ cụt, nhưng ngẫu nhiên xê dịch mấu chốt bước chân, liền rộng mở trong sáng. Nghiệt trùng, tiếp tục diếu võ dương oai, tiếp tục khiêu khích thần thánh chi thành. May mắn đánh lén một lần, liền coi chính mình có thể chống lại thiên đạo. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, gió nổi mây phun, màn đêm diệu quang, thiên môn liền có một đạo to đủ số người hợp báo chi một thiểm điện, đón cô hồn tích xuống. Cố Trường An vô ý thức lui lại, nơi sống yên ổn bị nổ ra một cái hố sâu, điện quang ẩn tàng đao khí giận chém tại hai cánh tay của hắn. Như tê liệt kịch liệt đau đớn quét sạch linh hồn, hai tay huyết nhục cùng nhau bị chém sạch sẽ, huyết dịch báo tố bay tựa như vạn đóa máu mai. Một chiêu qua đi, thánh thành yên lặng như tờ. Cô hồn lại không có một chút xíu huyết đủ. Hắn muốn làm vô lại cũng không làm được. Không giải. Phanh phanh phanh, 5000 thanh phi kiếm đột nhiên mất đi kiếm khí gia trì, đều nhịp rơi xuống trên mặt đất, thân kiếm cũng ám đạm không ánh sáng. Ý mắng trầm mặc lan tràn, thánh thành dân chúng toàn thân dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển, trái tim như nổi trống nhảy lên kịch liệt. Hộ quốc kỵ sĩ ngay ngắn trật tự đi ra, lần lượt nhặt lên 5000 kiếm, thủ trưởng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, lại trực tiếp bẻ gãy thân kiếm, không còn lưu bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Thác Bạt Thiên Hạ cười, quải trưởng lao hầu cũng giật giật khoe miệng. Thánh thành dân chúng bỗng nhiên bộc phát ra một trận chấn thiên liệt địa âm thanh ủng hộ. Mẹ nhà hắn, đây mới là vô thượng thần quốc. Quốc sĩ ngày chỉ là thánh thành an nhàn quá lâu không có trải qua binh hay, bị ác ma chui chỗ trống. Thật làm cho đế quốc nghiêm túc đối đãi, cái nào trình tự không hoàn mỹ. Tuyệt vọng sao? Thác Bạt Thiên Hạ tóc vàng tràn đầy bay, ly khai tầng cao nhất trên không trung nện bước lần lượt vẫy bộ, cùng hắn nói như đi cầu thang, không bằng càng giống là ưu nhã nhảy múa. Rốt cục rơi xuống đất, nàng năm ngón tay khép lại, quyền cương như hồng, một cái ngưng là thật chất trường hồng khoái động mà tới, đâm vào hồn ảnh phía trên. Cố Trường An sừng sững không nổi, hắc vụ tán loạn lại lần nữa ngưng tụ, chỉ là đau đớn càng sâu dĩ vãng. Quả nhiên là quái vật, kia lại như thế nào? Thác Bạt Thiên Hạ nện bước bình tĩnh bộ pháp, cách Cố Trường An chỉ có 10 trượng lúc dừng lại, gợn sóng nói, các ngươi Hán nô vượt chống cự, đế quốc càng phải tiến hành vòng quốc diệt chủng sách lược. Lưu đầu người, gà chó tật chu, mấy ngàn năm văn minh tan thành mấy khói, bất luận cái gì cho rằng làm kiêu ngạo đồ vật, Trường Giang hoàng hà ngũ nhạc, đều muốn chuyển sướng đế quốc khải hoàn chi bài hát. Vì cái gì chủng tộc khác đều có thể còn sống, hết lần này tới lần khác thanh vân dân tộc không thể. Chính là bởi vì Hán nô ương ngạnh chống cự, câu kia đông thổ lời nói thế nào, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, các ngươi không vòng đế quốc bất an. Yên lặng thánh thành, chỉ còn đạo này réo rắt thanh âm đang kích động. Cố Trường An lặng lặng nghe, khẽ cười một tiếng không nói gì. Chúng tang. Thác Bạt Thiên Hạ quát chói tai. Chiều thánh quyết quảng trường, một ngụm thanh đồng bàn xanh trùng lớn đột nhiên gõ vàng, tiếng trung rất đục rất tối câm, lại có thể vang vọng dung nạp 1000 vạn nhân khẩu thành thị. Tu hành giả nhóm mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc, như thế phong thái không thẹn đế quốc nữ vương. Quốc sĩ ngày, thánh thành núi thây huyết hải, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà đêm nay, thánh thành cũng chảy máu, nhưng chỉ là Hán nô một người máu. Không chút huyền niệm nghiền ép, đại cục đã định. Trọng yếu nhất chính là, đế quốc từ đầu đến cuối cũng rất ưu nhã lộng lẫy, không có một tia bội vàng, càng không có một vẻ bối rối, lấy phương thức hoàn mỹ nhất dựa đủ. Đây mới là vạn quốc cam nguyện thần phục vinh quang chi địa, quốc sĩ ngày ủy khuất tại tối nay triệt để phong thích. Bọn hắn nhao nhao nhìn chằm chằm áo trang giáo hoàng trong tay đồng hồ cát, tử huyết đã chảy gần một nửa, chảy khô liền có thể nâng thành chúc mừng. Một chút quần quận sóng ngầm cũ bị dạn tỉnh quân khởi nghĩa, giờ phút này đều lòng như cho nguội, vốn định thừa dịp trật tự bị hỗn loạn cứu vương chưa chạy ra thánh thành, nhưng bây giờ, chẳng lẽ nhất định làm Man Di nô lệ a? Thiên mệnh sở quy, không ai có thể dung chuyển, khôi phục bị dạn tỉnh bình quang chỉ là huyễn tưởng, cả một đời cho Thâm Viên làm châu làm ngựa mới là hiện thực. Liên cố anh hùng cũng như thế không có lực lượng, đã từng bị xâm lược quốc gia chủng tộc, ai còn dám lại phản kháng thánh thành? Nhìn xem nữ vương con chó kia cầm người thế sắc mặt, quốc sĩ ngày đó thế nhưng là chạy chối chết cực điểm khuất đục sở trường, hiện tại hết thảy đều kết thúc liền bắt đầu giả vờ giả vịt. Dầu quay nón mê mang, cũng rút lui. Quân sĩ lâu đài cồn stang nguyện vĩnh viễn không thể quay về á. Tản. Nhìn xem một màn này, hắn lại không có dũng khí tạo phản. Chương 57, kiếm đến tích. Tí tách. Đồng hồ cắt bên trong tử huyết nhỏ xuống thanh âm so ngón tay vẽ bằng đen, cái nĩa vẽ kính càng làm cho người ta chán ghét cùng khó chịu. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại giống tiếng trời. Bởi vì nó là tận thế thẩm phán. Trung tăng tại triều thánh khuyết oanh minh, không thể đếm hết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giáo hoàng trong tay đồng hồ cát. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ma quỷ đã cùng đổ mặt lộ. Tích đáp. Thác Bạt Thiên Hạ nhẹ nhàng nhắm lại từ đồng, môi đỏ phun ra nhẹ nhàng chậm chạp có tiết tấu tí tách âm thanh, mở mắt lúc cười hỏi, còn có cái gì mạnh khỏe? Nói xong mười ngón nắm chặt, tại tám trượng ra ngoài quyền không ngừng, không có chút nào quyền giá chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất động tác, nhẹ tô lại đã biết. Ra quyền đồng thời, nhẹ nhàng một bước, đã đến gần hai trượng cự ly. Lại năm trượng. Khẩn thiết đập lên hồn ảnh, hắc vụ tán lại tụ, tụ lại tán. Như thế lặp lại, rõ ràng đánh bất tử, lại muốn từng cái huy quyền. Quải trượng lao hầu thật sâu như mày, mười vị lục địa thần tiên cũng chợt cảm thấy không vui. Đường đường đế quốc nữ vương, làm sao một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng? Quan sát từ đằng xa dân chúng dần dần cảm thấy khó chịu. Người thắng tư thái hẳn là thong dong dừng dừng, mà không phải cuồng loạn. Chúng chi còn lấy đế quốc nữ vương thân phận, dạng này quá thô tục dã man. Thác Bạt Thiên Hạ ý thức được tự mình thất thố, nàng chậm rãi dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đúng là âm hồn bất tán hắn ô. Cả đời đều sắp bị người này hủy, há có thể không hận? Tuyệt vọng là được rồi. Nàng mỉm cười, ánh mắt theo đường đi dây leo lại chuyển hướng đồng hồ cát. Tử huyết đã nhỏ xuống hơn phân nửa. Quốc vận chi kiếm tới thì phải làm thế nào đây? Không có huyết nhục khí thế, lấy cái gì ngự kiếm? Thanh thành khôi phục hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, chỉ còn trung tăng ken ken ken, cùng đồng hồ cát làm cho người khó chịu tí tách âm thanh. Đồng nhiên, bồi cố anh hùng kể vai chiến đấu. Một tiếng khí phách hét to, đường lớn phần cuối đao kích gào thét, mấy cái tu sĩ kéo khuôn mặt ra người, cùng bên đường rất tốt ngang nhiên huyết chiến. Giống như bình địa lên sấm sét. Ta tại, ta cũng tại. Ha 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 ha. Đi theo cô anh hùng, trên hoàng tuyển lộ đi ngang, Diêm Vương gia cũng cần dập đầu. Liên tiếp bảo hiếu, ngay ngắn trật tự thánh thành trong nháy mắt lâm vào bối rối, không biết chỗ nào xuất hiện trăm đạo thân ảnh, cầm trong tay binh khí tùy ý chém giết mang là gì. Cùng đi, tuyệt không nhường cô anh hùng lẻ loi trơ trọi, có thể giết một cái man cầu liền kiếm lời. Thanh vân dân tộc vĩnh viễn không khuất phục, vô luận là ở đâu bên trong, đều muốn cùng man dĩ huyết chiến đến cùng. Bọn hắn muốn lấy loại này quyết tuyệt phương thức nói cho Trung Nguyên, coi như cô anh hùng không có ở đây, coi như tinh thần cây đèn dập tắt, còn có bọn hắn những người bình thường này nguyện ý oanh liệt hy sinh. Thanh toàn những này nhảy nhót thằng hề, giết không tha. Thác Bạt Thiên Hạ nghiêm nghị mệnh lệnh. Chỗ xa xa thành lâu, nhìn qua khẳng khái chịu chết Trung Nguyên binh sĩ, Mai Thọ canh trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Tại sao phải làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh? Tựa như Cố Trường An, biết bao vang dội cổ kim, khi còn sống vô địch sau khi chết hóa quỷ hùng, thì phải làm thế nào đây? Tối nay thánh thành cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem hắn hoàn mỹ chế tải. Thiên mệnh không thể dung chuyển. Đi hòa bình đầu hàng con đường mới có thể tránh miễn vong quốc diệt chủng a, vượt chống đỡ kháng Nhật thế thảm. Sau lưng lưng còn trung niên sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng xoắn xuýt thật lâu, đột nhiên nói ra, công tước, ta quyết định đi chết. Mai Thọ canh hoảng sợ quay đầu lại, kinh hoàng nói, đừng xúc động, đừng bị cảm xúc làm cho hôn mê đầu góc của ngươi. Lưng còn trung niên nhìn chăm chú phương xa lần lượt ngã xuống tráng sĩ, hắn nhẹ nói, người trong cuộc đời này, cần phải có một lần không lý trí xúc động, là dân tộc bách tính mà xúc động, rất đáng được. Ngài thường xuyên hỏi ta vì sao cái nguyện làm ngài thư đồng mà không tiếp thụ man di ban thường quan, kỳ thật trong lòng ngài rất rõ ràng, ta đầu gối quỳ không đi xuống. Sơ lược đông nhiên, hắn lại chậm rãi quỳ trên mặt đất, ba bái chín khấu. Mai kia một hành mưa, cả đời niệm sư ân. Tiên sinh, ta đi. Hồ bôi. Mai Thọ canh quá sợ hãi, trầm giọng nói, ngươi cách thánh nhân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Lưng còn trung niên ánh mắt hoảng hốt, hắn rất rõ ràng tối nay sẽ cho Trung Nguyên đả kích nặng nề, bởi vì cô anh hùng ngã xuống. Có thể thanh vân dân tộc không thể ngã dưới, bọn hắn những này thân ở thánh thành thần hoàng huyết mạch, nhất định phải ngẩng đầu đi ra ngoài, anh dũng giết man. Không có Cố Trường An, ngươi cùng ta đều là Cố Trường An, người Trung Nguyên người đều là Cố Trường An. Đi con mẹ nó thánh nhân, không bằng giết nhiều mấy đầu mang cậu, ta ẩn nhận 29 năm. Lương Cổng trung niên thân thể phóng qua thành lâu, hắn đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lão nhân thê lương khuôn mặt, tiêu sái cười một tiếng, "Tiên sinh, người ta lý niệm khác biệt, ta vĩnh viễn sẽ không tán đồng ngươi đầu hàng cứu dân chi luận, vì xuống làm chó, xích chó không có, cũng lại làm không hồi người. Nhưng khẩn cầu ngươi nhớ kỹ đã từng tự mình, vì bách tính không bị ức hiếp, bên đường chém đầu tam phẩm thứ sử nam nhi nhiệt huyết." Bảo trọng, quay người bập thềm như lưu tinh, đi nhanh đến triều thành khuyết huyền không mà lên, thối tiên quét ngang, chỉ dựa vào khí thế liền vỡ nát trên trăm cái mang gì. "Ta không phân lão hấu tôn ti, không phân tuần tự quý tiện, tất đồng tâm kiệt lực, nghiêng hoàng hà chi thủy, quyết đông hải chi sóng, trương thu hổ lỗ chi địa, diệt uy nô chi huyệt, lấy lấn ta chi khấu, chặt man di chi lục, giết man." Mấy trăm trung nguyên tu sĩ máu tích trôi đao, chợt không thể nắm, dù ả hô giết trộn. Thành cửa ra vào cô hồn lặng lặng phiêu đãng, tấm kia vốn nên rốt cuộc khóc không được trên mặt lưu lại bi thống biểu lộ, có thể suy ra trong lòng của hắn bi thương. To lớn bi thương nhường Cố Trường An mặt vặn bẹo biến hình, liền xương mủ cũng tứ tán vỡ ra. Nhanh lên a. Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét. Cự ly Man Triệu biên cảnh 9000 dặm, một tòa nguy nga đầu tưởng sớm đã thây ngang khắp đồng, từng cái man binh dựa tưởng thành khóc ròng ròng. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn càng kinh hãi hơn. Người công thành không phải thiên quân vạn mã, thậm chí không phải người, chính là một mặt vết máu rách dưới đường cờ. Không, là đường cờ bao khoảng một khối huyết đủ. Ken, chỉ là bảy lượng thịt lại tràn ngập kiếm khí, tại man quân trong trận càng quái, như thu phong tạo lạc diệp, vô tình thu hoạch từng đầu tính mạng. Thánh thành, tiếng la giết dần dần biến mất, triều thánh khuyết trung tăng chẳng biết lúc nào bị trung nguyên tu sĩ đập bể, toàn thành lại khôi phục chết đồng dạng yên tĩnh. Vô số dân chúng mặt lộ vẻ căm hận, nguyên bản tối nay chỉ có cô hồn dã quỷ tiên huyết, cỡ nào hoàn mỹ dựa đủ. Cũng bởi vì bọn này tự chịu diệt vong hắn ô, nhường thiên không chi thành lần nữa vết máu loang lổ, hơn ngàn đế quốc tinh binh ngã vào trong vũng máu. Thác bạt thiên hạ không lúc đích, lục địa thần tiên cùng thâm viên thánh nhân cũng giống điêu giống như tượng đứng im. Bọn hắn hoàn toàn có thể xuất thủ chấn sát làm loạn hắn ô, lại vẫn cứ thờ ơ, ngồi nhìn lấy đế quốc binh sĩ liều mạng. Không có biện pháp, hết thề cũng không bằng trước mắt đúng là âm hồn bất tán đồ vật tới trọng yếu. Tại đồng hồ các không có chạy chỉ toàn trước đó, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể có một chút xíu thư giãn. Tí tách, móng tay phá vách tường đáng sợ thanh âm tiếp tục vang lên, trên bình thủy tinh tự huyết chỉ còn hai thành. Đột ngột, xem chừng. Treo tại bầu trời lục địa thần tiên mãnh nhiên kinh hô. Thác bạt thiên hạ quay đầu, nàng đầu tiên là đồng khổng phóng đại, có một nháy mắt không thể tin, chợt như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Bởi vì trước đó tùy ý phát tiết, song phương không đủ nắm trượng. Cố Trường An cực nhanh, ngang nhiên va chạm mà đi. Hắn chỉ là đem bảy lượng thịt đặt ở man di ngoài thành, không rõ ràng giết bao nhiêu, nhưng giờ phút này tay phải có máu có thịt, bi quan chán đời kiếm khí bao tố sóng to gió lớn. Cự ly quá gần, lục địa thần tiên căn bản không cách nào trợ rút, trơ mắt nhìn xem cô hồn tiến đụng vào nữ vương thân thể, tay phải hóa kiếm chém tại đỉnh đầu. Phản phất cho quả lê gọt ra, đều lên đỉnh đầu gọt sạch một mảnh mang máu mang tóc vàng tròn ra thì tới. Thác bạt thiên hạ bay tứ tung mà ra, một trận tiếng xương vỡ vụn, nàng phát ra một tiếng không đè nén được tiếng kêu thảm thiết. Oanh! Tỏa ra ánh sáng lung linh tiên môn rơi xuống một đạo trùng sáng, đem Cố Trường An tay phải nổ nháo nhuyễn, nơi sống yên ổn bay xuống đông tuyết. Hắn chịu đựng xé rách đau đớn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chủ thành đường đi tinh tinh loẹ loẹ dây leo. Toàn thành dùng mình. Nữ vương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, cả khuôn mặt bị kiếm khí đốt cháy, từ cái trán đến cái cằm đã nứt ra to lớn khe, cho rằng làm kiêu ngạo như thác nước tóc vàng bị nổ tận gốc, dung mạo huyết tinh kinh khủng đến dân chúng vậy mà không dám nhìn thẳng. Thiên hạ, la hầu bọn người vội vàng lướt đến, đem thống khổ giữ tận nữ vương bảo vệ. Tâm mạch không có vỡ, bởi vì thâm viên dây leo áp chế, kiếm khí từ đỉnh đầu đến xương quai xanh chỗ im bặt mà dừng, không có lại hướng ngũ tạng lục phủ du tẩu. Nhưng da đầu khuôn mặt toàn bộ hủy, bị có khắc với thế giới mới đặc biệt khí thế trọng thương, khẳng định không thể khôi phục. Thiên địa ngưng trệ, vô số dân chúng lông tơ dựng thẳng, gần như ngạt thở. Lấy mỹ mạo tôn quý lấy xưng đế quốc nữ vương, lại biến thành này tấm xấu xí đến không thể phục thêm bộ dáng. Nếu không phải dây leo, đã là thí con người. Tại tuyệt vọng như vậy tử cảnh, cô hồn còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực sát thương. Một cái mắt, toàn thành sụp sôi cảm xúc lại trở nên thấp thỏm bất an. Hắn làm sao còn có thể sinh trưởng huyết đủ? Rõ ràng không có một thanh phi kiếm, thậm chí hắn không nhúc nhích, lại đột nhiên mọc ra tay phải. Lục địa thần tiên thần sắc âm tình bất định, tình thế lại bắt đầu hướng đi không kiểm soát. Tuyệt đối không phải bỗng dưng sinh trưởng huyết đủ, nếu như dạng này, cô hồn trước đó sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định là giết người. Có thể kiếm đâu? Bị giết thi thể đâu? Tí tách. Đồng hồ cắt còn tại nhỏ máu. Cố Trường An chậm rãi đi vào chủ thành đường đi, liền như thế đứng tại dây leo hắc rượu thạch phía trên. Nghiệt trùng. Quải trượng lao hầu khàn giọng kiệt lực, lại vô năng cùng nộ. Không có huyết đủ, nghĩ trả thù cũng trả thù không được. Nhưng vào lúc này, Cố Trường An có chút túi đầu, mới mọc ra ngón tay hóa thành một luồng kiếm mang, chém tại dây leo phía trên. Tạp sát, hắc diệu thạch dẫn đầu giãn nước, tiến tới là một mảnh nhỏ dây leo bị chém nước, lấm ta lấm tấm quang mang biến mất. Hắn ngón tay lần nữa bị thiên môn điện lửa đánh nát. Một màn như thế, đâu chỉ tại xét đánh trời nắng, đế quốc dân chúng đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi người lại ngu xuẩn cũng biết rõ cô hồn ý nghĩ. Quả thực là vô lại đến cực điểm. Quả nhiên, Cố Trường An lần lượt toái bộ chuyển di, bầu trời lần lượt tiếng sấm đại tác, huyết nhục dây leo gần như đồng thời tiêu hủy, phát ra từng đoàn chói lọi hào quang, giống như là đồng quy vô tận. Có thể dây leo chặt đứt liền không có tác dụng, nhưng cô hồn thủ trưởng còn tại tái diễn biến mất lại sinh dáng dấp quá trình. Tí tách, đồng hồ cắt trên bình thủy tinh chỉ còn một thành tự huyết, mà chủ thành đường đi lớn tuyết phiêu phiêu, tuyết động bao trùm vũng máu, cũng đồng thời đem đứt gây dây leo che lại. Không có. Thác bạt thiên hạ kinh khủng khuôn mặt còn tại chảy xuôi tiên huyết, tử đồng sớm đã đốt thành cháy đen, mô hình hồ ánh mắt nhìn chằm chằm toàn bộ đứt gây dây leo. Kiếm tu đều cút, nàng phát ra nổi giận hét lên, giống một thanh cái rủi đâm xuyên màn đêm. Đáng tiếc vẫn là chậm chút. Thanh thành hơn 300 thanh kiếm bay về phía giữa không trung, treo mà không ngã, mất đi dây leo áp chế, mũi kiếm rơi xuống tùy tiện xuyên thủng kiếm tu đầu. 300. Cố Trường An cười cười. Các tu sĩ như gặp đại xá, căng cứng thân thể rốt cục buông lòng xuống tới, may mắn chỉ còn hơn 300 thanh kiếm, may mắn ngay từ đầu hộ quốc kỵ sĩ bẻ gãy kia 5000 thanh kiếm. Vâng. Lục địa thần tiên động tác đã chết lặng, tái diện tích xuống tiềm điện, đem vừa mới sinh trưởng 3 cây đầu ngón tay cho ép diện. 370 trôi lại lần nữa ta không. Dân chúng đã tuyệt vọng. Một màn này giống như từng quen biết. Không, cùng quốc sĩ ngày như lúc đồng dạng. Bọn hắn tối nay hưng phấn biết bao buồn cười. Nhưng Thâm Viên Chư Hùng mặt không biểu lộ, vốn là xác định đồng hồ cắt sẽ xảy ra hiệu, như thế nào lo lắng. Đơn giản là trước khi chết dãy rồi thôi. Cái hơn 300 kiếm, có thể giết bao nhiêu? Đột nhiên, bọn hắn hình như có phát giác, cùng nhau nhìn về phía phương đông, kia một mảnh bóng đêm bị rọi sáng ra thất thải quang mang. Trong dữ liệu, quải trưởng lao hầu mặt không đổi sắc, đúng là âm hồn bất tán đồ vật không phải liền là các loại giờ khắc này à? Có thể trong khoảnh khắc, nàng biểu lộ thông dong hôi phi yên diệt, thay vào đó là không gì sánh được hoảng sợ. Mười vị lục địa thần tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thâm Viên thánh nhân không rét mà run, đè nén tĩnh mịch bên trong. Cố Trường An lộ ra đã lâu mỉm cười, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, là vì đám kia không sợ chết trung nguyên tu sĩ, cũng là sắp đạt tới 10 vạn thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều là mỗi một cái lòng mang trung nguyên thần hoàng tử tôn. Tựa hồ cũng tại nói cho hắn biết, người đem hết khả năng làm hết thảy, vô thượng quang vinh. Kiếm đến. Từ bước vào thánh thành bắt đầu, Cố Trường An lần thứ nhất phát ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thanh âm. Vô số dân chúng nghẹn họng nhìn chân chối, 10 vạn kiếm hồng treo chống không cảnh tượng thật sự là trước nay chưa từng có, căn bản không cách nào dùng bao la hùng vĩ gợn sóng để hình dung. 10 vạn thanh kiếm a. Lục địa thần tiên, thánh nhân tề tụ thiên không chi thành, dẫn đến ven đường căn bản không cách nào dỡ xuống bất luận cái gì một thanh. Chim bổ câu truyền cấp báo, lại thế nào hơn được phi kiếm tốc độ. 10 vạn thanh kiếm, cứ như vậy mênh mông đông đưa, chấn điên hoàn vũ, một kiếm đưa qua một kiếm, xếp hàng tràn vào thánh thành. Là Cố Trường An nắm chặt thất thải kiếm, thánh thành nên đón một trận lít nha lít nhít mưa kiếm. 1 vạn 2000 thanh phi kiếm cấp tốc rơi xuống, tại vô biên vô tận tiếng kêu khóc bên trong, thanh phong vết máu loang lổ, quả nhiên là giết man như cắt cỏ hái hoa. Chiều thánh quyết máu chảy thành sông, cái gọi là hoàn mỹ trận hình triệt để hỗn loạn, hợp thành đạo giả cũng ốc còn không mang nổi mình ốc đội vàng đảm bệnh, sao có thể che chở phổ thông quân tốt? Tuyệt vọng sao? Cố Trường An kéo lấy quốc vận chi kiếm, từng bước một đi vào thánh thành chỗ sâu, đông nhiên ngẩng đầu nhìn một cái. Thác Bạt Tiên Hạ khoét xương khoan tim thống khổ, những lời này là quay về đưa cho nàng, nàng nổi điên tựa như nhìn chằm chằm đồng hồ cát, một nháy mắt hận không thể lấy tính mạng trao đổi tự huyết chảy khô. Tí tách. Trên bình thủy tinh cơ hồ thấy đáy, chỉ còn không đến nửa thành, nàng cỡ nào hy vọng nhanh hơn chút nữa. Cố Trường An bình điệu mà lên, cầm kiếm thẳng hướng phương hướng tây bắc, trăng tròn phản chiếu ra một đạo câu lũ cái bóng. Nguyệt chi quang meo lại hẹp dài con ngươi, toàn thân tuôn ra bàng bạc khí thế, mượn thiên môn vĩ lực đón lấy cô hồn, song quyền như trọng truy lệ đình, vừa nhanh vừa mạnh. Cố Trường An trên không trung rút lui mấy bước. Nguyệt chi quang như bóng với hình, vẫn như cũng là lấy quyền đả thân, lại một quyền nện xuống. Cố Trường An dựa vào 1 vạn 2 thi thể ngưng tụ mà thành khoảng chừng 2 tay vỡ nát thành một miệng, huyết nục kiếm khí văng khắp nơi hóa thành đầy trời tuyết lớn. Hắn vừa lui lại lui. Mặt đỏ xanh đồng lão nhân đã chính rõ ràng trở thành duy nhất mục tiêu công kích, thiên môn hào quang chói lọi, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thân thể. Xuất thủ. Còn lại lao quái vật một bên nhìn chằm chằm đồng hồ cát, một bên hối tụ khí cơ, lập tức ở giữa trường qua xích sắt nhóm vũ khí hiện lên 9 cái phương bị chém về phía hồn ảnh. 1 vạn 6000 thanh kiếm lơ lửng tại một loạt, lưỡi kiếm hướng xuống, che đậy thánh thành trọn vẹn ngàn dặm đường trình. Rơi. Chết 16000 người. Cố Trường An hai chân chậm rãi hiện hiện, có nhiệt độ thủ trưởng nắm lấy quốc vật kiếm, một thân một kiếm chiều lấy mặt đỏ xanh đồng đánh tới. Quốc vận kiếm uy lực kinh thế hai tụ, lệ chém mà đi, trực tiếp nhường Nguyệt Chi Quang hô hấp mất tiết tấu, cũng đoạn mất tần suất, đôi môi xám trắng run nhẹ nhẹ. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Tại một lát phân tốc đại loạn, hắn thình lình bằng vào nhục thân trọi cứng một kiếm, áo bào đen và táo vỡ vụn, lồng ngực một cái đấm máu vết thương. Nơi này là thiên đạo khởi nguyên địa, thế giới mới kiếm cũng phải thần phục. Nguyệt Chi Quang nghe răng cười một tiếng, cuồng bạo quyền ảnh trùng trùng điệp điệp tăng theo cấp số cộng, nện ở Cố Trường An hai tay hai chân cùng vừa mới sinh trưởng ra bả vai cái cổ. Quốc vận chi kiếm, trong nhà đua tiếng đạo pháp, trung nguyên đều là từ thiên đạo biến đổi lớn đến sáng tạo. Đã là thế giới mới thần vật, an dám đến thánh thành làm càn. Như hai kiện đồ vật dám xưng vô địch, kia thư viện phu tử tới chẳng lẽ không phải muốn làm gì thì làm. Thiên địa tuyết băng, cũng đồng thời băng huyết. Tuyết lớn vậy mà nhuộm thành huyết sắc, thánh thành đều là đậm đặc huyết thủy, bóng đêm lưng trệ làm cho người muốn nói mùi tanh. Vô số dân chúng hướng phương tây chạy trốn, tận lực rời xa kiếm mạc, có thể sĩ binh không dám chạy trốn, lại không dám lại tiến mảy may. Chưa từng có dạng này giết chóc một ngày. Tựa hồ chỉ cần đứng tại trong thành, khả năng cách tử vong thêm gần một bước. Cái này coi như thần thánh không thể khinh nhường sao? Trốn ở thánh hà trong thuyền dâu quay nón đấm ngược dậm chân, hắn bỏ qua khởi nghĩa trở lại quân sĩ lâu đài cồn stạng cơ hội à, làm sao lại không tin cô anh hùng có thể sáng tạo kỳ tích đâu? Bởi vì chính mình một đạo mệnh lệnh, quân khởi nghĩa trước kia tan tác như chim ong, hiện tại trong hỗn loạn đi nơi đó triệu tập nhân mã. Nếu như không có do dự, hiện tại đã nghĩ cách cứu viện bị gian tìm vương chữ, bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt phản loạn. Chiến trường mặc dù rời ra vỡ vụn, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, cô anh hùng cái bắt lấy mặt đỏ xanh đồng lục địa thần tiên đánh, còn lại lục địa thần tiên đánh nát hắn nhục thân, cũng có thể bằng vào kiếm mạc rơi xuống mà sinh trưởng huyết đủ. Khó giải. Thánh thành cái này kỹ nữ khẳng định sẽ bị thảm nát. Có thể. Đồng hồ cát. Cứ việc dâu quay nón không nhìn thấy đồng hồ cát, nhưng nghe chung quanh giống lên một tiếng, cũng đoán được trong bình huyết dịch nhanh chảy khô. Chủ à, phù hộ cố anh hùng còn sống, hắn là một vị phản kháng kẻ xâm lược vĩ đại nhân vật, thế gian không có nhất cái thứ hai cố anh hùng. Dâu quay nón yên lặng cầu nguyện. Tuyết băng dị tựa bao phủ chủ thành đường đi, đông tuyết thậm chí một lần phóng qua chiều thánh quyết, mà bầu trời khí thế tán loạn, nguyệt chi quang mỏi mệt không chịu nổi, thân thể cũng vết thương chồng chất. Cũng bởi vì hủy ngươi nhục thân, ngươi liền chuyên nhìn chăm chú lao phu một người, nghĩ tiêu hao lão phu thể nội khí thế, có thể bán trụ thiên môn tại, khí thế vĩnh viễn không diệt. Ngươi còn có thời gian tiêu hao a? Nguyệt Chi Quang dùng bả vai phá tan quốc vận chi kiếm, nhãn thần lại một mực dừng lại tại đồng hồ cắt bên trên. Mặt so dòm bị kinh khủng vạn lần thác bạt thiên hạ nhịp tim nhanh chóng, tại thế giới của nàng bên trong, không có biển máu núi thây, không có bất cứ người nào, chỉ còn đồng hồ cắt. Tí tách. 15. Áo trắng giáo hoàng trong lòng bàn tay run rẩy, nhúc nhích bờ môi chậm rãi đến ngược. Vừa vặn mấy kiếm rơi đến, hắn bằng lồng khí cách trở, nhưng vẫn lòng có dư quý. Tử huyết vẫn như cũng là đồng dạng tốc độ nhỏ xuống. Còn có 15 nhỏ máu. 14. Chương 58, cửa thành văn quyền sửa, gió tuyết đêm người về, trở về 14. Áo trắng giáo hoàng đếm ngược đồng thời, nguyệt chi quang cực nhanh mà xuống, toàn thân vết thương chồng chất, giống một đầu mới từ bụi gai bên trong đi qua hung thú. Chọc giận phát cuồng hung thú, rất không sáng suốt. Các người đông thổ người thật thú vị, luôn cảm thấy ngu công rời núi đáng giá ca tụng, luôn cho là kiên trì không ngừng liền sẽ có hồi báo, có thể thế gian sự tình sao có thể tận như ngươi ý. Một quyền đến, khẩn thiết đến. Thế như thác nước bay tả 3000 thước. Quyền cương chấn động, nguyệt chi quang một mặt tức giận. Đơn độc bắt lấy ta đánh, cảm thấy ta yếu vẫn là muốn cho ta xấu mặt. Lục địa thần tiên không quan tâm thế tục, không có nghĩa là không muốn tôn nghiêm, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Một người một hồn gần tại chế thước, nguyệt chi quang cong ngón đúng ra, động tác lại nhẹ tô lại đã biết, giống như là bắn ra che đậy tầm mắt tuyết sương mù. Cố Trường An như gặp phải trọng truy, nửa người trên hắc vụ tán loạn, hai chân vỡ nát xương cốt mang thịt đụng vào phía sau mạ vàng tường thành. Đông tuyết văng khắp nơi, như nước thủy triều lên triều lạc. Nguyệt chi quang phương viên 7-8 trượng bên trong, bao phủ quần quần khí thế, thực chất hóa hiện lên một cái vây quanh thân lưu chuyển dòng suối nhỏ. Núi có thể rời, trên trời không thể lay. Mặt đỏ xanh đồng lão nhân tiếng như của lôi, thuộc về hắn bán trụ thiên môn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh. Cố Trường An cười không nói chuyện, tựa hồ tán thành lời này. Bất quá cái này không chậm trễ hắn tiếp tục kêu gọi thất thải kiếm, lơ lửng màn đêm hai vạn trôi thanh phong, lại lần nữa hướng chiều thánh khuyết rơi xuống. Gặp thạch mở thạch, gặp người chu người. Chiều thánh khuyết quảng trường đã sớm chất đầy thi thể, thông hướng 9 tầng cung điện hoàng đường phố, cũng là mười bước một vũng máu. Tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người, không nhớ lâu tựa hồ cũng thế. Quốc sĩ ngày kia thiên minh rõ ràng trải qua huyết tinh tội ác, hết lần này tới lần khác cảm thấy tối nay đại cục đã định, phận không thể khoảng cách gần mắt thấy cô hồn chết, phận không thể chậm rãi thưởng thức hắn nô mặt lộ, dùng cái này thỏa mãn nội tâm bẩm sinh tiêu ngạo. Cho nên bọn hắn chết không nhắm mắt. Phi kiếm xuống lại lên, mên mông đung đưa, kiếm quang cho đảo mệnh người chiếu sáng một cái tử lộ. Tham sống sợ chết tu sĩ, cố giả bộ chấn định thánh nhân, cũng đang sợ hai bên trong chờ đợi hoang đường kết thúc. Trước mắt thật rất ly kỳ, thậm chí có thể xưng ma huyễn. Chiến trường giống như là chia ra hai cái hình ảnh. Một mặt là mũi kiếm thẳng rơi, tùy ý đồ sát, phản phất bách chiến bách thắng ác ma. Có thể mặt khác lại là cô hồn tốn công vô ích công kích lục địa thần tiên, một lần lại một lần, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Nếu như nói Cố Trường An là vô lại, kia thiên môn cũng là, thiên đạo không thể ngẫu nghịch. Sắp kết thúc rồi. Quải trượng lao hầu cùng loạn, đỏ thâm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Nàng tuyệt không phải đau lòng hy sinh đế quốc con dân, mà là lo lắng thâm viên khí vận, cô hồn chết muộn một cái trước mắt, khí vận liền phải sụt giảm 10 trượng. Tích đáp. Chỉ có đồng hồ cắt là rất vô tình đồ vật, nó rất có quy luật nhỏ xuống. 10. 9. Thác bạt tiên hạ chữ chữ theo trong phổi hô lên đến, giáo hoàng không dám nhìn nữ vương kinh khủng máu mặt, túi đầu xít sao nắm lấy đồng hồ cát. Chủ thành đường đi, nguyệt chi quang từng bước một bước vào tuyết động, nhìn qua hai tay kiện toàn quái vật. Người quá hận lao phu, hợp tình lý, là lao phu tự tay vỡ nát người. Nói hắn nhìn quanh rào rạt khí thế phiêu tuyết, từ đáy lòng cười nói, kia một ngày tại Quy Tư thành, đồng dạng là tuyết lớn triệu năm được mùa, trận này tuyết qua đi, hẳn là không còn ai quấy rầy lao phu tiềm tu. Vâng. Nguyệt chi quang bả vai một cái thiểm điện tiểu xà du động, rồi giao quyền ý mơ hồ có bên mông đùng đưa phong lôi âm thanh. Cố Trường An quay đầu mắt nhìn ngoài thành, trầm giọng quát, lên kiếm. Sát na. Hai vạn thanh kiếm kề sát đất mà đến, tại chiều thánh khuyết cày ra hai vạn đầu khe rãnh, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ tật hướng thành cửa ra vào. Huyền không chín cái lục địa thần tiên mặt không đổi sắc, cứ việc một màn này ý vi trắng quan. Tại bọn hắn quan sát trong tầm mắt, chủ thành đường đi tựa như đưa thân vào bên mông đùng đưa kiếm trận giang hà, gió nổi mây phun, tựa như trên chiến trường hai vạn cái thiết kỵ đụng trận. Nhưng lại như thế nào? Liên Đông thủ quốc vận kiếm cũng không gây thương tổn được Nguyệt Chi Quang căn cơ, chỉ dựa vào chỉ là hai bản kiếm. Nguyệt Chi Quang thậm chí cũng không có quay đầu lại xem, huy trưởng ở giữa, bả vai thiểm điện mang ra 70 đạo quyền ảnh, khẩn thiết trọng kích cô hồn hai tay. Cố Trường An nhìn như không thấy, thẳng đến thân thể lại không có một tia huyết đủ, hắn đột nhiên hỏi ngược lại, lại là một năm tuyết lạnh triệu năm được mùa, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Nguyệt Chi Quang báo động được khởi. 7. 300 trượng bên ngoài là nữ vương bảo hiếu thanh âm. Ken. Như sấm dậy đất bằng, ngang nhiên nhấc lên đất tuyết, hai vạn thanh kiếm bước lên duyên dáng đường cong. Cũng không phải là công kích Nguyệt Chi Quang, mà là cùng nhau tuân giả thượng thiên cung. Không, là bán trụ thiên môn. Quỷ dị như vậy cử động, lập tức nhường chín cái lục địa thần tiên một thời gian mê hoặc. Nhìn rất hoang đường. Hai bạn kiếm thẳng hướng Nguyệt Chi Quang còn lý giải, thiên công thiên môn. Có thể theo sát mà đến chẳng cảnh, lão quái vật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một khối huyết đủ. Chẳng biết lúc nào tung bay ở lá vàng thanh đỉnh, lại dung nhập kiếm khí trường hà bên trong. Hai bạn kiếm hiện lên dựng thẳng hình, một kiếm tiếp một kiếm, phản phất một cái mặt đất thông hướng thiên môn kiếm trụ, mà trên tầng mây trôi này huyết kiếm, thình lình chọn bảy lượt thịt. Nguy hiểm. Một tiếng đất rung núi chuyển gầm thét, lại đến từ xa xôi thâm viên tòa thành. Kệ xa đại đế. Mặc dù thể không vào trọng thế, nhưng cũng thời khắc chú ý thiên không chi thành. Căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Nguyệt Chi Quang cảm nhận được đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng, cùng trước nay chưa từng có nguy hiểm. Hán tựa hồ minh bạch Cố Trường An thiên ý vô phùng tính toán. Sáu thác bạt tiên hạ điên cuồng gào thét, trong mắt nàng không có ngoại vật, chỉ còn cuối cùng mấy giọt tử huyết. Đông. Phản phất lôi thần nổi trống, bán trụ thiên môn bên trong quang mang bắn ra tiếng vang. Một khối nguyên thủy huyết đục, dám nhìn trộm thiên đạo thế giới mới. Hai cố khí thế thủy hỏa bất dung. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhưng cá lọt lưới, há có thể tại thiên đạo trước mặt diêu võ dương ai. Trong chớp mắt, bảy lượng thịt liền bị thiên môn vĩ lực cho nghiền nát thành một mịn, hóa thành ba trượng ở giữa tuyết băng, gặp tầng mây mà hòa tan. Nhưng cũng liền tại trong chớp mắt, nguyệt chi quang khí thế xuất hiện đứt gãy. Đáng chết đứt gãy. Cửa thành bao phủ thất thải kiếm mang, không có cô hồn, chỉ có một thanh quốc vật kiếm. Một kiếm này, thí thần. Hồn gửi ở kiếm. Nguyệt chi quang bờ môi run rẩy, từ đầu đến cuối, Cố Trường An cũng không có bại lộ qua. Chớp mắt thời gian, đồng bạn khẳng định không cách nào trợ giúp. Chớp mắt thời gian, thiên môn đột nhiên đoạn tuyệt lực lượng, nguyệt chi quang tại thời khắc này liền chỉ là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. Thánh nhân có thể đồng thời ngăn cản quốc vận chi kiếm, cùng lấy thân hóa kiếm a. Thú hồ hai kiếm chồng lên uy lực càng sâu mấy lần. Một kiếm một mực đưa ra, xuyên đấu thân thể nghiêng mạch tới, theo đầu vai nghiêng đến phần bụng, mặt đỏ xanh đồng lão nhân tại chỗ chia hai đoạn, từng tràng tiên huyết bụng dài đầy đất tuyết. Đầu kia kiếm mang bảy màu còn tại không trung ngưng lại, ngẫu nhiên quanh co khúc khuỷu, ngẫu nhiên thẳng tắp một tuyến, lại đều không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Thiên địa tĩnh mịch, hết thể có sinh mệnh vật chất cũng tĩnh lại. Theo nguyệt chi quang ngã xuống đất, thật giống như vinh quang rơi xuống, tín ngưỡng sụp đổ. Vô số người dùng mình, khó có thể tin đến cực hạn. Hắn là trong nhân thế kính ngưỡng lục địa thần tiên. Tích đáp, vô biên yên tĩnh, chán ghét thanh âm lại vang lên một lần. 4. Tháp Bạt Thiên Hạ can đảm sắp nát, nàng ngơ ngơ ngác ngác cũng không dám lại xê dịch ánh mắt, nửa cái thiên thượng nhân cứ như vậy trước mắt bao người chết bất đắc kỳ tử. Đế quốc tương lai hướng đi huy hoàng hơn vẫn là nhanh quay ngược trở lại suy sụp, khả năng ở chỗ cuối cùng ba giọt máu. Ba giọt. Cầu ngươi nhanh lên a. Quốc vận kiếm huyền không, kiếm cái khác hồn ảnh bao phủ tầng tầng hắc vụ, phản phất tại tiến hành một loại thuế biến. Kỳ thật ta không hận ngươi, nhưng ta từ nhỏ đã học được làm việc phải đến nơi đến chốn, ngươi giết ta tìm ngươi báo thù, rất công bằng a. Cố Trường An thanh âm mang theo ý cười, dần dần vui sướng cười ha hả. Nguyệt chi quang vùng vây dây chết, mô hình hồ ánh mắt xem hướng bầu trời, bán trụ thiên môn ám đạm không ánh sáng, cả đời vì đó cố gắng, trước khi chết thiên đạo không có xuất thủ cứu vớt. Hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn cả người máu me đầm địa lỗ thủng, đột nhiên cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến nước mắt đều đi ra, công bằng. Nguyệt chi quang binh giải chết. Cùng lúc đó, độc thuộc về hắn bán trụ thiên môn còn đóng, tựa như chưa từng có tồn tại qua. 3. Áo trắng giáo hoàng toàn thân run rẩy, còn không có theo lục địa thần tiên tử vong kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, liền phát giác hào hùng khí thế hướng hắn vọt tới. Tôn thượng cứu ta. Thất thải kiếm đối diện chém tới, kiếm khí hùng hực, vẹn vẹn một tia vòng tròn, liền để giáo hoàng không thể động đậy. Đồng hồ cắt rời hắn mà đi, nữ vương cũng bị lao quái vật cứu đi. Kỳ thật vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được thời gian trôi qua, đồng hồ cắt không thể phá hư, nhưng người nào có dũng khí cược? Vạn nhất bị chém vỡ, cái kia đêm liền đem long trời lở đất. Chỉ cần hồn diệt, vô luận hy sinh bao nhiêu cũng đáng giá. Vung xuống sát nhiệt, thượng đế có thể rộng lượng ngươi. Giáo hoàng sắc mặt tái nhợt, thoáng qua liền bị kiếm khí thôn vệ. Cố Trường An bình tĩnh nói, từng cảm giác thế sự chi bằng tha thứ, nhưng ông bà của ta, phụ mẫu, dưỡng dục ta lớn lên thân nhân, cùng ta kể vai chiến đấu đồng bào, chết hết trên tay các ngươi. Ngươi để cho ta làm sao thông cảm? Sơ lược đông nhiên, hắn quay người đi trở về thành cửa ra vào, nhảy lên đứng lên lá vàng tầng cao nhất, cười lạnh nói, nếu quả như thật có thượng đế, hắn hẳn là khẩn cầu sự tha thứ của ta. Nồng đậm khói đen che phủ, cứ việc không nhìn thấy hồn ảnh, nhưng đã bị lao quái vật coi là sắp biến mất tín hiệu. Chín cái lục địa thần tiên cùng thâm viên thánh nhân cùng nhau treo ở tây phương thiên cung, giống như là trận pháp đồng dạng bảo hộ đồng hồ cát. 2. Tháp Bạt Thiên Hạ khoan tim nước mắt ròng ròng, lại đồng thời tuôn ra khuất nhục cùng hưng phấn hai loại tương phản cảm xúc, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ tại lồng ngực khuấy động. Thời gian dần trôi qua, hưng phấn chiếm thượng phong, nàng hận không thể đem đồng hồ cát nuốt vào bụng, hận không thể cầm đầu lưỡi liếm xong trên bình thủy tinh giọt cuối cùng tự viết. Yên lặng như tờ, thanh âm cũng không có, chủ thành đường phố tuyết lớn tung bay. Vô số ánh mắt nhìn về phía đồng hồ cát, liền phảng phất sắp chết khát, đang chờ đợi núi hở ra rơi xuống một giọt nước suối. Liên một giọt, giọt cuối cùng. Cố Trường An cách không nóng nhìn đồng hồ cát, chậm rãi nói ra, kể chuyện xưa. Người cùng ta làm hàng xóm, cho dù ở ta có tiền nhất có thế thời kỳ, cũng không nghĩ tới đem ngươi trước cửa nhà kia hai mẫu đất chiếm làm của riêng. Trong lúc đó ngươi hướng ta lĩnh giáo làm giàu chi đạo, ta dốc túi dạy dỗ, ngươi liền làm sao trồng ra lương thực cũng không biết, tay ta cầm tay dạy ngươi. Thẳng đến có một ngày, trên trời rơi mất khối đĩa bánh tại trong nhà người, lúc đó ta bệnh lợi hại, ngươi không những không cảm niệm đi qua ân tình, ngược lại không nói hai lời đem ta giống chó chết đồng dạng giẫm tại dưới chân, từng đao cắt thịt của ta, thả ta máu. Hắn cười cười, ngữ liệu vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, coi là thật để ngươi đánh gần chết, kém chút bị ngươi rút gân lột ra, ở đâu ra thủ. Thiên không chi thành yên tĩnh ngưng trệ, đạo thanh âm này phá lệ trói tai. Lao quái vật nhóm hô hấp dồn dập, cả một đời chưa bao giờ có hiện tại khẩn trương như vậy thời khắc. Ngắt thở. Nhưng trong đầu của bọn họ đồng thời nhớ tới Thác Bạt thị xét xử, như hắn nô lời nói, huy hoàng thịnh đúng lúc, Thác Bạt thị vẹn vẹn biên thủy bộ lạc, dựa vào A Du Ninh Hót. Không có gì không dám thừa nhận, chính là quỷ liếm đại đường. Tổ tiên ghi chép, năm đó vạn quốc triều bái Trường An thành, bọn hắn bộ lạc liền tiến về Kim Loan điện tư cách cũng không có, đại đường chỉ phái một cái cựu phẩm quan kép dịu tiếp đãi, sau đó tổ tiên còn dương dương đắc ý, thậm chí nói ra có thể làm đại đường cho chính là thiên đại vinh hạnh. Nhớ lại chuyện cũ cũng không xỉ nhục. Mạnh được yếu thua là trong nhân thế vĩnh hằng bất biến sinh tồn phát tắc. Trước đây các ngươi huy hoàng nhất thời điểm, vậy mà không đi lái cương khuyết chứng đất, không đi dựa vào vũ lực chinh phục thiên hạ, không đi đổ sát dị tộc, chỉ đổ thừa các ngươi ngu xuẩn nạ mạn. 80 năm trước thiên đạo giáng lâm bộ lạc, đông thổ có câu nói tốt, thiên cho không lấy phản thụ tội lỗi. Đây là đế quốc chú định thiên mệnh. Bây giờ đừng nói huy hoàng thịnh đường, coi như doanh chính xuất lĩnh đại tần đế quốc, lưu triệt thống ngự thiết huyết mạnh hán, ba cái vương triều đồng thời xuất hiện tại thần châu đại địa, thì phải làm thế nào đây? Thời đại thay đổi, thuộc về trung nguyên cựu văn minh sớm nên ném vào ránh nước bẩn bên trong, giá hỏa thiêu bất tận dân tộc cũng nên triệt để nhân diệt. Lão quái vật trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, có lẽ là sử thi cấp một khắc, bọn hắn lại còn suy nghĩ lung tung, bởi vì quá chậm. Kỳ thật tốc độ cũng, nhưng thường thường là giọt cuối cùng, luôn cảm thấy dài dằng dặc đến không thể chịu đựng được, cảm xúc cũng sắp hướng đi mất khống chế. Rốt cục, từ huyết chạy xuôi đến trên dưới bình thủy tinh miệng nòng. Thương thương thương, tám vạn kiếm minh, trọn vẹn tám vạn thanh phi kiếm treo trên bầu trời thánh thành, bao la hùng vĩ gợn sóng, che kín trời trăng. Cố Trường An ngẩng đầu lên, quá khứ một tấm tấm hình ảnh hiện hiện, những cái kia nghĩ lại mà kinh thống khổ vĩnh viễn không cách nào phát tiết. Có thể ngươi tựa hồ quên tự mình đã từng dáng điệu xỉm định, ngươi vì sao đã cảm thấy ta sẽ không khỏi hẳn đây? Chờ ta khôi phục như lúc ban đầu, ngươi nên làm cái gì? Hắn nói, thanh âm rất nhẹ. Tám vạn ngọc long rơi xuống, hắc vụ tán loạn. Một, Thác Bạt Thiên Hạ toàn thân giống như là đánh gãy xương cốt, lệ rơi đầy mặt mà giống lên ra cái chữ này. Tí tách, từ huyết chậm rãi nhỏ xuống tại hạ bình thủy tinh, dập dần lại dập dần. Một trận hào quang sáng chói từ đồng hồ cắt phóng xạ, tựa như phá xác mà ra hy vọng, càng giống tà thần đối ngỗ nghịch người thẩm phán. Vô hiệu, bởi vì kia là người. Tuyết tại hạ. Hắn đang cười. Làm sao có thể? Thác Bạt Thiên Hạ sắc mặt nhăn nhó, phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa gào thét. Vâng. Thâm viên tòa thành chấn động, mấy đạo vĩ nạn thân ảnh như bị sét đánh, cách không đưa mắt nhìn đổ tường. Cái gọi là kệ xã đại đế khải bố vừa, giờ phút này đồng khổng đột nhiên co lại, hoảng hốt ở giữa đầu váng mắt hoa. Thánh hà trên một mảnh yên tĩnh, cứ việc rất nhiều giống dâu vai nón như thế người bình thường xem không rõ ràng khuôn mặt, nhưng nguy nga đổ tường, kia tóc trắng đồng bền thân ảnh tại đêm tối quá nhìn chăm chú. Chú ý, có trung nguyên tu sĩ nhịp tim đột nhiên ngừng, nước mắt dần dần mô hình hồ ánh mắt, khóe miệng tiềm thức lộ ra một vòng đã lâu ý cười. Phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiếu niên một người lẻ loi trơ trọi tại đổ tường. Nhưng nơi này không phải Quy Tư Thành, tuyệt vọng cũng không phải Quy Tư Thành. Trở về vẫn là thiếu niên. Và anh, trung nguyên tu sĩ rung động khó nói lên lời, hắn kích động quay đầu nhìn về phía phương xa, thành thị chiếu vào mắt của hắn đồng bên trong, phảng phất đá tỷ địa ngục huyết hải. Trung nguyên Cố Trường An, hắn tại. Không phải nằm mơ, hắn một mực tại. Dài dòng tĩnh mịch, thiên địa như bị im ắng xé rách, thâm viên chư chúng lồng ngực sắp bạo tạc, siêu việt hết thể nhận biết sự kiện, cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện. Bạch bào tóc trắng, thanh tịnh mắt đồng, bị vời khuôn mặt, toàn thân kia máu không nhiễm. Cố Trường An sợi tóc theo gió tràn đầy múa, liền vẫn đứng tại đầu tường. Thiên địa dần dần vang lên kêu rên tuyệt vọng, không phải tới từ dân chúng, mà là thâm viên tu hành giả, bọn hắn rốt cục cảm nhận được vĩnh vô chỉ cảnh tuyệt vọng là bực nào tư vị. Rõ ràng rất cố gắng, vì sao đi cực kỳ lâu vẫn là hắc ám, ánh dạng đông ở đâu? Cửa thành văn quyển sủa, gió tuyết đêm người về. Trở về. Chương 59, hai người ngược lại cưỡi hiệu trắng bước đi thánh thành. Tuyết lớn bao quanh lũ như khói đặc cuộn cuộn, gió tuyết bắt chói huyết vụ con quay giống như xoay tròn, toàn thành dân chúng mắt mở không ra. Mở, chỉ là không muốn mở ra. Đầu tường nam tử tóc trắng quá mức chói mắt, quá mức kinh dị. Theo người đến tên điên, lại đến quỷ hồn, cuối cùng trở lại thân người. Hết thể tựa như cũng không từng cải biến, có thể đế quốc tiếp nhận lần lượt quất đủ, góp nhặt đến nay đêm, không thua gì trời sợ. Nào chỉ là trà đạp, đơn giản có thể xưng cưỡi tại trên đầu đi đái, lòng tràn đầy vui vẻ tưởng rằng một trận hoàn mỹ chế tài, lại biến thành cô hồn hoa lệ trở về. Về nhà, Cố Trường An ý cười dần dần đạm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái đen tối thương thiên, ánh mắt kinh ngạc một hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía lơ lửng mười vạn trôi thanh phong. Quốc vận kiếm xuôi theo lộn mèo lăn mấy lần, dường như vui sướng quét quang, thất thải quang mang như sao chổi kéo, cấp tốc bay về phía Thần Châu đại lục. Ngay sau đó, mười vạn kiếm biển sóng to gió lớn, mênh mông đung đưa, một kiếm đưa một kiếm, tựa như nghe lời hài đồng đi theo thất thải kiếm. Toàn thành tĩnh mịch, chỉ còn lại kiếm minh. Dài răng giật lại đè nén chờ đợi, rơi vào cuối cùng trôi kiếm này bay ly thiên không chi thành, chín vị lục địa thần tiên từ đầu đến cuối cũng thờ ơ giết. Thác Bạt Thiên Hạ giống như vây ở trong lồng mãnh thú, nội trận lôi đỉnh, cùng xé tán loạn, lại cắn không ra rậm rạp yên tĩnh. Kệ xa đại đế, thỉnh giết này hắn ô. Nàng quay đầu gào lên đau xót, thanh âm chính là một cái sắc nhọn cái rủi, đâm thủng người bên ngoài chết lặng trái tim. Cố Trường An mặt không biểu lộ. Thâm viên tỏa thành vô thanh vô tức. Mấy cái tiếp cận nhất phi thăng cự phách cuối cùng không có bước ra một tấc vông. Không nói đến có thể hay không giết. Giết thì sao? Vỡ nát nhục thân, tiếp theo hóa hồn, nặng hơn nữa lúc, chỉ là lại đi một lần mà thôi. Thánh thành gió đêm rất mê người. Cố Trường An nhẹ giọng nỉ non, lập tức càng như không kỳ sự tại đầu tường bước đi ưu nhã bộ pháp. Giết chóc qua thịnh, ẩn ẩn lại đản sinh ngơ ngơ ngác ngác ý niệm, nhưng bây giờ có thể khống chế tự mình không đi hướng điên loạn. Ngẫu nhiên điên một cái không sao. Tóc trắng theo gió tràn đầy múa, răng múa ngay từ đầu bụng về, nhưng dần vào giai cảnh mà cảnh đẹp ý vui, chí ít tại lẻ tẻ mấy trong đó nguyên gián điệp trong mắt, đây là vĩ đại tuyệt luân múa đơn, vẹn vẹn nhìn xem liền nhiệt huyết sôi trào. Thánh thành tu hành giả lòng như cho nguội, trong chấp nhóm này, thống khổ như đao cùn tử tại phá thịt, tôn nghiêm cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Ác ma ở đâu là múa đơn, rõ ràng là thưởng thức kiệt tác của mình. Vô số người thấp cao ngạo đầu lâu, chỉ dám nhìn chằm chằm đẫm máu mặt đất. Cái gì cầu thí thiên đạo, cái gì thần thánh không thể ngỗ nghịch, cái gì đế quốc con dân bẩm sinh cao quý huyết mạch, đều là giả. Cố Trường An cảm thấy mỏi mệt, hắn dừng lại bộ pháp nhảy xuống đầu tường, giống như nói một mình, lại giống hướng về phía toàn bộ thiên địa nói chuyện, ta còn có thể trở về. chậm rãi đi qua tuyết động, chậm rãi từng bước. Chín đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn biến mất, lão quái vật nhóm quay đầu lại nhìn thoáng qua nguyệt chi quang thi thể, thất hồn lạc phách bay vào thâm nguyên. Kế tiếp đến phiên ai? Còn muốn đi bao xa, còn muốn nỗ lực bao nhiêu cố gắng, khả năng triệt để diệt trừ Cố Trường An. Trước đó, bọn hắn vẫn cảm thấy ngày mai đơn điệu không thú vị, một tầng không thay đổi. Có thể đêm nay qua đi, ngày mai thậm chí tương lai mỗi một ngày đều là biến số. Bầu trời đã không còn hào quang, thánh thành đêm tối bao phủ, đi xa trắng như tuyết thân ảnh dần dần mô hình hồ. Tất cả mọi người khắc sâu minh bạch, một màn này liền phảng phất bản cờ hai màu trắng đen, trực tiếp nhất cũng tàn khốc nhất sinh tồn cạnh tranh. Hoặc là ăn hết cờ trắng, hoặc là bị nó ăn hết, vĩnh viễn sẽ không có cờ hòa. A a a. Thác Bạt Thiên Hạ hai tay che khuất huyết nhục tách rời gương mặt, xoay người phát ra từng tiếng cuồng loạn kêu khóc. Đủ rồi. Quải Trượng lao hầu ôm chặt nàng, khàn khàn giọng nói, một điểm đả kích cũng không nhịn được, dùng cái gì sáng tạo thống ngự nhân gian vô thượng thần quốc? Một con sông ngăn tại phía trước, không đắp cầu, lấp đầy là được. Lại cao hơn núi, không mở đường, trực tiếp rời. Nghe vậy người đều âm thầm thở dài. Trước đó còn chế giễu ngu công rời núi là đông thổ buồn cười nhất tinh thần, bây giờ Thác Bạt Thiên Hạ cười thảm, máu mịt mờ đồng khổng giống như tại chế nhạo nàng, làm nữ vương, ta ngồi nhìn lấy thánh thành biến thành địa ngục, làm nữ nhân, mặt của ta bị hủy, liền ngươi cũng không dám nhìn chằm chằm đúng không? Quải Trượng lao hầu tầm mắt sắc thực du ly bất định, nàng trầm giọng nói, vậy ngươi muốn tự vẫn? Thác Bạt Thiên Hạ ngẩng đầu lên, chữ chữ ôm hận, hắn không chết, chấm há có thể chết. Lao hầu quay đầu nhìn thoáng qua núi thây huyết hải, mặt mũi tràn đầy u ám, lần này hẳn là hệ dạ sợ nở gấp bảy tiên đoán. Đương nhiên, miễn hạ, nếu không đế quốc tử bỏ đông thổ. Một cái thâm viên kẻ thành đạo nghiêm túc mở miệng. Một thoáng thời gian, lần lượt từng cái một hôi bại gương mặt căng cứng, nhãn thần có không dễ dàng phát giác chờ mong. Kiên trì rất khó, từ bỏ lại chỉ cần một câu. Tất cả mâu thuẫn căn nguyên đều là thanh vân dân tộc tồn vong, thần châu đông thổ cũng liền mấy trăm vạn bên trong cương thổ, đế quốc có thể khai thác viễn đông hoặc là cực tây. Đường khó đi, đường vòng là được. Đáng chết. La Hầu đột nhiên thanh sắc câu lệ, quải trượng tiệm điện du động, lấy sét đánh chi thế trùng điệp nện gõ tóc vàng mùi ứng, cái sau còn chưa tới kịp ngự khí, liền bị gõ nát kinh mạch khí hải. Ai dám vọng nghị từ bỏ, lấy tội phản quốc chém đầu. La Hầu không lưu tình chút nào, lại rẽ ngang trượng gõ bạo kẻ thành đạo đầu lâu, óc vang khắp nơi. Tu hành giả câm như ve mùa đông. Bọn hắn làm sao không có ý nghĩ này, nhưng trong lòng rất rõ ràng, thường đạt mấy chục năm xâm lược lăng lụng, như thế nào đế quốc nói ngừng liền có thể ngừng, không có dạng này đạo lý. Thú hồ thâm viên muốn rèn đúc vô thượng thần quốc, đông thổ không diệt, an dám xưng thần quốc. Lập tức mở trung tâm hội nghị. La Hầu nhãn thần hàn ý ưu tùm. Liên thâm viên tu hành giả cũng bắt đầu sinh sôi sợ hãi, khó mà tưởng tượng dân chúng là phản ứng gì. Trời trong gió nhẹ, xích bích hai bên mở một phái ngày mùa cảnh tượng. Kinh chập chính là cày bừa bụ xuân, mười vạn kiếm tu ngưng lại mấy ngày, dứt khoát giúp đỡ bách tính bá ruộng đất mở kênh câu, thậm chí cũng tại mấy chỗ vỡ đê điểm kiến tạo nguy nga độc lớn. Trần Thiết tay áo lột lên, đặt mông ngồi tại bờ ruộng bên trên, tiếp nhận hồng phấn quần thiếu nữ đưa tới cái hũ nước sạch, cũng đồng thời khinh thường người bên ngoài hâm mộ ánh mắt. Chờ năm ngày đi, thiếu nữ nói. Đúng vậy a. Trần Thiết rút lên một cái cỏ dại, gãy mấy lần nói khẽ, kiếm sẽ trở về, cô anh hùng sẽ thắng. Cảm thấy mình ngữ khí không đủ kiên định, hắn khí phách nói, kiếm qua Thần Châu muốn chỉ hoãn mấy ngày, thánh thành chi chiến khẳng định đã sớm kết thúc. Có lẽ đi. Thiếu nữ mấp máy cánh môi, nàng cùng rất nhiều người đồng dạng bắt đầu mất đi lòng tin. Tựa như ngày đầu tiên xích bích hoan thanh thiếu nữ, ngày thứ năm dáng vẻ nặng nề. Nhưng lại tại lúc này, keng, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng thiên địa. Ruộng đất lôi kéo hoàng lưu cày ruộng lão nông phu ngẩng đầu, không để ý tới lao áo dài bùn, nhảy lên huyền không tiếp được vết máu loang lổ quốc vật kiếm. Phu tử ngây ngẩn cả người. Theo sát bắt đầu chính là mênh mông đung đưa kiếm khí trường hà, mười vạn kiếm phong vết máu khô cạn, nhưng vẫn đem xích bích chiếu rọi thành huyết sắc. Mười vạn kiếm thuận đường đường về, giống hoàn thành một cọc sứ mệnh, nhao nhao treo rơi đến nuôi kiếm chủ nhân bên người. Rất nhiều năm về sau, vô luận sử sách chấp bút vẫn là dân gian truyện ký, cũng coi cái này một ngày là làm một cái dân tộc bước ngoặt. Mười vạn kiếm tu trong cuộc đời chưa bao giờ bất luận cái gì thời điểm giống cái này trong nháy mắt, lồng ngực tràn ngập hạo nhiên kiếm khí, huyết dịch chảy xuôi tột đỉnh cảm giác tự hào. Ha 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 ha, giống như một tiếng sấm sét phá vỡ yên lặng, bạo tạc vui sướng tại trường giang hai bên bờ tràn ngập, kiếm tu khắp trốn mừng vui, buôn tẩu bẩm báo. Ta liền nói có thể thắng. Trần Tiết Lệ nóng doanh trọng, bưng lấy dính đầy vết máu kiếm gỗ, còn mang theo nhỏ vụn man cầu ruột. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía ý trung nhân bảo kiếm, cái ba thước thân kiếm nhuốm máu, chuôi kiếm còn làm sạch sẽ chỉ toàn. Máu nhiều hơn ngươi, cứ thắng, ngươi muốn cùng với ta. Trần Tiết bởi vì quá kích động, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Đừng mò mẫm tách ra, chỉ là đáp ứng cùng đi với ngươi Dương Châu thành. Thiếu nữ ra vẻ lạnh đạm. Úc, Trần Tiết sờ lên cái óc, cười ngây ngô một tiếng, vậy cũng được. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Trung nguyên mấy thánh huyền không xúm lại phu tử, gặp hắn thần sắc dị dạng, vô ý thức lo lắng nói, phu tử, ngươi nhìn cái gì? Phu tử đáp, một kiếm. Trường An một kiếm. Đông Nô Cầm Công có hiểu. Phu tử trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm quốc vận kiếm thật lâu, chiếu nặng nói ra thật tự, Trường An cầm kiếm thẳng hướng lục địa thần tiên. Nói đột nhiên kích tình bành trướng, cùng là lục địa thần tiên, quá rõ ràng thần kiếm lưu lại tử khí ý vị như thế nào. Phu tử song quyền nắm chặt tận trời giơ cao, tiêu đồng ruộng chấn động, giống đến nước sông cuồn cuộn, thí thần. Sáng sớm, một người một hiệu ở trong núi đi nhanh. Hiệu toàn thân trắng như tuyết, cái một đôi sừng hiệu ố vàng to lớn, niên kỷ hẳn là rất già, lúc này đủ rũ túi đầu chạy. Cố Trường An đeo một đỉnh mũ rộng vành, tóc trắng dùng trúc châm kéo lên, bên hông treo bội kiếm hộ. Ly khai thánh thành lúc, ở ngoài thành thuận tay dắt đi một đầu linh tính lao lộc làm thay đi bộ. Cách chuyển thành còn kém một bước. tự do. Loại cảm giác này rất quen thuộc, 3 năm tiền Tần Thợ Mộc nhường hắn đi ngoài thành đi một ngày, vào ngày hôm đó tự mình đột phá gông cùng xiềng xích. Thời gian gông xiềng, tự do tự tại bước đi, du lịch núi cao giang hạ, nhiều nhất hơn tháng liền phá cảnh. Chớ có biếng nhác, ngươi thế nhưng là tù binh. Cố Trường An cầm kiếm hộp gõ gõ hiệu lưng. Lọt vào quát lớn, hiệu trang ấu ấu kêu to vài tiếng, không tình nguyện qua lại mở mịn sương sớm. Động tĩnh kinh trụ trong núi đốn tuổi thiếu niên, hắn rủi rủi con mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chẳng lẽ thần tiên lặc? Dừng lại. Cố Trường An hướng hiệu bụng đạp một cước, cách thiếu niên liền mười trượng cự ly, cười hỏi, ngươi trong suy nghĩ thần tiên là cái dạng gì? Thiếu niên áo xuân đơn bạc, chỉ mặc may may vá vá hai kiện áo ngoài, có hai thanh tuổi, hắn cũng không sợ sinh, chân thành nói, chính là ngươi dạng này, một đầu ly kỳ hiệu trắng, ngược lại cưỡi nó đi khắp thiên hạ, có rượu có kiếm, hành hiệp trượng nghĩa. Cố Trường An cười cười không nói chuyện, giải thích nói, ta chỉ là suy nghĩ nhiều xem một lần đi qua đường. Thiếu niên trừng mắt nhìn, cũng không biết tin không tin. Ta thuận ngươi đoạn đường. Cố Trường An vô vô hiệu lưng, hiệu trắng vác lấy đầu. Thiếu niên nghe vậy cao hứng mừng mừng, chắp tay nói tạ, bước nhỏ phóng xài một lại bỏ hiệu lưng. Nặng nghề xài một ngược lại không có đệ sập tắm rửa qua linh khí hiệu trắng, nó ấu ấu gọi hai tiếng, nhận mệnh liền chạy bắt đầu. Chân chính thần tiên không nên trên thiên a. Cố Trường An tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, đợi thiếu niên ngồi vững vàng lại hỏi một câu. Thứ. Thiếu niên nhếch miệng, nói tới khi còn bé thường xuyên nghe được trò cười, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ai có thể phi thăng, Man Di bên kia cũng không có, nghe thế hệ trước nói à, tại 20 năm trước, Man Di có cái gọi kệ xa đại đế kém một chút phi thăng, 10 năm trước còn nói kém một chút, hiện tại xem chừng vẫn là kém một chút, chân chân cười đến rụng răng. Cố Trường An không có phụ họa, cứ việc mặt đối mặt, nhưng có mũ rộng bành che khuất mắt mũi, thiếu niên ngược lại không nhìn thấy vị này tiêu sái tu sĩ khuôn mặt. Nếu như ngươi có thể phi thăng, ngươi nguyện ý à? Cố Trường An lại hỏi. Đương nhiên, đồ đần mới không chịu, quản nó trên trời là cái gì, trường sinh bất lão a. Thiếu niên cất cao ngữ điệu, càng nói càng hăng say. Bỏ mặc người nhà rồi. Thanh âm thiếu niên im bặt mà dừng, túi đầu cười ha ha, lời nói nửa thật nửa giả, cái gì cũng không sánh bằng cha mẹ ta muội muội trọng yếu, cho cái gì cũng không đổi. Cố Trường An trầm mặc thật lâu. Đến rồi. Thiếu niên chỉ vào chân núi điều điều khói bếp, thịnh tình mời nói, thần tiên ca ca, nể mặt đi nhà ta ăn cơm. Không được, còn phải đi đường. Cố Trường An cười đem sải một chói tại trên lưng hắn. Tốt ta. Thiếu niên đi xuống, hướng hắn vất tay cúi đầu. Một người một hiệu đi xa. Cố Trường An ngửa đầu nhìn xem tương cung. Là đúc lại nhục thân một khắc này, hắn sâu xa thăm thẳm ở giữa có cảm ứng, ngay tại tương lai không xa, tự mình có thể làm được vô số tu sĩ sở cầu mà không được đổ vận, phi thăng. Rất buồn cười, ta có lẽ là thế gian may mắn nhất người, lại có lẽ là. Cố Trường An nỉ non tự nói, câu kia đang thương nhất từ đầu đến cuối không có phó chư vô miệng. Hắn cho tới bây giờ liền không khả năng làm tiên. Trong lòng ngọn núi kia, hắn vĩnh viễn chuyển không đi. Hệ giả sở ấn đỡ tiên đoán, đã là tiên đoán, vậy liền mang ý nghĩa tương lai sẽ phát sinh, cũng đại biểu cho tự mình tại kia thời điểm làm ra theo một mực lựa chọn. Triệu rất biên cảnh một tòa thành. Xinh đẹp tuyệt luân nữ tử đeo lên mặt nạ ra người, treo lên bình thường khuôn mặt đi ra nhà trọ, huyền không dọc theo mái hiên bước đầu. Hôm nay trong thành điên truyền có người ngược lại cưỡi hiệu trắng đường tắt Mân Thành, trước đây nàng cùng Cố Trường An chính là ở đây thành phân biệt, có lẽ là hắn quay về Trung Nguyên đây. Lý Vãn Điên cuồng đuổi theo 300 dặm, rốt cục tại hoàng hôn đồng ruộng đuổi kịp đầu kia hiệu. Nàng kinh ngạc thật lâu, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng, nhất thời chuyển không ra ánh mắt. Ngươi làm sao tại cái này? Cố Trường An lấy xuống mũ rộng đành nhìn xem nàng. Thật tốt. Lý Vãn ngay từ đầu cười đến còn có chút thận trọng hàm xúc, càng về sau cũng không chút nào che đậy, cười lên lúm đồng tiền hơi hãm, mượn kiếm qua đi, cảm thấy ngươi nghĩ quay về Trung Nguyên khẳng định sẽ đi qua nơi này, cho nên liền chờ. Cố Trường An ừ một tiếng, hỏi ngược lại, ngoài ý muốn a? Lý Vãn không biết đáp lại như thế nào, nàng muốn nói phi thường kinh thế hai tụ, vượt qua hết thể nhận biết, có thể lời đến khỏe miệng còn nói không ra miệng. Cáo tử. Cố Trường An khoát khoát tay, đón gió đi xa. Nữ đế chần chờ một lát, giọng nói reo rắt, có thể cùng một chỗ sao? Cố Trường An nhìn chăm chú tấm kia lập tức so tháng 3 đào hoa còn đỏ mặt, cười cười, được. Lý Vãn nhìn xem hắn thanh tịnh đủ cười, chỉ vào hiệu trắng gặp hắn gật đầu, liền ngự không mà đến nhẹ nhàng ngồi tại hiệu lưng, hoàng hôn đem hai thân ảnh kéo rất dài rất dài. Cứ việc tại Quy Tư Thành từng có 4 tháng ở chung, thế nhưng hiếm khi mặt đối mặt gần tại chết ước, lúc đó cũng người không thấy hô hấp, cũng cảm giác không đến khí tức. Lý Vãn đột nhiên giật giật khỏe miệng tự giễu cười một tiếng, thật hưng câu kia hiệu con xung loạn, tự mình dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, làm sao hiện tại tiểu nữ tử tư thái. Cố Trường An cũng không nói chuyện, hai người trước đó liền quen thuộc một ngày trò chuyện không lên một câu. Đi nơi đó? Lý Vãn hỏi. Đi đến đây chính là đâu? Chương 60, Quang Minh chính đại hôn ngươi hai người kết bạn mà đi, một đường trèo non lội suối. Phần lớn là đi hương giã địa giới, đi tới Gia Lăng Giang, một người một cái mái trèo, Cố Trường An ở đầu thuyền, Bạch Lộc nằm sấp bên trong khoang thuyền ngủ gật nghỉ ngơi, Lý Vãn ngồi đuôi thuyền. Vẽ tiến vào hoa lao đãng, Cố Trường An gối lên hai tay buồn ngủ nhạt đạo, Lý Vãn lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt. Nàng chớp chớp đẹp đẽ đại mi, xem thường, 200 năm trước, ngay tại mảnh này cỏ lao địa, Lạc Tân Vương viết xuống một phần là từ tính nghiệp lấy võ chiếu hịch, khẳng định sẽ lưu danh bách thế. Nữ đế đối lịch sử hạ bút thành văn, giờ phút này nói đến cũng là tìm chủ đề, hai người ở chung thường xuyên ngột ngạt nhằm chán. Nói đến buồn cười, nàng gần đây cao lãnh, có thể hết lần này tới lần khác đối mặt Cố Trường An, lại phải chủ động đánh vỡ bầu không khí. Cố Trường An giúp cho phủ nhận, ta cảm thấy hắn sẽ không dựa vào thiên văn chương này nhường hậu nhân ghi khắc, mà là một bài thơ. Đây bài. Lý Vãn hỏi. Cố Trường An quay đầu chỉ vào 30 trượng bên ngoài chơi đùa hoang dã ngỗng, trầm đồng du dương thì thầm, ngỗng, 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 cúc hạ hướng thiên ca. Bạch Mao phủ lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba. Vị Nga. Lý Vãn một mặt kinh ngạc, lắc đầu bật cười, không có khả năng, hài đồng vẻ mà thôi. Cố Trường An hứng hờ nói, một đời người bên trong quay đầu nhìn lại, rất hâm mộ vẫn là hài đồng thời kỳ đơn giản vui vẻ. Lý Vãn điểm một cái đẹp đẽ cái cằm, đột nhiên nhìn xem hắn nói, có thể ngươi liền điểm ấy vui vẻ đều chưa từng có được qua. Bây giờ không phải là có sao? Cố Trường An ngóng nhìn một đám hoang dã ngỗng ngầm cỏ. Nữ đế bỗng nhiên túi đầu cười một tiếng, tựa hồ ý thức được tự mình vô cớ cười, nặng lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong nháy mắt kia phong tình, lại nhường giạt rào xuân ý thất sắc. Ngươi cười cái gì? Cố Trường An hỏi. Không có. Lý Vãn lắc đầu. Ngươi rốt cục bắt đầu vì chính mình mà sống, chẳng lẽ không đáng vui vẻ à? Quá trình bên trong còn có ta, sẽ chỉ hơn vui vẻ một chút xíu, khả năng xa không chỉ một chút xíu. Cố Trường An cầm lấy mũ rộng đành đeo lên. Lý Vãn nhìn về phía phương xa, một chiếc khinh chu xuôi dòng mà xuống, nàng cũng va lên ra người, bại lộ thân phận tóm lại sẽ đánh quay an nhàn. Khinh chu tới gần, hưng phấn quần thiếu nữ khoan thai mà đến, nhãn thần nhìn về phía Cố Trường An, lấy rõ ràng thuộc quốc tiếng phổ thông nói ra, đây, vị yêu công tử mới thật sự là phong khoáng, so sánh dưới, ngươi chính là đồ nhà quê. Úc. Trần Tiết lẩm bẩm một tiếng, tuy có mũ rộng bành che khuất khuôn mặt, nhưng khí chất xuất trần thế gian hiếm thấy, hẳn là nhàn vân giá hạc tiềm tu người. Bên người bạn lữ cứ việc dung mạo bình thường, nhưng cũng có một cỗ cao quý trang nhã khí tức, thân phận tất nhiên bất phàm. Chúng ta đi thôi, đi kiếm các bái kiến cha mẹ ngươi. Trần Tiết cẩn thận nghiêm túc nói. Thiếu nữ trong mắt lăn lông lốc một cái, đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Lý Vãn, lúng đồng tiền như hoa nói, mèo nước gặp nhau, theo lý thuyết không nên đường đột tỉ tỉ, nhưng gặp ngươi có một kiếm, nếu không phải kiếm đạo cao thủ có thể nào chiếm được công tử niềm vui, muội muội muốn thỉnh giáo một chiêu. Lý Vãn ngạc nhiên, kỳ thật nàng nhận biết trước mắt thiếu nữ, kiếm các phó các chủ nữ nhi, cha ngươi còn phải cung kính xưng chấm một tiếng bệ hạ đây, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử dám can đảm âm dương quái khí, thế nào, sợ lộ tẩy? Hưng phấn quần thiếu nữ hất cằm lên, tiểu thanh tiểu khí nói, công tử, có thể hay không nhận biết một cái? Cố Trường An chợt cảm thấy thú vị, quét mắt mặt mũi tràn đầy vẻ bại thiếu niên, lại nhìn xem thiếu nữ du ly bất định ánh mắt. Tiểu nha đầu phi tử, thỏa mãn ngươi. Lý Vãn cười yếu ớt, cũng xem thấu đối phương cố ý muốn cho thiếu niên ăn dấm. Nàng chỉ là run động thủ cổ tay, liền phát ra nhỏ xíu lụa là xé rách tiếng vang, về sau từng tia từng sợi kiếm vang, theo quần tay áo ở giữa thẩm thấu mà ra. Thiếu nữ liễu lưỡi, bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền dứt khoát lợi rơi xuống đất hô to, ta nhận thua. Kiếm khí rẽ ngoặt không có vào trong nước, hù dọa một đám hoang dã phủ vô cánh bay loạn. Hừ, kiếm có sở thành, lại đến tìm ngươi. Hưng phấn quần thiếu nữ hừ một tiếng giọng mũi, mái trèo rời đi. Trần Tiết ngồi xổm ở thuyền một bên, lân cận bắt cái cỏ lau, đặt ở bên trong miệng ngay lấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Du một đầu. Thiếu nữ quát một tiếng. Trần Tiết trong lòng có chút ủy khuất, ngập ngừng nói, ngươi chẳng lẽ quên ta tại Xích Bích có bao nhiêu phong quang à? Kiếm gỗ nhuộm đầy màn, cậu tiên huyết, tại 10 vạn kiếm tu đều có thể đứng vào hàng đầu. Ngươi đời này liền một cái đáng giá khoe khoang sự tình. Huống hồ cũng không phải ngươi giết. Thiếu nữ đem mái trèo ném cho hắn. Không, có hai kiện, một kiện khác là ngươi. Trần Tiết thật sự nói. Thiếu nữ gương mặt đánh một cái đỏ lên, ba hoa. Trần Tiết hắc hắc cười ngây ngô, quay đầu lại nhìn qua dần dần từng bước đi đến thuyền nhỏ, đột nhiên dùng hết toàn thân lực khí hô, cố anh hùng một kiếm thí thần, đúc lại nhục thân, sức một mình cho Trung Nguyên đang mô lương, khắp trốn mừng vui. Thiếu nữ che lỗ tai, cảm thấy hắn rất ngây thơ, buồn bực nói, ngươi làm sao trên đường đi gặp người liền lặp lại câu nói này? Trần Tiết khuôn mặt tươi cười trở nên sáng lạ, không rên một tiếng. Thằng đến trắng như tuyết thân ảnh biến mất trong tầm mắt, hắn vậy mà lệ nóng doanh trọng, hắn chính là cố anh hùng. A, thiếu nữ vô ý thức thét lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trần Tiết tùy tiện lau nước mắt, nước nở nói, ta hiện tại mới cảm giác được kia cổ kiếm khí, không sai được. Đồ đần, ngươi, ngươi làm sao không nhắc nhở ta, chúng ta đuổi theo a? Thiếu nữ lanh lợi kích động khó đè nén, liền muốn quay lại đầu thuyền. Trần Tiết ngăn lại nàng, nói khẽ, đã mang theo mũ rộng đành, chúng ta cũng đừng quấy rời nhà. Cố anh hùng quá mệt mỏi, trên đời này không có người nào so với hắn làm được càng nhiều, hắn hẳn là vượt qua an tĩnh thời gian. Thiếu nữ dậm chân coi như thôi, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối, ngẫm lại cũng vui vẻ cười lên. Kỳ thật Trung Nguyên bách tính cũng hy vọng cố anh hùng trở về, đây mới là chuyện xưa mỹ hảo kết cục. Trần Tiết, tha thứ ngươi, ta làm gì sai? Nói ngươi sai chính là sai. Thuyền nhỏ đi xa, Lý Vãn trợn to con mắt, ngươi giết lục địa thần tiên. Ừm. Lý Vãn nghẹn lời, hắn trong miệng tùy tiện đi một chuyến, chính là một kiếm thí thần, thật rất tùy tiện. Kia thiếu niên là trời sinh kiếm trùng. Cố Trường An nói, làm sao tự dưng mắng người khác tiệt trùng? Lý Vãn mi tâm nhăn nhăn. Cố Trường An thoáng nâng lên làm xuôi theo, nhãn thần thẳng tắp dò xét nàng nửa ngày, ngươi không am hiểu phát triển bầu không khí. Lý Vãn mặt mày mang cười, vén lên tán loạn tóc đen che giấu xấu hổ, thở dài nói, bọn hắn thiên phú chênh lệch quá lớn, nếu như nửa đường không có chết yểu, thiếu niên tu hành hạn cuối đều là kiếm đạo thánh người, thiếu nữ vô luận như thế nào cố gắng, cũng sẽ dừng bước ngũ phẩm. Tương lai còn có thể cầm tay đến giả a. Cố Trường An đáp, người biến không thay đổi, thường thường chính liền cũng không biết rõ. Lý Vãn đuôi lưng một cái, núi non chập trùng, nàng đón nhu nhu gió xuân chậm rãi nói, kia thiếu niên hẳn là tương lai một đời khiêng đỉnh người, dân tộc chúng ta từ xưa như thế, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Sứ mệnh của ngươi hoàn thành, hiện tại liền nên đi làm muốn làm sự tình, đi xem muốn nhìn phong cảnh. Cố Trường An trầm mặc, không có đáp lại. Lý Vãn ánh mắt tối sầm lại, nàng cỡ nào hy vọng nghe được một cái tốt chữ. Một đường đi về phía đông, tháng 3 thực chất mới đến phồn hoa giàu có Kim Lăng thành. Hai người ở chung vẫn là như cũ, một ngày nói không lên mấy câu, nhưng đều quen thuộc tại đây. Trong màn đêm sông Tần Hoài hai bên bờ náo nhiệt phi phàm, oanh oanh nghiến nghiến, hoàn thanh tiểu ngữ. Rất nhiều gánh hát nữ tử nghiêng người dựa vào bàn cái, lộ ra bạch ngâu giống như béo mập cánh tay, thư sinh giao quả xếp nâng thư quyển, hô to cùng hắn văn năm sử sách không bằng trên đầu lơ lửng biên giới, cùng hắn tầm thường không có chi tiến thủ không bằng chiến tử biến cảnh, cũng không biết là mộ mình tâm dấu vết vẫn là nhờ vào đó dưng danh. Hai người xuống thuyền sóng vai mà đi, đi vào một tòa tiếng người huyên náo thanh lâu. Bên trong có một món ăn rất mỹ vị. Lý Vãn lặng lẽ nói, còn nhớ kỹ chính năm đó cầm kiếm đi thiên ngai, đường tắt kim lăng đều muốn đi dạo tòa lầu này. Đi vào lầu ba vắng vẻ phòng khách, Lý Vãn muốn hai bát trưng ngó sen ngọc giếng cơm, liền hai tay chống cằm, nghe người kể chuyện sinh động như thật giản thuật. Kia một đêm, gió lạnh gào thét. Kia một đêm, gió tanh mưa máu. Mười vạn ngọc long bắt nguồn từ xích bích, một người cô độc đứng ở thánh thành, chúng ta sở quốc chấp bút viết đúng sự thật sử quan khẳng định, đó chính là thanh vân dân tộc từ trước tới nay huy hoàng nhất một đêm. Hán, thước gõ quay bàn, im bặt mà dừng. Vô luận là gánh hát nữ tử vẫn là khách uống rượu, cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, nói thẳng lừa gạt tiền không mang theo dạng này. Như thế nào thí thần, mang cậu như thế nào kêu trời trách đất, nữ vương làm sao hủy dung, ngươi làm một cái cũng không nói a thành khẩn tiếng gõ cửa, Lý Vãn tưởng rằng mỹ thực đến liền nói mời đến. Ai ngờ là một cái dẫn theo rổ thư đồng, cẩn thận nghiêm túc nói, sư phụ thuyết thư không dễ dàng, phiền xét ban thưởng. Lý Vãn buồn cười, liền mấy câu, có ý tốt đưa tay. Không đủ đặc sắc a. Thư đồng hỏi lại. Lý Vãn nhìn thoáng qua Cố Trường An, lại ước lượng tự mình túi thơm bên trong tiền dư, lấy ra nửa sâu tiền đồng ném qua đi. Chúc trăm năm tốt hợp. Thư đồng cười hì hì tiến về kế tiếp phòng khách. Lý Vãn kinh ngạc, lập tức ý cười tại huyện chuyển đôi mắt bên trong nhộn nhạo lên, rêu rêu nói, nghe chính ngươi sự tích còn phải trả tiền, thế gian nào có dạng này đạo lý. Cố Trường An giật giật khoe miệng, chợ búa nhân gian chính là như vậy thú vị. Ngươi nuôi sống trung nguyên mấy vạn cái người kể chuyện, năm ngoái cuối năm hộ bộ từng có thống kê, đơn đại đường mãi nghệ thuyết thư liền nộp trọn vẹn 39 vạn lượng thuế má, có thể nghĩ bọn hắn kiếm lời bao nhiêu. Lý Vãn ngồi xuống lần nữa, hậu thân thể nghiêng về phía trước, trong lúc vô tình bộ ngực tại mép bàn ép ra một cái kinh người đường cong. Cố Trường An không có nhận lời nói, lấy xuống mũ rộng đành nhìn xuống viên náo thanh lâu, tài tử giai nhân, hiệp khách khách giang hồ, tụ tại một đường say rượu hát vang lại phong cuồng. Nhìn chằm chằm kia một đôi thanh tịnh ánh mắt, Lý Vãn không khỏi một trận đau lòng, nàng không xác định Cố Trường An có hay không chủ động cởi ra dân tộc công xiềng, nhưng nàng cầu ngóng trông hai người có thể một mực dạng này đi xuống. Lý Vãn lông mi rung động nhẹ nhẹ, mang theo một cố khó bề phân biệt mỹ cảm, đột nhiên lấy dũng khí đem thân thể tiến tới. Tại Cố Trường An má phải nhẹ nhàng hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước, nữ đế ánh mắt trong nháy mắt chật vật luống cuống, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Cố Trường An cũng dần dần loạn hô hấp, bất quá rất nhanh im lặng cười lên. Phòng khách lâm vào dài dòng yên tĩnh, cho đến tiểu nhị bưng tới trưng ngó sen ngọc giếng cơm, cái liếc một cái trúc châm kéo lên tóc trắng, ánh mắt chuyển tới gương mặt kia, liền nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp hắn phải lớn hô kêu to, Cố Trường An làm cái im lặng thủ thế. Được, tốt. Tiểu nhị run giọng nói, rón rén đóng kỹ cửa phòng, tựa ở trước cửa nhịp tim kịch liệt gia tốc. Giờ khắc này, hắn ấy mắt bao hàm nhiệt lệ. Không để ý người bên ngoài kinh ngạc nhãn quang, mặc cho nước mắt chảy ròng. Thật tận mắt nhìn đến cô anh hùng, mới có thể minh bạch nội tâm có bao nhiêu cảm động, đó là một loại căn bản không cách nào khống chế cảm xúc. Đi. Bên trong truyền đến Cố Trường An bình đạm thanh âm, một bát thơm ngào ngạt ngọc giếng cơm đã tới đáy. Lý Vãn lông mi chớp hai lần, ngay khi nuốt chậm một ngụm, liền yên lặng buông xuống nhanh tử. Hai người không nói chuyện, một trước một sau ly khai phong mãn lâu. Thuyền nhỏ phiêu đãng tại sông Tần Hoài, Cố Trường An sừng sững đầu thuyền, trong tay áo ngón tay thỉnh thoảng co rúm, giống như là kiếm khí sắp phun ra ngoài, hắn kiệt lực kiềm chế. Cảnh giới đến, hắn nên chuyển thành, hắn nên băng man di lục địa thần tiên, hắn nên cho thanh vân dân tộc một cái yên ổn trung nguyên. Có thể hắn nghĩ trễ một chút, chậm thêm một chút. Hiện tại, nữ đế rốt cục điều chỉnh tốt cảm xúc, muốn nói lại thôi, chần chờ thật lâu, quay đầu hướng về phía gió đêm nhẹ nói, hiện tại đi Trường An sao? Cố Trường An không nói chuyện, lông mi thật dài che đậy kín nữ đế đáy mắt thất lạc, nàng mím môi không nói. Nhìn xem càng ngày càng cô đơn nữ tử, hắn cười gật đầu, được. Nữ đế nhõn miệng cười, hai người một hiệu một thuyền tiếp tục chạy, dần dần người ở thưa thớt, nữ đế lấy xuống mặt nạ ra người. Nghĩ đến vừa mới dịch dung không tính, liền nhón chân lên. Có người tại nhìn xem nhóm chúng ta. Cố Trường An cách nàng nửa bước, túi đầu mái trèo. Xa xôi kim lăng thành tầng, áo dài lao nhân một mặt vui mừng, đột nhiên hướng phía phương hướng kia thật sâu cung lễ, tựa như khi còn bé bái kiến nho sư, lúc đó là vì tự mình, hiện tại là vì trung nguyên bách tính. Thư viện phu tử đi rồi sao? Lý Vãn hơi có vẻ khó chịu. Đi. Nha. Tháp Bạt Thiên Hạ dạo bước đến phía trước cửa sổ, từ nơi này có thể vượt qua 9 tầng cung điện nhìn ra xa thánh thành, chiều thánh quyết tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Giống như lưu ly tiên cảnh mỹ cảnh, thời gian cự trưởng đã vuốt lên hết thảy. Nàng vuốt ve tự mình vết sẹo tung hoành khuôn mặt, một đêm kia về sau, không còn chiếu qua tấm gương, liền nước cũng không dám nhìn, bởi vì vậy sẽ phản chiếu ra nàng đến cỡ nào xấu xí dữ tợn. Thiên hạ. Quải trưởng lao hầu đẩy ra cửa điện, một chùm sáng chiếu sáng đen tối tầm cung. Tháp Bạt Thiên Hạ hoảng hốt mang tốt hoàng kim mặt nạ, quay người liền nhìn thấy lao hầu thảm đạm u ám gương mặt. Đi với ta thơm yên. Lao hầu mệt mỏi nói. Tháp Bạt Thiên Hạ đột nhiên cười ra tiếng âm, vu sư thăm dò màn sáng kết quả ra rồi. Gấp 5 lần. Lao hầu vẻ mặt lõm hốc mắt có một tia mê mang. Ha 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 ha, trà đạp đến còn chưa đủ đúng không? Tháp Bạt Thiên Hạ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cười đến không kiêng nể gì cả. Lao hầu trầm mặc một lát, đột nhiên bị điên gào thét một tiếng, rõ. Góp nhặt biệt khuất cơ hồ làm nàng sụp đổ. chết một cái lục địa thần tiên, thánh thành đêm đó thương vong 20 vạn không ngừng, nữ vương hủy dung, cô hồn đúc lại lục thân sau quang minh chính đại tại đầu tường tiêu vũ. Đủ loại quất đục, đã là có khả năng tiếp nhận cực hạn, lại còn không có đạt tới sấm nói bên trong gấp 7 lực lượng tinh thần. Điều này có ý vị gì? Đế quốc còn muốn gặp một lần càng kinh khủng tàn phá. Tháp Bạt Thiên Hạ năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trung điệp nện nát phía trước cửa sổ thành giá, lập tức nhanh chân lưu tinh bước ra cung điện. Nàng muốn được ăn cả ngã về không? Chương 61, vương sân khấu, trời muốn thay đổi thâm viên tỏa thành không khí ngột ngạt. Vu sư ngồi quỳ chân tế đàn, đỉnh đầu màn sáng đã biến mất, từng cái lao quái vật mặt xám như cho, khó mà tiếp nhận trước mắt kinh thiên tin dữ. Lần thứ nhất quốc sĩ là gấp 3, lần thứ 2 gấp 5 lần. Thao, người mỹ phụ tóc vàng nộ bạo nói tụng. Lần đầu quốc nạn này, rất cốt nhục thuộc về hắn nô một cước đạp lăn vương kỳ, triều thánh khuyết đổi cờ đổi màu cờ, kỳ thật đế quốc cái tổn thương mấy vạn quân tốt. Mà một đêm kia, lục địa thần tiên chết, ba cái thánh nhân chết bất đắc kỳ tử, nữ vương trở về từ cõi chết dung mạo hủy hết, bị đồ 20 vạn trở lên. Mấu chốt hắn nô còn trên thiên không chi thành tiêu vũ. Gấp hai lực lượng tinh thần chiến lệnh, lại mang cho đế quốc viễn siêu gấp mấy chục lần không chỉ quất đủ. Hệ giả sẩn lở xem bói bên trong gấp 7, đến tột cùng đem tiếp nhận như thế nào tai nạn. Chư vị, chân có một lời. Tháp Bạt Thiên Hạ chậm rãi bước vào tòa thành, ngửa đầu nhìn chằm chằm treo ở bầu trời huyết nguyệt. Lao quái vật nhóm nhau nhau như mày, thiên thần miệng hạ lạnh lùng ngữ khí phảng phất tại biểu thị công khai uy tín. Nói, người mỹ phụ tóc vàng nhìn về phía nàng. Tháp Bạt Thiên Hạ ánh mắt nhìn quanh lần lượt từng thân ảnh, chém đinh chặt sắt nói, hồng thủy chưa tới trước đắp bờ, xài lang chưa tới trước mài đao. Đây là từng cái văn minh tuyên cổ bất biến sinh tồn pháp tắc. Đám người gật đầu. Có thể một giây sau, sắc mặt đột biến. Lục địa thần tiên khác tiềm tu, toàn bộ tiến về Đông thổ khai triển đại thanh tẩy kế hoạch, tận lực đổ sát trung nguyên dân tộc. Thánh nhân liên hợp lại nghiên cứu khí độc, 5 người một đội tự mình đưa lên, trước khi chia tay hướng Đông Hải, Tây vực Ngọc Môn Quan, phía Bắc Trường Thành, Nam Lương. Tháp Bạt Thiên Hạ thanh âm không có chút rung động nào. Thiên Hạ, ngươi đang nói cái gì? Theo sát lúc nào tới quải trưởng lao hầu tức giận gian dạy. Tế đàn trong nháy mắt tĩnh mịch, từng cái lao quái vật biểu lộ âm trầm. Hai đứa sao? Tháp Bạt Thiên Hạ quay người hỏi lại lao hầu. Làm cản. Người mỹ phụ tóc vàng phản ứng dị thường kịch liệt, một bước ngang tới, lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi không có tư cách đúng tay Thâm Uyên, đừng quên thân phận của mình. Còn lại lao quái vật sắc mặt khó xử, liên lụy đến tự thân lợi ích, rất khó làm được thờ ơ vô luận tín ngưỡng cơ đốc giáo vẫn là thiên chúa giáo, cũng hoặc Phật giáo đạo giáo, giáo nghĩa bên trong cũng có một chỗ điểm giống nhau, chư tội bên trong, sát nghiệt đệ nhất. Lạm sát kẻ vô tội đối đạo tâm là phá hủy tính. 70 năm trước hết nhất một nhóm bị thiên đạo ân trạch tu hành giả dùng vũ lực hành hành bá đạo, xem bình dân là con ruồi. Cuối cùng sát nghiệt quá nặng tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Có những này đẫm máu tiền lệ, bọn hắn thật vất vả tu luyện tới thánh nhân thậm chí bán trụ thiên môn cảnh giới, sao lại dẫm lên vết xe đổ? Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Bọn hắn duy nhất tài lộ chính là thiên lộ. Tháp Bạt Thiên Hạ cười, tiếng cười dị thường bén nhọn chói tai. Chúng ta tọa trấn Thâm Uyên, phòng ngừa hắn nô lại đến trả đạp thánh thành. Quải trưởng lao hầu phát giác được nữ vương gần như liều mạng trạng thái, tranh thủ thời gian luyện chuyển mở miệng. Tháp Bạt Thiên Hạ thái độ cương ngạnh, ngữ điệu ung tùm. Hắn dựa vào quốc vận chi kiếm cùng một khối huyết nục mới may mắn giết nguyệt chi quang, Thâm Uyên lưu hai cái lục địa thần tiên là đủ, còn lại tiến về đông thổ. Người mỹ phụ tóc vàng xét lại nàng một lát, gợn sóng nói, coi như ngươi gần nhất chấp chính quá mệt mỏi nói mê sảng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếng nói xuống a đột ngột. 3. Tháp Bạt Thiên Hạ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, khí thế tụ tại thủ trưởng, hung hăng lắp tại mỹ phụ nhân trên mặt. Thanh thúy một bàn tay, giống như bình địa lên sấm sét. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngụy thần đúng không? Đến, giết chấm. Tháp Bạt Thiên Hạ một bên không kiêng nể gì cả bật cười, một bên khuất thân túi đầu nền cổ đợi giết. Người mỹ phụ tóc vàng biểu lộ dữ tợn, trước mắt bao người bị tiểu bối tay tát, có thể xưng vô cùng nhục nhã. Giết chấm. Tháp Bạt Thiên Hạ manh nhiên bảo hiếu. Mỹ phụ nhân vừa muốn một trưởng bô nát hắn đỉnh đầu, tế đàn chuyển đến giận dữ hét lên. Dừng tay. Tất cả lão quái vật tuôn ra khí thế, tại Tháp Bạt Thiên Hạ bốn bề hình thành phòng ngự trận pháp. Đáng hận bề đáng hận, nhưng nữ vương không thể chết. Một đêm kia qua đi, thánh thành khắp nơi làm phản, nữ vương bằng vào chắc tuyệt thủ đoạn trấn áp, cứ việc còn có quân khởi nghĩa tại làm loạn. Nhưng đã là khả không cục diện. Mẫu dòng chí nghi chấp chính nhân tài. Nữ vương chết rồi, ai đến quản lý 2000 vạn bên trong cương thổ, ai đến dung hợp 1000 loại tộc. Dựa vào bọn hắn bọn này nhất tâm hướng đạo tu hành giả. Được. Tốt. Mỹ phụ nhân ánh mắt chán ghét, ẩn vào hắc ám bên trong. Các bạn, lui ra đi. Xoắn ốc cầu thang chỗ sâu truyền đến khàn khàn giọng nói. Chính là kệ xa đại đế. Một đám lao quái vật trầm mặc, bọn hắn lý giải nữ vương của loạn, nhưng đạo mệnh lệnh này không có khả năng phục tùng. Nếu như không sợ sát nghiệt, Thâm Viên tận hết sức lực, bây giờ đông thổ nhiều nhất chỉ còn một thành nhân khẩu. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Trung Nguyên vong quốc diệt chủng, giết sạch lương ngạnh Hán nô, nhưng không thể là trải qua tay chính mình. Thánh nhân trở lên tu vi, duy nhất có dũng khí tùy ý lạm sát kẻ vô tội chính là Cố Trường An. Đầu này thế giới cũ xuất sinh, căn bản cũng không cần kiêng kỵ thế giới mới thể lớn. Thường nhân nói đổ sát có hại âm nước, cái này xuất sinh ngược lại có thể biến thành quỷ hùng, còn có thể quang minh chính đại đúc lại nhục thân. Thiên hạ, hồi cung. Quải trưởng lao hầu cũng nghiêm khắc thúc giục. Vì cái gì liền không hiểu một cái dễ hiểu nhất đạo lý. Đế quốc cùng Trung Nguyên lớn nhất khác biệt ngay tại ở lịch sử. Trung Nguyên lực ngưng tụ, lực hướng tâm ở chỗ mấy ngàn năm văn minh truyền thừa, ở chỗ tổ tông phân mộ, bên ngoài kia mẫu ruột tốt, trong phòng quyển kia trăm năm thư nhà. Mà đế quốc chỉ là 80 mấy năm, dựa vào đầu cao nữa là nói kéo dài mà ra lợi ích dây xích, đem từng cái dân tộc trói chặt, phàm là tổn hại lợi ích, lập tức đi ngược lại. Thác Bạt Tiên Hạ dứt khoát làm do nói, trực tiếp ngả bài, các đời thiên thần miệng hạ đều là thâm viên khôi lỗi, bản thân nơi này kết thúc, từ đây ta Thác Bạt thị không muốn vương tọa, các ngươi thành lập tân đế quốc. Vâng. Tựa như sét đánh trời nắng. Lão quái vật nhóm hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngay sau đó chính là nồng đậm tức giận. Tân đế quốc, cái này đã tại trà đạp ranh giới cuối cùng. Thiên đạo quyển chú ý biên thủy bộ lạc, cứ việc tu hành giả dựa vào bạo lực đoạt quyền tiến vào chiếm giữ thâm nguyên, nhưng Thác Bạt thị vĩnh viễn là chính thống, là đế quốc duy nhất tính hợp pháp. Nếu như thành lập tân đế quốc, kia mang ý nghĩa tự mình lật đổ tự mình, kia thuộc địa vui mừng hớn hở, đế quốc hướng đi sụp đổ. Mà thâm nguyên khí vận cùng đế quốc có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Người điên rồ. Quải trưởng lao hậu thủ trưởng run rẩy. Ai điên rồ? Thác Bạt Thiên Hạ nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười giống như tự rêu giống như trầm trọng, nhóm chúng ta Thác Bạt thị nhận thua, Chu Cửu tộc không sao, đỡ phải lọt vào dân chúng vì nổ, sợ là tương lai Mạc Thiên mộ tổ đều muốn bị bới sạch. Lao hầu ngâm độc nhãn thần nhìn về phía tế đàn, từng cái Thác Bạt thị trưởng đối mặt không biểu lộ, giống như là đã sớm thương lượng xong. Sát na, xoắn ốc cầu thang lão quái vật cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt hạ xuống tế đàn. Thác Bạt, bản tôn tha thứ cho ngươi nói nhảm, về sau đừng có lại nâng tân đế quốc. Được vinh dự kệ xa đại đế nam nhân lẳng lặng đi tới, mái tóc dài màu nâu tung bay, cắt sửa chỉnh tề râu ria bên trong toát ra mấy sợi tơ trắng, màu xám mắt đồng nghiêm khắc vô tình. Khải bùa ủa. Thác Bạt Thiên Hạ gọi thẳng tên, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, một câu một trận nói, vì tư lợi đổ vỡ, người nghị phi thăng, bay mẹ ngươi cái đầu. Vâng. Tòa thanh khí tức ngưng trệ. Những lời này đến quá nhanh quá mãnh liệt. Người người tiếp cận ngạt thở. Kệ xa đại đế híp híp mắt, đột nhiên đưa tay, ngón tay giống sắt thú kẹp đồng dạng dùng sức kèm ở nàng cái cổ, cặp kia tràn đầy gợn sóng đuổi đồng lóe vô tận lửa giận. Bóp chết ta. Thác Bạt Thiên Hạ thống khoái mà lấy xuống hoàng kim mặt nạ, khuôn mặt hiện lộ tại tĩnh mịch bên trong, vằn mẹo vết sẹo hiện đầy tê dại điểm cùng hố lõm, cùng từng đạo cười lên khẽ động liền hiện ra nhuận đỏ khẽ hở, từ cái chán đến cái cằm bị đốt cháy khét xuyên qua, xương rồng một mực tại mạ bẩn thỉu nát xương. Ta còn có cái gì tốt mất đi, hả? Thác Bạt Thiên Hạ cười lạnh, kệ xa đại đế mặt không đổi sắc. Thác Bạt Thiên Hạ từ từ nói, 30 năm trước, ngươi liền tuyên bố tự mình muốn phi thăng, 20 năm trước, 10 năm trước còn tại nói, trong nhân thế kính sợ ngươi, không có nghĩa là không có ở chế nhạo ngươi. Nghe cho kỹ, ta, bay, ngươi, mẹ, hôn. Chữ chữ rõ ràng, như kim ngọc thanh âm, tại mê vụ huyết nguyệt ở giữa quanh quần. Áng lộ xạ sân bộ lạc một hải tặc nhi tử, đến từ Anh quốc hòn đảo không ngóc đầu lên được cường đạo gia tộc. Nhưng nếu không có thiên đạo linh khí, ngươi bây giờ cánh tay trần ăn cướp, trên thuyền gặm cắn cá sống, nghe mặn hàm hải hướng gió đồng bạn khoe khoang tự mình một ngày thu hoạch. Ngươi nhìn thấy quý tộc, nên nằm dạp trên mặt đất cho người khác liếm giày. Thác Bạt Thiên Hạ không cố kỵ gì, thống mạ âm hiểm nhất mà ố hế lời nói, nàng trong lòng cảm thấy không gì sánh được sảng khoái, thậm chí vượt mắng càng cao hứng. Phảng phất mở áp, đem ngày thường dành dụm ở dưới dơ bẩn lập tức chút xuống. Lão quái vật nhóm dùng mình, Thác Bạt thị trưởng đối cũng không rét mà run. Rất không chịu nổi rất khuất nhục quá khứ cứ như vậy đem ra công khai, không khác nhường kệ xa đại đế chạy trần chuồng. Thượng đế a, xé nát cái này đáng chết xấu ký nữ. Một cái tím đậm áo sợi phụ nhân vô cùng lo lắng xông lại, đồng dạng là màu xám mắt đồng, đầu đội bảo quan, cổ treo hoàng kim chế tạo nặng nề vòng cổ, cổ tay một đôi khảm tử thủy tinh vòng tay, dưới chân giẫm lên khắc đầy phù văn viền vàng dày sảng đạn. Sát Hy Khải bùa ừ, với ngươi thân huynh trưởng ngủ tư vị như thế nào? Ngươi làm sao có ý tứ mắng ta là ký nữ? Ha ha, Khải bùa ừ, ngủ muội muội mấy chục năm còn không phiền chán. Thác Bạt Thiên Hạ nhìn thẳng nàng, lập tức khiêu khích nhìn về phía kệ xạ đại đế. Cái sau cái chán hiện ra ánh sáng xanh, huyệt thái dương bạo khởi gần xanh, bờ môi phẫn nộ nhu động, giống như sắp chế tài, nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Rất thần thánh thâm viên yên lặng như tờ, vô luận là tu hành giả hay là vu sư thuật sĩ, giờ phút này cũng im miệng không nói, mặc cho phong bạo quét sạch. Đã không phải là vẻ mặt, mà là tùy ý vũ nhục thế gian đệ nhất nhân. Nữ vương biến thành cái dạng này, không nghĩ thêm có được cái gì, liền sẽ không e ngại bất luận cái gì đồ vật. Thác Bạt thị cùng thâm viên góp nhặt mấy chục năm mâu thuẫn, bởi vì hai lần quốc sĩ, tại nay thiên triệt thực chất bộc phát. Một khi Thác Bạt thị tình nguyện cựu tộc tận chu đều muốn từ bỏ vương quyền tính hợp pháp, vậy hôm nay qua đi, đế quốc đem chia ra thành vô số thế lực. Đây cũng là kệ xạ đại đế sát ý tận trời, lại không nhúc nhích nguyên nhân. Sát Hy, ngươi cho rằng thân thể của mình chạy vương giả huyết dịch. Thừa nhận đi, ngươi chính là cường đạo hậu duệ. Đủ rồi. Kệ xạ đại đế tóc tràn đầy múa, như một đầu mất khống chế thượng cổ hung thú, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tấm kia xấu xí không chịu nổi gương mặt. Không có đủ. Thác Bạt Thiên Hạ bị siết đến toàn thân run rẩy, như cũng nhẹ tô lại đạm viết nói, nhớ kỹ tiên đế Thác Bạt Ly xin giúp đỡ toàn thành, ngươi muội muội Sát Hy nói cái gì tới, tây bực một cái bọ chết thôi. Chính là cái này bọ chết, nhường đế quốc bị trước nay chưa từng có tai nạn, chính là cái này bọ chết, đâm thủng lục địa thần tiên vô địch thần thoại. Dừng lại một lát, nàng không để ý xuyên vào cốt tủy sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Trường An chính là các ngươi nuôi lên. Các ngươi bọn này vì tư lợi xuất sinh, nước mũi không tới bên miệng sẽ không vùng, đã từng có một vạn lần cơ hội, ai từng chân chính quan tâm qua đế quốc tôn nghiêm. Mắng lấy đột nhiên nghẹn nào. Kệ xa đại đế nhắm mắt lại, chậm rãi buông lòng ra kiểm sát thủ trưởng. Cứ việc bị ở trước mặt lăng đủ, Sát Hy cũng chỉ là nhãn thần hoảng hốt, nếu như có hậu hối hận thần dược, sớm tại Lao Vu bà Nguyệt Cửu Linh còn sống, nàng nhóm nên tự mình tiêu diệt Quy Tư Thành, lúc đó Hán Nô căn bản không có đầy đủ chấp niệm hóa thành quỷ hùng. Thác Bạt Thiên Hạ sủi lơ trên mặt đất, không biết là ủy khuất vẫn là hối hận, trung điệp đập huyết sắc tế đàn, một cái lại một cái. Lao quái vật nhóm khuôn mặt bao phủ thật dày mù mịt, ruột khẳng định là hối hận thanh, đế quốc thiên mệnh sở quy, làm sao lại luân lạc tới như bây giờ. Cùng nhau đi tới, nhằm vào Cố Trường An quyết sách, cũng bởi vì tự tư mà đi đường quanh co. Phàm là đối phó một cái, cũng không đến mức như thế. Thí dụ như Tây vực hội chiến, khi biết Hán Nô lấy quỷ hồn hình thức tồn tại, liền nên ngưng tụ thánh giá quỷ tượng, từ 10 cái lục địa thần tiên thân chinh cô thành, nơi nào sẽ lấy tới ước Giang Nam phản bội một bước này. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Kệ Xa đại đế trầm giọng nói. Lão quái vật nhóm âm thầm thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía nữ vương. Đây là một lần thỏa hiệp. Từ trước tới nay, Thâm Viên lần thứ nhất đối vương tọa thỏa hiệp, nhưng không thể lại đáp ứng lạm sát mệnh lệnh. Nếu như đại đạo cách trở, vô vọng tu hành, coi như thành lập vô thượng thần quốc thì phải làm thế nào đây? Chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Thác Bạt Thiên Hạ lộ ra đã lâu chân thành nụ cười, mặc dù xấu xí kinh khủng, nhưng lại hóa giải tòa thành cứng ngắc phẫn nộ không khí. Phong ngừa có nội tặc tiết lộ kế hoạch, thỉnh tôn thượng đi theo ta. Nàng bước vào tế đàn chỗ sâu, đẩy ra thanh đồng cửa điện, ẩn vào lôi đỉnh quần quần bên trong. Kệ Xa đại đế nhìn quanh cả tòa Thâm Uyên, trầm mặc mấy hơi, thế gian hiếm có người lọt vào nhục mạ còn có thể nói ta không so đo, hắn muốn đem kỵ nữ chém thành muôn mảnh, nhưng hắn phải nhịn nhịn. Đại cục làm trọng. Hai người một chỗ, Thác Bạt Thiên Hạ gọn gàng dứt khoát nói, trước hủy đi nhạn môn quan, lại vỡ nát trưởng thành. Kệ Xa đại đế mặt không biểu lộ, ngươi đang nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Thác Bạt Thiên Hạ hỏi. Kệ Xa đại đế tại lôi vụ bên trong dạ bước, dễ như trở bàn tay thấy rõ nàng mục đích, lạnh giọng nói, đông thổ linh khí khởi nguyên tại nhạn môn quan, ngươi muốn cho Thâm Viên lịch tiên mà đi. Thác Bạt Thiên Hạ âm vang mạnh mẽ nói, chính là muốn cắt đứt đông thổ linh khí, nhường vốn là mỏng manh linh khí cực kỳ bé nhỏ. Vi phạm một lần thiên đạo ý chí lại có làm sao? Tiêu hao mấy tháng thời gian nghiên cứu trận pháp, đến lúc đó lục địa thần tiên cùng thánh nhân cùng một chỗ tiến về trưởng thành, đông thổ không ai có thể ngăn cản. Đại giới đây, Khải Bùa vừa sắc mặt càng thêm khó coi. Thác Bạt Thiên Hạ, không có lạm sát Hán Nô, chỉ là để các ngươi bước vào trọng thế, cần gì đại giới? Ngươi còn dám giả hồ đồ? Khải Bùa một đôi màu xám mắt đồng bắn ra nồng đậm lệ khí, phá hủy nhạn môn quan trận pháp, ý đồ đối kháng thiên đạo. Ngươi là nghĩ nhong chúng ta giảm thọ vẫn là tu vi rút lui 10 năm? Thác Bạt Thiên Hạ không lùi mà tiến tới, bình tĩnh nói, không có nhạn môn quan, thủy đông thổ từ tần thủy hoàng đến nay sơn hà biểu tượng, trường thành, quốc vận thất thải kiếm vi lực đem đánh lớn chiếc khấu, cũng đem trùng điệp suy yếu trăm nhà đua tiếng đạo pháp. Cử động lần này vẹn toàn đôi bên, thứ nhất, về sau đế quốc tinh nhuệ tiến công Trung Nguyên, Hán Nô võ đạo sự suy thoái, sức chống cự độ trở nên yếu kém. Thứ hai, không có thất thải kiếm gia trì, Cố Trường An làm không được thí thần. Đường chỉ có cái này, ngươi nhìn xem xử lý. Kệ Xa đại đế không nói một lời. Vô biên lôi vụ lặng yên đi mắng. Thác Bạt Thiên Hạ lại cười, quả nhiên khiêu động lợi ích so khiêu động linh hồn cũng khó khăn. Có thể đế quốc dân chúng đã dần dần mất đi lòng tin loại này đổ vật một khi hoàn toàn biến mất, cũng không phải là uy tín cùng bạo lực có khả năng vãn hồi, mà là hành động. Chiếm hết thiên đạo tài nguyên Thâm Viên tiềm thu người, nhất định phải lấy hành động thực tế nói cho 2000 vạn bên trong cương thổ, đế quốc cường đại nội tình là cái gì. Nàng lười nhắc lại nói nhảm, lạnh băng băng nói, hiện tại nhất định phải làm ra quyết đoán, hoặc là giết Thác Bạt thị thành lập tân đế quốc, hoặc là nghe ta mệnh lệnh. Kệ Xa đại đế nhe răng cười, ngươi uy hiếp bản tôn. Vâng. Thác Bạt Thiên Hạ bằng phẳng trả lời, lập tức bổ sung một câu, kỳ thật chính ngươi cũng rõ ràng, chỉ có thống ngự thiên hạ thành tựu vô thượng thần quốc, ngươi khả năng mượn tín ngưỡng chi lực đột phá gông cùng xiềng xích, đi trên trời cao đi ở thành tiên. Quá khứ đã chứng minh, ngươi một vị tự tư chưa thể toàn nguyện, có thời điểm chủ động vứt sạch mấy cái quân cờ, ván cờ rộng mở trong sáng. Kệ Xa đại đế trầm mặc. Nhãn môn quan linh khí lại thế nào mà manh, cũng là thiên đạo giáng lâm đông thổ khởi nguyên địa, làm quyết định này rất gian nan. Mấu chốt vẫn là đại giới. Dĩ vãng Thâm Viên làm bất cứ chuyện gì cũng đương nhiên, nhưng trận pháp phá hủy thiên đạo môn hộ, không tiêu hao tu vi cùng tinh huyết là không thể nào. Như gái điếm túi lời nói, nếu như Thác Bạt thị lật đổ tự mình tính hợp pháp, kia cơ hồ chém tại đế quốc tất cả mọi người mệnh mạch bên trên, ai cũng mơ tưởng bình yên vô sự. Khí vận sụp đổ, vạn vật đều sụp đổ. Kệ Xa đại đế trầm ngâm thật lâu, trầm rãi nói, ngươi thành công, đợi bị diệt đông thổ, ngươi muốn tự sát hướng ta tạ tội. Thác Bạt Thiên Hạ cũng không quay đầu lại ly khai, mời nói phục còn lại lao ngoan cố. Tòa thành tế đàn, từng đôi ánh mắt nhìn về phía đi tới nữ vương. Đột nhiên, xoắn ốc cầu thang trên không rơi vào một đỉnh màu tím mũ dạng. Kệ Xa đại đế tiếng như hồng trung, vinh quang thuộc về đế quốc. Lão quái vật nhóm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, từ lúc Thâm Viên đoạt quyền đến nay liền có một quý củ, đối với thiên thần miện hạ cao nhất tán dương chính là mũ dạng, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hôm nay lại hạ xuống. Thác Bạt thị trưởng đối cảm xúc bành trướng, đây là thiên hạ một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa siêu quần xuất chúng, nàng lấy không sợ đám phách, tự tuyệt đường lui đánh cờ, sáng tạo ra vương tọa lúc huy hoàng nhất khắc. Quải trưởng lao hầu cũng đồng dạng cảm khái, nếu là không có chú ý Hán Nô tồn tại, thiên hạ một ngày kia tuyệt đối có thể dung chuyển Thâm Uyên, tập thần quyền vương quyền vào một thân. Đáng tiếc, nhưng gắn liền với thời gian không muộn, bởi vì Thâm Uyên đoàn kết lại. Một lát, từng cái lao quái vật dùng khí thế khởi động trần phong màu tím mũ dạng, đầy trời tử quang rơi xuống. Vinh quang thuộc về đế quốc. Vinh quang thuộc về đế quốc. Tất cả tu hành giả hô to, âm thanh chấn mây xanh, không thể lại trầm mặc. Thác Bạt Thiên Hạ chậm rãi đi tại tử quang bên trong, mặc cho một đỉnh đỉnh mũ dạ đọc lại trên đầu bà bay. Nàng rốt cục minh bạch Hán Nô câu nói kia, thế gian xinh đẹp nhất đồ vật là cực hạ, là thuần túy. Nàng không sợ hãi, cũng đã không còn tu luyện ý niệm, thậm chí đối vương quyền cũng mất đi cảm giác, duy nhất chấp niệm chính là báo thủ. Thác Bạt Thiên Hạ ly khai tòa thành, giơ lên cao cao hai tay, kiệt ngạo bất tuần cười to, thiên mệnh. Chương 62, một ngôi nhà, một cái nữ nhân bánh xe thầm thì mà văng lên, một chiếc xe ngựa lái vào Tuyên Đức Phường. Ê, lại hướng phía trước 150 trượng cự ly, chính là nhà ngươi tổ trạch. Nữ đế vén lên màn cửa, chỉ vào phường đường phố phần cuối, bởi vì trời tờ mờ sáng, tất cả gia đình viện cũng rất tiến tĩnh. Nàng mặc vào một thân màu đỏ váy xa, như thác nước, tóc đen chỉ dùng bích ngọc cây châm kéo, lộ ra tinh tế tỉ mỉ cổ trắng, có vẻ tần nhã đạm chỉ toàn. Ừm. Cố Trường An gật gật đầu, đột nhiên nói ra, Trường An mẫu đơn mở, hoa bên trong hàm nhất, rốt cục có thể nhìn một lần cho thỏa. Lý Vãn khỏe môi khẽ nhếch, ấm mà nói, dương liễu gió xuân, mẫu đơn phi yến, vừa lúc trong một năm đẹp nhất thời tiết. Nhớ tới vừa mới lúc vào thành hắn bốn phía du lãm bộ dáng, cùng năm đó Đông Thiên hồn ảnh tại hộ kiếm bên trong yên tĩnh ý mắng, lúc đó cô quản cùng hiện tại vui sướng, phải chăng mang ý nghĩa tân sinh. Xe ngựa dừng ở một cái đá xanh mặt đường ngõ nhỏ lại hẹp, quanh năm tháng dài u lãnh, trên tường rào cũng bò đầy rêu xanh. Nếu không muốn bị quấy rầy, liền không được nhà ngươi, nơi này như thế nào? Ta tài sản riêng. Nữ đế chỉ vào một tòa vảy cá tre ngói hai tiến vào tòa nhà, góc tường có một lớn bùi ba tiêu. Kỳ thật nàng rất mâu thuẫn, làm đại đường hoàng đế lý thuyết chiêu cáo trung nguyên, Cố Trường An về nhà. Có thể nàng lại rất ưa thích không có tiếng tăm gì, phản phất chỉ có dạng này hắn mới không phải anh hùng dân tộc, đơn độc thuộc về nàng một người. Vậy ta liền ăn bám. Cố Trường An ôm hộp kiếm nhảy xuống xe ngựa, dò xét trước mắt nhà nhỏ, tường viện cùng mặt đất khe gạch rõ ràng bình thẳng, xen vào nhau tinh tế, có một loại cảnh đẹp ý vui vẻ đẹp. Biết rõ ta nuôi dưỡng ngươi, còn không dịu ta. Nữ đế hừ một tiếng giọng núi. Cố Trường An quay đầu nhìn nàng, nữ tử con mắt không né mắt. Mời. Hắn đi trở về đi duỗi ra cánh tay phải. Lý Vãn đem năm ngón tay đắp lên lạnh buốt cổ tay, một mặt thận trọng đi xuống xe ngựa. Ta ở đông phòng, ngươi tây phòng. Nàng không nói lời gì rảo bước tiến lên sân nhỏ, đã có nữ chủ nhân phong phạm. Sắt vách sân nhỏ truyền đến một tiếng chó sủa, ngay sau đó ngọ sâu bốn phía gâu gâu, giống thao giống như réo lên không ngừng. Sáng sớm phụ nhân xì xào bàn tán, sắt vách để đó không dùng tòa nhà làm sao vào ở người, hẳn là đề ra nghi vấn nội tình, hẳn là trộm đạo đạo tặc. Nàng nhóm hướng góc tường phóng một cái ghế dài, đứng tại phía trên thăm dò quan sát. Không có mang gia sản, hai thanh hộ kiếm, ai ấu là giang hồ hiệp lữ. Đi đường tư thái cũng rất quý khí, chuẩn là thân mật hàng xóm. Sinh hoạt tại hoàng thành dưới chân vẫn có chút nhãn lực độc đáo, chúng phụ nhân buông xuống đề phòng, không đồng nhất một lát, liền về nhà mang theo mấy cái trứng gà, một bó măng mùa xuân cải trắng đi vào trại viện. Cao lớn bạm vỡ phụ nhân đầy nhiệt tình, một bên lớn giọng một bên khoảng cách gần dò xét hai người, các ngươi là mới dọn tới, về sau có việc nói một tiếng, đừng khách khí à. Cố Trường An cũng dịch dùng, liền tóc trắng cũng bị Lý Vãn nhuộm đen, lúc này nhìn qua ngược lại là một vị rất bình thường thanh niên. Ta họ Cố. Hắn không biết làm sao tiếp nhận phụ nhân bỏ vào tới trứng gà rau quả. Vị này là? Béo cũng phụ nhân nhìn về phía Lý Vãn. Lý Vãn ý cười nhạt đạm, cố ý không nói lời nào. Cố Trường An chần chờ một lát, giới thiệu nói, phu nhân ta. Lý Vãn nhẹ nhàng chớp chớp lại mi. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, sớm sinh quý tử. Chúng phụ nhân thổi phồng bài câu, liền mượn cớ ly khai. Lý Vãn liếc một cái, sang tỏ lại khắc chế nhãn thần giấu không được, gợn sóng nói, ai là ngươi phu nhân? Nam nhân cười không nói, ngồi tại viện lạc trên băng ghế nhỏ, Lý Vãn lấy đi trên mặt một lớp da màng, gió nhẹ thổi qua đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, phật lên mấy sợi sợi tóc. Cố Trường An nhìn về phía cao quý trang nhã nữ đế, trêu ghẹo nói, mười ngón không dính nước mùa xuân. Sống ăn nhàn sung sướng lâu, ngươi biết nấu ăn. Cuối cùng bổ sung một câu, dù sao ta sẽ không. Lý Vãn sững sờ đứng tại, phê duyệt chính vụ đã thành thói quen, nàng vô ý thức dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Trường An. Hai người nhìn nhau không nói gì, liền quen ngươi một lần. Nữ đế thua trận, lấy đi rổ tử kê trứng măng mùa xuân, bước đi toái bộ đi đến nhà bếp. Cố Trường An cười cười, nghe sắt vách kê minh chó sủa, đây chính là hắn khi còn bé liền tha thiết ước mơ sinh hoạt. Chỉ chốc lát, phòng bếp truyền đến dao phay chặt cái thất gỗ vang ầm ầm. Cố Trường An cau mày nói, trứng gà măng mùa xuân, đây đồng dạng cần phải giao phay. Cắt măng. Giọng thanh thúy lộ ra một tia bực bội. Xếp tại cùng một chỗ, dù sao mấy đào là được rồi. Chớ quấy rầy, nếu không ngươi đến. Cố Trường An lập tức ngậm miệng. Dây vo một cái nửa canh giờ, Lý Vãn bưng hai món ăn đặt ở trước mặt hắn, chậm dùng. Cố Trường An nhìn xem đốt cháy khét trứng gà cùng yên bẹp mang phiến, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú khí hung hung nữ đế. Cơm đây. Nào có mét. Lý Vãn tức giận nói, đưa một đôi nhanh tử cho hắn. Cố Trường An kẹp một nhanh tử cây trứng, lại chậm chạp không hề động miệng, ngậm hồ không do nói, ta tình nguyện hấp gió cát. Ngươi nói cái gì? Lý Vãn meo lại con ngươi. Ta nói nghe rất thơm. Cố Trường An bỏ vào bên trong miệng một ngụm nuốt xuống, không nhấm nuốt liền không có hương vị. Lý Vãn hài lòng gật đầu, cũng ngồi tại trên ghế đầu, kẹp một khối măng lướt qua, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chúng ta một đường ăn uống thả cửa, ta túi thơm bên trong liền thừa một cái kim nguyên bảo. Trường An giá hàng quý, chúng ta không thể miệng ăn núi lở. Cho nên, Cố Trường An hỏi, ngươi muốn nuôi gia đình hộ khẩu? Lý Vãn đương nhiên nói, ta có thể làm cái gì? Cố Trường An hoang mang, đột nhiên nhớ tới thủ thành nhàn hạ thời điểm tần thợ một dạy mấy tay. Hắn tin chắc nói, gỗ điêu. Lý Vãn ánh mắt xảo chuyện, rất nhanh có kiếm tiền ý tưởng, không như ngọc điêu, chúng ta thuê một gian cửa hàng, chuyên làm nữ nhân sinh ý, đồ trang sức các loại, Trường An nữ tử tiền dễ kiếm nhất. Nói làm liền làm, nàng kéo nam nhân, liền muốn đi ra ngoài. Mặt. Cố Trường An nhắc nhở. Úc, Lý Vãn quay người trở về phòng bắt chẹt bên ngoài cố. Nhớ kỹ mang tiền. Đừng nói nhiều. Lý Vãn nói dừng bước, trở lại nhón chân lên, rất ôn nhu tại hắn gương mặt hôn một cái. Động tác giống nước đồng dạng yên tĩnh, nhu nhu ba âm thanh, lại phảng phất kềm chế vô tận lực lượng. Hai người dọn dẹp một trận, liền nắm tay đi ra ra môn, đại đường dân phong trước sau như một mở ra, vợ chồng tại đầu đường dắt tay ôm hiện tượng nhìn mãi quen mắt, cũng không cần thiết lo lắng gây nên chỉ trích. Cố công tử, Cố phu nhân, đi ra ngoài a. Không chỗ ở chuyển đến hàng xóm mới tin tức sáng sớm liền chuyển khắp hẻm nhỏ, hàng xóm cười ha hả chào hỏi. Cố Trường An từng cái đáp lại, hẻm nhỏ bách tính đi lại nhẹ nhàng, ánh nắng đi qua tường cao chiếu xéo, trà chân cơm no, cửa ngõ ngồi vây quanh mấy người chuyện trò vui vẻ. Phía sau chạy ra một cái lao hoàng cầu đến, nhìn qua hai người, gâu gâu sủa loạn. Nếu không chúng ta cũng nuôi một cái giữ nhà. Lý Văn ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng hỏi. Cố Trường An suy tính một lát, lắc đầu nói, sợ phiền phức, thôi được rồi. Lý Văn lơ đễnh, hai người dạo bước đến phụ cận đường đi, nàng gạch lên đầu ngón tay nói, thuê cửa hàng, liên hệ Ngọc Thường, mua một lồng tử mẫu gà, năm túi gạo, hai chuỗi năm ngoái thịt khô, còn có bánh ngọt, quà đáp lễ hàng xóm. Cố Trường An nói bổ sung. Đúng. Lý Văn suýt nữa quên mất cái này một góc dạng. Tiền đủ sao? Hẳn là không sai biệt lắm, hóa cảm giác ngõ hẻm đối lập vắng vẻ, không tại phồn hoa khu vực, thuê cửa hàng rất rẻ. Ngươi nói thế nào đạo lý rõ ràng. Cố Trường An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tựa hồ nghĩ ở trước mặt hắn khoe khoang chính một cái, Lý Văn lôi kéo Cố Trường An đi đến tiệm lương thực, ra vẻ tùy ý hỏi trưởng quỹ, lão bá, nay trên như thế nào? Trưởng quỹ dò xét chuyện này đối với vợ chồng một cái, giơ ngón tay cái lên tán dương, tốt hoàng đế. Cố Trường An cười, dưới chân thiên tử, cái nào bách tính dám nói xấu? Chỗ nào tốt? Lý Văn không buông tha. Lý Đường tốt nhất nhân quân, coi trọng lấy đức trị dân, cho lão bách tính rất nhiều ân huệ, coi như ngày mai Trung Nguyên bị man di diệt, mọi người cũng biết không phải là nay trên sai. Trưởng quỹ nói đến thành khẩn, không có chút nào giả mạo. Có mấy lời khó mà nói, nhưng ở Trường An bách tính trong lòng, bệ hạ căn bản không giống một cái đế vương, không có rộng lớn, kế hoạch lớn, không nghĩ như thế nào thu phục sáu nước cựu thổ, chỉ chuyên khoản tại dân sinh chính sách, dạng này hoàng đế tại sách sử rất khó xếp hàng trên, nhưng vừa vặn là lão bách tính rất ủng hộ thánh nhân. Rõ ràng, Cố Trường An cười gật đầu, liền nhìn thấy Lý Vãn một mặt thận trọng, đôi mắt bên trong có không dễ dàng phát giác ngạo kiểu chi sắc. Cho nhóm chúng ta lưu năm túi gạo. Hắn cùng trưởng quỹ bàn giao một câu, kéo nữ đế tiếp tục dạo phố. Đang lúc hoàng hôn, hai người tại một nhà rộng rãi sáng tỏ cửa hàng, bàn án đặt vào ba khối ngọc thạch. Đi một ngày, nữ đế rất mệt mỏi đem hai chân đặt tại Cố Trường An ủi, cái sau hết sức chuyên chú rèn luyện một khối lớn chừng bàn tay phỉ thúy. Trong nhà hiện tại một cái tiền đồng cũng không có, ngươi nếu là điêu khắc không thành, hai ta uống gió tây bắc. Đừng quấy rầy ta. Mũi thở ở giữa mùi thơm quanh quẩn, Cố Trường An dứt khoát đẩy ra nàng làm loạn chân. Ngón tay chính là kiếm khí, tại phỉ thúy biên giới bình gọn, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền làm ra một đôi khuyên thai. Thuần thủ công chế tạo. Hắn đem khuyên thai đưa cho Lý Vãn. Lý Vãn tinh tế bước về, trong mắt dị sắc liên tục, chế tác xa xa xương không lên tinh xảo, nhét vào cửa hàng trang sức bên trong tính toán thô ráp nhất, nhưng cầm liền có thể tĩnh tâm dưỡng thần, e sợ trừ táo bạo. Ta chỉ có thể làm được cái này tình trạng. Cố Trường An nói. Lý Vãn nhất thời có chút không nỡ buôn bán, dù sao cũng là đôi thứ nhất đồ trang sức, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Trường An, phong tình bạn trùng lông mi nhẹ nhàng gỗ. Tặng cho ngươi. Cố Trường An vẻ mặt thành thật. Lý Vãn nhuyễn miệng cười, mấp máy cánh môi, ôm hắn không buông tay. Thời gian an định lại, đảo mắt chính là giữa hè, cửa hàng sinh ý không nóng không lạnh, dù sao kiểu dáng cũng không lọt mắt, tầm mắt cao nữ tử lười nhác đụng vào. Trạng vạng tối mưa to giàn giụa, Cố Trường An miễn cưỡng khen đi vào trong tiệm, trên mặt còn mang theo ý cười. "Ê, một cái mới mẻ xong Lý, chúng ta đợi chút nữa nấu canh." Lý Vãn trong tay dẫn theo nặng 3 cân cá chép, gặp hắn nụ cười không giảm, không khỏi hỏi, "Cái gì buồn cười như thế?" Quán trà một cái bạn đánh cờ. Cố Trường An chê vẹo, "Làm sao rồi? Cùng ta chia sẻ một cái." Lý Văn đóng kỹ cửa tiệm, trốn vào ô giấy dầu bên trong, nàng thân thể đầy đặn thân cao trọn, một cây rủ che không được hai người. Cố Trường An hướng bên trong rời một điểm, cười giải thích, "Đỗ Mục, cùng ta đánh cờ khi bại khi thắng, tổng cộng bại bởi ta 30 lượng bạc, vậy mà quỵt nợ không cho, liền bồi thường một cái ấm trà thật giả lẫn lộn. Thế xương tiểu Đỗ phủ trung thư xá nhân Đỗ Mục a, có cái gì buồn cười?" Lý Văn liếc một cái. Cố Trường An lắc đầu không nói. Trong lịch sử đại thi nhân chơi xấu bộ dáng, nghĩ như thế nào cũng buồn cười thú vị. Về nhà, một đường hướng hóa cảm giác ngõ hẻm đi. Cố Trường An vai tay áo bị hạt mưa ướt nhẹp. "Mắt mưa, nếu không ngươi con ta đi thôi." Lý Vãn ngẩng đầu nhìn xem hắn. "Làm sao không phải ngươi con ta?" Cố Trường An hỏi lại. "Ừm." Lý Vãn con mắt không nháy mắt. "Đi lên." Cố Trường An đành phải khuất thân, tài nấu nướng của nàng theo cảm xúc mà biến hóa, mặc dù gần đây mãnh luyện thực đơn, nhưng ngẫu nhiên có đoán khí lúc, thức ăn liền khó mà lối vào. Lý Vãn môi đỏ nghịch ngợm nhếch lên, cả người nhảy tại Cố Trường An phía sau lưng bạch tuộc, một tay bung rủ một tay nhấc lấy cá chép. Hai cái giống chứa đầy nước mềm tròn hũ chiếu nặng rơi ở trên lưng. Cố Trường An nắm lấy mượt mà nở năn nỉ, vừa đi vừa nói, "Ngươi mập." "Thật sao?" Lý Vãn nguyên vẹn không thèm để ý, nàng đối với mình dung mạo tư thái tự tin đến cực điểm. Mưa cạch cạch cộc cộc đánh vào ô giấy dầu bên trên, tụ thành từng đầu ngấn nước, dọc theo rủ biên giới trượt xuống tới. "Đúng rồi, có cái khách quen nàng muốn mua một cái dung khí." Nữ đế thần sắc hơi không tự nhiên. "Vật gì?" Cố Trường An không hiểu. Nữ đế đem miệng ghé vào hắn bên hai, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, "Sừng." "Giáp tiên sinh." "Cái gì đồ vật?" Cố Trường An quay đầu nhìn nàng, tuyệt mỹ má ngọc gần tại chế thước, chỉ là dần dần hiện hiện một tia xấu hổ. "Ngươi tiếp tục giả vờ hồ bôi." Lý Vãn nhẹ nhàng cắn một cái vành thai của hắn, trước kia không biết rõ, hiện tại cả ngày đi dạo chợ búa con trà, nghe cũng nghe ra cái tới. "Kiên quyết không làm." Cố Trường An cự tuyệt. "Ta mới đầu cũng nguyện chuyển cự tuyệt nàng, có thể nàng là khách quen, cái này nếu là bởi vậy sinh lòng thấp kiễng, chúng ta phải không đến mất. Huống hồ nàng há miệng chính là 80 lượng, hai ta một tháng đào đi tiền thuê mới kiếm lời bao nhiêu." Lý Vãn êm thai thuyết phục. "Bao lớn?" Cố Trường An thỏa hiệp. "Cái gì?" Lúc này đổi nữ đế mê võng, suy tư thật lâu mới cầm chân đá hắn một cái, nó mắng, ta làm sao biết rõ. Hẻm nhỏ nước động, vung lỏng phiến đá cất giấu bùn não, Cố Trường An một không xem chừng dẫm lên nghiêng lệ phiến đá, vài gabardine be một tiếng liền vẽ lên một cỗ bùn não, làm bẩn trường bảo vật áo. Khó trách muốn ta có người. Cố Trường An tức giận nói, lại liên tiếp dẫm lên hai lần, áo bào làm cho bẩn thỉu một mảnh. Lý Văn tiếng cười đôi má lún đồng tiền, đầu chôn ở phía sau lưng cất tiếng cười to, dưới mái hiên hóng mát nghỉ ngơi hàng xóm lập tức lộ ra hâm mộ nhãn thần. Chuyện này đối với vợ chồng tại hóa cảm giác ngõ hẻm thanh danh rất tốt, thiện lương lại hào phóng, mà lại chưa từng có trêu vào chuyện phiền toái, chỉ bất qua Cố công tử có chút sợ vợ. Đương nhiên, tất cả mọi người suy đoán vợ chồng lai lịch không đơn giản. Tỷ như Cố phu nhân, không đề cập tới có khác với bình thường bách tính khí chất cao quý, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ một loại gia lệnh uy nghiêm, cứ việc khắc chế rất khá, nhưng các bạn hàng xóm cũng nhạy cảm bắt được. Về phần Cố công tử kia càng là đặc biệt, rất ít nói thường xuyên mặt mỉm cười, nhưng luôn cảm thấy hắn có được rất nhiều cố sự, người cùng hắn nói chuyện lúc, lơ đãng trông thấy thanh tịnh nhãn thần, đều sẽ sinh ra một loại thương cảm. Quái thai. Nhưng những này cũng không ảnh hưởng hàng xóm đối vợ chồng hảo cảm, hy vọng bọn hắn vĩnh viễn ở tại hóa cảm giác nó hẻm. Về đến nhà đem cá chép đặt ở trong chậu, Lý Vãn đi trong giếng đánh một thùng nước, bắt đầu vào đông phòng. Nàng ra hiệu Cố Trường An đem chân nâng lên, Cố Trường An phi thường phối hợp nâng lên chân, Lý Vãn ngồi xổm xuống ra vẻ ghét bỏ cho hắn cởi giày kéo bít tất. Đại đường mưa rột, hẳn là nơi nào gạch ngói vụn nát, các loại mưa cạnh ngươi leo đi lên nhìn xem. Lý Vãn một bên túi đầu nói chuyện, một bên nghiêm túc cho hắn tắm mắt cá chân. Cố Trường An nhìn xem đẹp đẽ xinh đẹp nữ tử, lại nhìn quanh tự mình thoải mái dễ chịu tòa nhà, đột nhiên cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. "Ừm tốt." Hắn nói. "Đợt, viết điểm thường ngày không phải kéo tiết tấu, phi thường có cần phải, cầu mấy chương nguyện phiếu, đêm nay thức đêm gõ chữ." Chương 63, ta cưới ngươi mùa hè ban đêm rông tố đan sen. Đông phòng chọn hai ngọn to bằng hạt đậu ngọn đèn, gặp Cố Trường An còn muốn đốt đèn, vội vàng lật sổ sách. Lý Vãn ngẩng đầu yêu kiều, hai ngọn đủ rồi, dùng ít đi chút. Nhiều một chiếc dầu thắp đều muốn keo kiệt. Cố Trường An tại thư phòng bưng lấy một bản nhiếp sinh luận mảnh đọc. Thư phòng tại đông phòng, cùng Lý Vãn nội thất liên thông, vẹn vẹn 10 bước khoảng cách. Nàng mặc vào thân váy ngủ bằng lụa, có ánh ngón chân ôm lấy cùng giày, lười biếng nói, cửa hàng sinh ý kinh tế đình trệ, có thể bất thì bớt, thiếu một ngọn đèn, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Nghe được cái này, Cố Trường An rốt cục kìm nén không được hỏa khí, vứt xuống thư quyển xông vào nội thất, góp nhặt phiền muộn toàn diện một phát, ngươi cả ngày không cho ta xem sổ sách, liền thật sự cho rằng ta trong hồ hồ bơi, ngươi xem một chút phòng ngươi, giữa tháng mua thêm một tấm đàn mục giường, cách mỗi mấy ngày mua sắm tơ lụa ở quần, đỏ trắng tử hồng phấn không giống nhau, hương liệu lông mày bút son phấn, trong nhà một tòa kim sơn đều muốn cho ngươi bại không. Đi ta tây phòng nhìn xem, giường gỗ lung la lung lay, gặp hạ vũ vách tường tất dị nước, trong phòng liền một mặt gương đồng cũng không có. May mắn ta kỳ nghệ tinh xảo, tại quán trà hết ăn lại uống, nếu không một đại nam nhân trên thân nửa sâu tiền cũng không có. Ngươi còn cả ngày nhắc nhở ta tiết kiệm, chân chân chết cười cái người. Thừa thế xông lên nói xong những lời này về sau, Cố Trường An thoải mái hơn. Lý Văn ánh mắt né tránh, lại cảm thấy tự mình cả ngày tại cửa hàng ứng phó khó chơi nữ nhân rất vất vả, liền hất cầm lên âm thanh lạnh lùng nói, hiếm thấy phàn nàn, đừng cho là ta không biết rõ ngươi tầm tư nhỏ, muốn đoạt quyền đúng không? Vâng. Cố Trường An nhìn xem nàng, đương nhiên nói, tiền hẳn là từ ta quản. Không có khả năng. Lý Văn quả quyết bắt bỏ, nhấc lên mền gấm ngồi tại đàn bên giường duyên, con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, kia đầy có dán bờ mông bị mép giường để ép cái lõm. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhượng bộ. Tốt à, ngươi lần thứ nhất cùng ta phát áo, quyền lực tài chính cũng đừng nghĩ, mỗi tháng cho thêm ngươi 32 thẻ mình tiền. Lý Vãn không tình nguyện thỏa hiệp. 10 lượng. Cố Trường An chém đinh chặt sắt, đập trên mũi mặt. Nữ tử đẹp đẽ má ngọc bao phủ hàn xương. Cố Trường An đi trở về thư phòng, không một tiếng băng ngồi. Lý Vãn bật lên mi tâm, ta tức giận. Bên trong không đáp lời nói. Đừng cho ta chiến tranh lạnh, 10 lượng liền 10 lượng. Nữ đế phồng má rút. Cố Trường An ừ một tiếng, bình tĩnh cầm sách lên quyển, vô ý thức kéo lên quẻ miệng. Nhìn cho ngươi đã ý. Lý Vãn càng nghĩ càng táo bạo, cơ lấy gối đầu đập tới, lại đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ phiền chẳng ta? Không có à, Cố Trường An cũng biết rõ đánh một gậy cho cái táo ngọt đạo lý, hắn không nhanh không chậm nói, trước đây các gia gia hải cốt về nhà, uy tư thành độc ta một cái, vẫn là lơ lửng không cố định một thân, lúc đó trước nay chưa từng có cô độc, là ngươi bồi tiếp ta vượt qua. Cứ việc ngươi cả ngày mò mẫm luyện kiếm, thương 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 vang lên không ngừng, so hiện tại nhau nhau nhiều, làm bộ nghe không được liền tập mãi thành thói quen. Trên bàn ngọn đèn hơi rung nhẹ, là theo cửa sổ trong khe hở thổi vào gió nhẹ, nhường thư phòng sáng tối giao thế. Lý Vãn mấp máy cánh môi, mặc dù hai người chưa từng nói qua ưa thích, thế nhưng một mực sinh hoạt, có lẽ đúng là mình lúc ấy xuất hiện tại chính xác nhất thời gian điểm. Nàng cười nói, đã lựa chọn thành thơi thời gian, vậy liền dứt khoát nhường phần này an nhàn sinh hoạt thẳng đến lão phu, về sau để cho ta chớ mang ta. Được. Cố Trường An lên tiếng, dần dần mí mắt có chút nặng nề, hắn để sách xuống cuốn đi ra đông phòng, đi ngủ sớm một chút đi. Lý Vãn muốn nói lại thôi, nhưng không nói gì, chỉ là điểm một cái đẹp đẽ cái cằm. Nhưng vào lúc này, cốc 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 vài tiếng vang lớn, chỗ ở truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Ê, Lý Vãn theo bản trang điểm cầm lấy ra người đưa cho hắn, Cố Trường An tiếp nhận mang tốt, đi đến cửa lớn gỡ xuống then cửa, lại là ngõ hẻm đầu Vương A bà. Tiểu Cố, đêm khuya quấy dậy. Mập mạp lao phụ nhân một tay bung dù một tay đốt đèn lồng, vô cùng lo lắng nói, hai cái đáng giết ngàn đao tại nhà ta nóc nhà đánh nhau, ai ô à, đập nát mấy cái lỗ thủng, chúng ta cầm quan phủ uy hiếp đều vô dụng. Tiểu Cố, ngươi lúc mới tới giống như có một kiếm, hẳn là cũng hiểu công phu quyền cước, có thể hay không trừng phạt? Trừng phạt ác. Vương A bà trên mặt cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, tóm lại thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. chỗ nào đánh nhau không thể đánh, càng muốn tại nhà ta nóc nhà, lại không may lại tức giận. Đừng lo lắng. Cố Trường An cười cười, lập tức trấn an nàng, chờ một lát, ta theo ngươi đi. Vương A bà yên lòng, tiểu cố từ trước đến nay trầm ổn không sốc nổi, đã có dũng khí đáp ứng, khẳng định có lo lắng. Trở lại nội thất, Lý Văn Miết lên mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, khẽ cười nói, hiệp dùng võ loạn cấm, người giang hồ thường xuyên cho Trường An thành mang đến phiền phức, càng là chặt chẽ ước thúc đám người này vượt không phục quản, bỏ mặc, luật pháp biến thành bài trí. Cố Trường An lấy đi nàng hàn kiếm, đi theo Vương A bà chạy tới trại điện, mang một cây dù, khát rồi. Lý Văn kéo dài ngữ điệu, nàng đột nhiên meo lại đôi mắt đẹp, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nồng đậm lông mi phong tình vạn trùng thiên động lên, đen đồng hiện lên một tia thông minh linh quang. Cửa ngõ hàng xóm tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn xem Vương A bà nóc nhà, một lớp 10 gầy hai cái võ phu vượt nóc băng tường, đánh là ầm ầm rung động. Không người vây xem thì cũng thôi đi, bây giờ gặp Ô Ương Ương mách tính, kia chiến ý càng là cao, cứ việc xối thanh nước súng, vẫn một tay cong ở phía sau, tông sư phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đừng ở hóa cảm giác ngõ hẻm đánh nhau. Cố Trường An miễn cưỡng khen đi đến dưới mái hiên. Người tính toán người nào? Bỏ đến ổn nào? Khôi Nô quyền sư hướng hắn giận dữ mắng mỏ. Thời có vẻ gầy yếu thư sinh cũng ngoảnh mặt làm ngơ, quẳng xuống khinh buồn một câu, lực hơi bỏ phụ trọng, nói nhẹ chớ quên người, huynh đài còn chưa đủ tư cách. Các bạn hàng xóm cùng chung mối thủ, hét lớn cho hai người sắc mặt nhìn một cái. Bọn hắn cũng thật muốn biết rõ tiểu cố nội tình, sinh hoạt tại cùng một ngõ nhỏ, đương nhiên cầu ngóng trông ra cái quyền cước hảo thủ. Đêm mưa sấm sét tiềm điện, song phương chiến đến cuối bụi, một chiêu một thức thô giáp lại vụt về, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, động tác đủ ý mãnh là được. Rút kiếm, rút kiếm. Phụ nhân lao ba nhóm tiến đến Cố Trường An bên cạnh, một năm miệng mười động viên cường tráng uy. Cố Trường An rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là chút xuống ném một cái ném kiếm khí, liền đem giọt mưa xuyên thành sợi tơ, lấy mắt thường có thể thấy được chậm chạp tốc độ tật hướng mái hiên. Thất phẩm, xét sinh đại kinh thất sắc, cái này đúng là kinh khủng thất phẩm kiếm tu. Tuy nói đặt ở Trường An thành không tính là gì, nhưng thu dọn hắn một cái không có phẩm giật võ phu có thể dư xài. Thấy hai người lần lượt dừng tay, hóa cảm giác ngõ hẻm vang lên âm thanh ủng hộ, hàng xóm đều rất hưng phấn, hô to nhỏ Cố Uy gió. Ngươi họ Cố, cùng Cố anh hùng một cái tính, vậy liền bán ngươi cái mặt mũi. Khôi Nô quyền sư nóng lòng vãn hồi một điểm tôn nghiêm, từ nóc nhà nhảy xuống, ném ra túi tiền xa hoa nói, bồi tòa nhà tổn thất. Nói xong chắp tay mà đi, mặc dù 20 lượng là hắn còn sót lại gia sản, lại có ngại gì, giang hồ võ phu muốn chính là một khắc phong lưu. Vương A bà mở ra túi tiền, mừng rỡ không ngậm miệng được. Cho. Thư sinh theo sát phía sau, bài xuất ba sâu tiền sau lập tức xuống chạy mà chạy. Các bạn hàng xóm tùy ý chế rêu hai cái này không biết tốt xấu võ phu, có thể ngõ nhỏ đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, là tiếng sấm, lôi là đánh, có thể phương hướng không đúng. Tiểu Cố, nhà ngươi sập phòng. Vương A bà mắt sắc, chỉ vào nơi xa đổ sụp trạch viện. Cố Trường An thật lâu chính lăng, cho người khác bổ lỗ thủng, làm sao tự mình sập phòng. Đánh lôi chấn sập, trước kia ngõ nhỏ cũng phát sinh qua mấy ví dụ, nhà ngươi tòa nhà lâu không tu sửa, bên trong một đầu bị côn trùng đâm không. Mau trở về xem phu nhân ngươi a. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Các bạn hàng xóm sắc mặt tái nhợt, từng cái lột lên tay áo muốn xuống tới. Ta quay về là đủ rồi, các ngươi ngủ sớm một chút. Cố Trường An trong lòng cảm thấy buồn cười, miễn cưỡng khen chạy chậm về nhà. Trạch viện bình yên vô sự, lệnh lạc tự mình ngủ tây phòng cảnh hoàng tán khắp nơi. Lý Văn hất lên váy ngủ, lòng có dư quỷ nói, mới ngủ lấy không lâu, lôi manh làm ta giật cả mình. Nói sung mãn bộ ngực chập trùng không chừng, xinh đẹp trắng như tuyết gương mặt cũng hiện hiện vừa đúng phiền muộn. Cố Trường An đứng ở hành lang, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì? Lý Văn bận bịu tránh đi mắt, hàm răng hơi cắn môi dưới. Ngươi bây giờ là kẻ thành đạo cao giai cảnh giới. Cố Trường An nói. Vâng. Lý Văn không sợ nhìn thẳng hắn ánh mắt, tỉnh táo biểu lộ tản mát ra một loại dị dạng quan thải. Cố Trường An nhất thời nghẹn lời, có lẽ là không biết làm sao. Lý Văn cũng không nói chuyện, đây là nàng sau cùng căng thẳng. Tiểu Cố. Trong ngao gấp rút tiếng bước chân, mấy cái phụ nhân hô to. Chuyết Kinh không việc gì, chỉ là bị dọa phát sợ, ta đang an ủi nàng. Cố Trường An cũng kéo cổ họng ra lung đáp lại. An ủi. Mấy cái phụ nhân xì xào bàn tán, xác nhận không có làm bị thương về sau, đám người ai về nhà đấy. Ta ngủ người kia. Cố Trường An đi qua. Nha. Lý Văn mặt không biểu lộ. Hai người sóng vai chậm chạp dạ bước, mỗi người có tâm tư riêng trầm mặc, thẳng đến tiến vào nội thất. Con mắt ta không ngủ. Cố Trường An đột nhiên nói. Lý Văn chấp chấp lại mi. Ta tại trong phế tích thấy được khí thế. Cố Trường An túi đầu ghé vào bên thai nàng thì thầm, rất tự nhiên thân tại Dương Chi Mỹ Ngọc bên mặt. Một đạo thiểm điện bạch phá bóng đêm yên lặng, mưa to như từng chiếc ngân kiếm bắn nhanh mà xuống, cuốn bánh lại bạo lệ, hạt mưa dày đặc lốp bốp giống tiếng hoan hô vỗ tay, cùng chỗ ở bên ngoài khúc khúc thấp giọng ngâm sướng, nội thất diễn lại một khúc kịch liệt bài hát ca tụng. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí phá lệ tươi mát. Lý Văn một thân màu hồng nhạt váy dài, hai tay áo thêu một đóa hoa sen, dẫn theo thùng gỗ đi đến bên cạnh giếng, múc nước thanh tẩy hai người y phục. Nàng cầm lấy dính vào điểm điểm vết máu khăn tay trắng, mang trên mặt lười biếng lại thỏa mãn mỉm cười, cái gì một kiếm thi thần, hiện tại đi đường cũng đạp không ra tiếng bước chân. Cố Trường An đi vào biệt lạc, bước chân không còn dĩ vãng trầm ổn, có chút phù phiếm. Lý Văn trông thấy hắn, ánh mắt vẫn là có mấy phần không tự nhiên, phân phó nói, hôm nay cửa hàng liền không buôn bán, ta giặt xong y phục trở về phòng ngủ một lát, ngươi thu dọn phế tích gỗ vụn. Dựa vào cái gì là ta? Cố Trường An hỏi. Ừm ừ. Lý Văn dùng không cho phản bác ngữ khí, vất vả, gồng gánh cái gửi cho ngươi chuẩn bị xong. Cố Trường An nhíu môi, vừa đi vào phế tích liền đầy bụi đất, tóc cũng tất cả đều là cho bụi. Đúng rồi, kia giáp tiên sinh liền. Lý Văn đến cùng khó mà mở miệng, mi tâm hơi thấp nhỏ giọng nói, ngươi kia một nửa, hẳn là đủ rồi. Lý Văn, ngươi thật không xấu hổ đúng không? Cố Trường An quay đầu lại quát mắng một tiếng. Nữ đế mắt phượng khẽ nâng, cánh môi câu lên thanh thiện ý cười, sau đó đối với hắn làm một cái mặt quỷ. Cố Trường An im lặng, mau chóng điêu khắc, tóm lại 80 lượng bạc, coi như xem ở tiền phân thượng. Lý Văn không còn phản ứng hắn, chuyên tâm giặt quần áo. Thời gian từng ngày đi qua, đảo mắt đã là nhập thu thời gian. Cố Trường An trạng vạng tối ngồi trong thiên tỉnh hóng mát, vừa lật sách quyển liền gặm cây nĩa. Lý Văn sụ mặt đi đến giếng nước phụ cận, quẳng xuống một câu liền xoay người, Cố Trường An, ngươi đi theo ta. Cái sau không tình nguyện buông xuống cây nĩa, đi theo nữ nhân đằng sau. Đem so với trước, nàng càng thêm nở nang mượt mà, đi trên đường dáng người chợt trợn. Tiến vào mùi thơm lượn lờ nội thất, Cố Trường An lập tức chột dạ. Ngươi trộm tiền? Lý Văn quay đầu nhìn chằm chằm hắn, một mặt chất vấn. Cố Trường An cúi đầu, biện giải cho mình nói, một vị bạn đánh cờ sinh nhật đại thọ, ta cũng không thể tay không, liền lặng lẽ cầm 8 lượng nát bạc. Lần sau ngươi đừng giường ngủ. Lý Văn hiếm thấy nổi giận, nghiêm khắc nói, đều nói tiền không thể loạn động. Ta biết rõ. Cố Trường An thanh âm thấp hơn, gần nhất 2 tháng nàng đều bắt đầu bất an bất mặc, váy áo cũng hiếm khi mua sắm, son phấn bột nước cũng không đổi mới. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lý Văn lại quát lớn một câu. Cố Trường An đành phải ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Lý Văn nhìn hắn con mắt, hai người hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, nàng đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, được rồi, chúng ta đi sòng bạc. Đánh bạc? Cố Trường An hỏi. Lý Văn châm một bình trà, đưa cho hắn nói ra, nghe nói sòng bạc hôm nay có một trận đổ thạch, bằng vận khí mua bán, chúng ta ngọc thạch không đủ, định đi đụng chút vận may, vạn nhất phất nhanh đây. Cố Trường An nhạt nhấp trà thơm, nửa tựa tại giường, bất đắc dĩ nói, bắt đầu chơi xấu đúng không? Biết rõ lấy cảnh giới của hắn có thể một cái xem thấu phôi thạch, chỗ nào muốn vận khí nhặt nhạnh chỗ tốt, rõ ràng là muốn gì cứ lấy. Lý Văn đôi mắt đè ép, dù sao ta bỏ mặc, nhất định phải kiếm tiền. Cố Trường An suy tư, tiết kiệm tiền xác nhận chuẩn bị hôn lễ đồ cưới, hắn là nên làm cống hiến. Đi. Hai người kéo tay đi ra ra môn, ra hóa cảm giác ngõ hẻm liền thuê một cái lái xe kiệt vụ, cách sòng bạc rất xa chỉ có thể thuê xe ngựa. Gỗ thông xe ngựa tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, bánh xe thầm thì chuyển động thanh âm, toa xe lay động lúc ào ào tạc âm, tí tách tiếng vó ngựa che giấu bên trong cũng không lớn âm thanh giao lưu. Kiện phụ đầy mắt danh mánh, nàng ngay tại ngoài xe giá ngựa nhất định có thể nghe được bên trong là thanh âm gì, không khỏi hâm mộ tuổi trẻ vợ chồng ở giữa nồng đậm tình cảm, không giống trong nhà kia chết đồ vật, luôn luôn trốn tránh hoặc là liền qua loa cho xong. Vượt chớ nửa canh giờ, Lý Vãn mặt mày tỏa sáng đi xuống toa xe, Cố Trường An không dám nhìn tới kiện phụ trêu tức nhãn thần, cho thêm 2 sâu tiền vội vã ly khai. Người thẹn cái gì? Lý Vãn giữ chặt cổ tay của hắn, lông mi mang theo trêu chọc. Không thể trở về nhà a, ta lại làm muốn. Lý Vãn thực chất bên trong vẫn là nữ đế tính cách, nói 102 rất thẳng thắn. Thời gian quá lâu cũng bất ngờ bị nàng chính là vẻ gượng ép tiểu nữ nhân. Phụ ngươi. Hai người đi vào ồn ào rộn ràng sông bạc, thẳng đến phôi thạch một con đường, nơi đó đã sớm biển người chen trúc. Đồ thạch là kéo cung cắt đá, đem dây kém 2 đầu trói lại một cái nhánh trúc kéo thành một cây cung, mượn lực chậm rãi mài mở tảng đá. Người bình thường ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, ngôi dưỡng lực lớn vô cùng vo phu liền không đồng dạng, tại chỗ liền có thể mở thạch. Tuyệt hảo phẩm chất thị hòa điền ngọc. Tiếp theo là lam điền ngọc, chuyên quốc tỷ chính là dùng lam điền thủy thương ngọc chế thành. Phỉ thúy cũng có thể. Lý Văn nói liên miên lại ngại. Liên phỉ thúy đi, người ta mở cửa làm ăn cũng khó, hơi kiếm chút liền tốt. Cố Trường An cười nói, hắn toàn thân đều là kiếm khí, bao quát con mắt cũng thế, một cái liền chọn chúng một khối không người hỏi thăm phế thạch. Nghe ngươi. Lý Văn theo túi thơm lấy ra mấy khối nát bạc đưa tại quầy hàng, ra hiệu chọn lựa khối kia phế thạch. Không có gì lo lắng, là một vòng lục quang lấp lóe, cả con đường cũng hô to gọi nhỏ. Võ phu xuôi theo bên cạnh tích mở, một khối trọn vẹn quạt hương bổ lớn nhỏ thuần lục phỉ thúy đập vào mi mắt, không tì vết chút nào, mấy lượng bạc đỏ sức quay về chí ít 800 lượng. Tướng công ngươi thật tuyệt. Lý Văn ý cười doanh nhiên, cười đến lún đồng tiền nhẹ hãm, nhảy dựng lên treo trên người Cố Trường An, đây là thật vui vẻ. Tốt. Không làm mà hưởng đường Cố Trường An cảm giác không được tự nhiên, đối với người khác hâm mộ trong ánh mắt, hắn nâng lên phỉ thúy liền đi. Chờ ta một chút. Lý Văn đuổi theo, gợn sóng nói, đêm nay bàn thưởng ngươi. Được rồi, ngươi cho ta 3 lượng bạc là được. Cố Trường An tránh né nàng nhãn thần. Lý Văn khỏe miệng ngậm một vòng như có như không ý cười, nheo lại đôi mắt đẹp nửa uy hiếp nửa đúng liệu, về nhà sớm. Nàng cho thẻ mình tiền, liền tìm tới lúc đến kiện phụ, mang theo phỉ thúy chạy về cửa hàng. Cố Trường An nắm nuốt nát bạc, hướng quen thuộc quán trà đi đến. Quán trà mở tại bờ sông, lúc này đúng lúc gặp buổi chiều, phòng trong bàn cờ vang ầm ầm quấy rầy hiếm thấy ưu tĩnh. Cố Trường An giống thường ngày đồng dạng đi đến lầu 2, dựa vào lan can trên đứng đấy một cái mắt nhỏ rộng gì, lông mày chữ bắt đầu ngược lại viết câu lũ lao nhân, chính là lao bạn đánh cờ Đỗ Mục. Ngừng. Đỗ Mục bày cánh tay ra hiệu Cố Trường An dừng lại bước chân, các loại chung quanh an tĩnh lại, hắn nhìn ra xa phương xa, một bên gõ vỏ rượu bên cạnh miệng, một bên mạn âm thanh ngâm nói, tầng dựa xương tụ ngoại, kính thiên không một hảo. Nam Sơn cùng sát thu, khí thế hai tướng cao. Trầm đồng du dương, chữ chữ hùng hậu. Như thế nào? Cấu tứ vừa lên. Đỗ Mục hỏi. Cố Trường An từ đáy lòng tán thưởng nói, thơ hay, ý cảnh mười phần. Đỗ Mục đắc ý gỡ một cái râu ria, này thơ ứng có thể tại Trường An thành gây nên tiếng vọng, bất quá hắn rất nhanh lại mất rơi xuống đất thở dài, cả một đời chỉ có thể ở loại sự tình này trên tự hào một cái. Thế nào? Cố Trường An gặp lao vô lại cũng một bộ lo lắng bộ dáng. Đỗ Mục làm cái mời ngồi tư thế, xuống vị sau nhịn không được đem biệt khuất phó chư bu miệng, chú ý tiểu hữu, sáng nay triều đình cấp báo. Man Di mấy chục cái thánh nhân bước vào Bắc Lương, mục tiêu trực chỉ trưởng thành nhạn môn quan, nghe nói còn có không thua 10 ngón số lượng lục địa thần tiên. Cái này kiếp nạn, chúng ta Thanh Vân dân tộc sợ là không độ qua được. Lão nhân càng nói càng thương tâm, đầy sau khi được một hớp rượu trầm giọng nói, Man Di bị cố anh hùng chỗ uy hiếp, gần đã qua một năm biên cảnh lại không chiến hỏa, nguyên lai tưởng rằng có thể một mực an nhàn, nào có thể đoán được. Nào có thể đoán được. Hắn rốt cuộc nói không được. Cố Trường An bờ môi giật giật, không có lên tiếng. Tại bắt đầu cuộc sống mới về sau, tại cái này bình thường phổ thông buổi chiều, hắn đột nhiên phát hiện, vậy mà đã quên rất lâu. Nếu như không nhắc lên tốt bao nhiêu. Xem chừng lại có 2 ngày, Trường An bách tính cũng biết rõ. Đỗ Mục nhẹ giọng than thở, gặp tiểu hữu một mặt mê võng, cho là hắn sợ hãi bất an, ngược lại quên nói, chúng ta người bình thường lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, nếu là tu hành giả ngăn không được, nếu là trường thành hủy, nếu là Man Di trả đạp Trung Nguyên, chúng ta liều mạng chống cự, cùng lắm thì lấy cái chết đền nợ nước. Đỗ công, ta đi trước. Cố Trường An chết lặng đứng dậy, ly khai quán trà. Ai? Đỗ Mục thâm thẳm thở dài, chúng ta dân tộc chỉ muốn an nhàn sinh hoạt, làm sao lại khó như vậy à? Cố Trường An chẳng có mục đích đi tại đường cái, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời, cứ như vậy không biết đi được bao lâu. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới trở lại hóa cảm giác ngõ hẻm, rời nhà 20 trượng, viện lạc đèn ánh lửa hiện ra lộ ra cửa sổ. Cố Trường An vô ý thức liền muốn tăng tốc bước chân, sau đó đông nhiên chậm dần. Đột nhiên mãnh liệt thống khổ nước vọt khắp toàn thân, không cho hắn nửa điểm kháng cự cơ hội, hắn cảm thấy toàn thân rất lạnh. Qua ra môn không có bảo, Cố Trường An huyền không mà lên, như một thanh mất khống chế lợi kiếm, lại vô thanh vô tức đáp xuống Cố gia tổ trạch. Hậu viện phần mộ định kỳ có quan phụ thanh lý cỏ dại, mộ bia sạch sẽ, trước mộ phần còn có mấy cây đốt đoạn hương trúc. Một cái nam nhân lặng lặng đứng tại trong đêm tối. Cha, mẹ, các ngươi nói ta nên làm cái gì? Hắn phảng phất trở lại khi còn bé, ưa thích một người tại Quy Tư thành rừng mộ kể ra tâm sự. Còn không có nói cho các ngươi biết, ta có một cái rất đẹp thế tử, nàng đây đây cũng tốt, nếu như các ngươi biết rõ nàng vẫn là đường triều hoàng đế, đại khái sẽ mở nghi ngờ cười to đi. Nói nàng ôn nhu khẳng định là trái lương tâm chi ngôn, nhưng nàng không giờ khắc nào không tại triều theo ta, không nói hoàng đế, cái nào quý gia thuộc nữ sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ ở tuổi gạo dầu muối bên trong làm không biết mệt. Lúc đầu dự định kết hôn, tháng 9 giờ lành, một trận không long trọng nhưng cũng không buồn xỉn hôn lễ, ta cùng nàng sẽ hạnh phúc cả một đời. Cố Trường An nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, ta cho là mình quên hết quá khứ của mình, không thể quên được. Nghe được dân tộc gặp nạn, ta làm sao lại nhất định phải phẫn nộ đây, ta dựa vào cái gì làm việc nghĩa không chủ bước. Hắn trầm mặc túi đầu xuống. Bách tính vì còn sống rất gian nan rất vất vả, cho nên miễn là còn sống liền tốt, ta không đi giết lục địa thần tiên, chúng ta dân tộc ai có thể ngăn được bọn hắn, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực. Vận mệnh mỗi lần cũng đã cho ta lựa chọn, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không được chọn. Ta nhất định sẽ chết, có thể ta rất nhớ mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều có thể thấy được nàng. Cố Trường An nói thanh âm dần dần khàn giọng, hắn chậm rãi dập đầu hai cái, thân ảnh ẩn vào hắc ám bên trong. Nhìn xem sáng tỏ đèn đuốc, hắn dừng lại nặng nề bước chân, đẩy ra cổng lớn. Muốn như vậy, Lý Văn hất lên sợi 3D váy ngủ, hoa sen cài yếm như ẩn như hiện, vào chỗ tại dưới hiên chờ hắn. Tham rượu về muộn. Cố Trường An như không có việc gì cười cười, lập tức dắt lòng bàn tay của nàng, ngủ đi. Lý Văn con mắt không nháy mắt xem hắn, hôm nay như thế chủ động, kia ôm ta đi. Cố Trường An không nói chuyện, ôm lấy yêu nũng nịu phu nhân, nữ đế tóc đen tán loạn, đem đầu gối lên hắn cử tay, một đôi chân ngọc nịch ngậm lay động. Hôm sau buổi trưa, Lý Văn mới kéo lấy mọi bệnh thân thể rời giường, rửa mặt xong xuôi liền đi tới biệt lạc, thạch án vậy mà bày tràn đầy thức ăn, hầm dê đuôi, cá quái, thịt kho tàu các loại, phá lệ phong phú. Cố Trường An mang sang mới vừa trưng trọng dương gạo ẩm bánh ngọt, dội lên một môi nồng đậm giá tương, gặp nàng còn buồn ngủ, cười nói, tỉnh rồi, ăn cơm đi. Lý Văn xoa xoa đôi mắt, hoài nghi một màn này là ảo giác, nàng cơ hồ là trong nháy mắt giận tím mặt, cộc 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 chạy tới níu lấy hắn eo thịt, lại phẫn nộ lại bị quất, ngươi biết làm cơm. Cố Trường An cười không nói, cho nàng cầm nhanh tử xới cơm. Lý Văn đều sắp bị khí đã no đầy đủ, thua thiệt nàng lại là học thực đơn lại là chơi bùa phòng bếp, hợp lấy bị lừa gạt 10 tháng. Đừng nóng giận, nếm thử. Cố Trường An hướng nàng trong chén kẹp đầy thức ăn. Lý Văn nếm mấy ngụm, lại không sắc mặt tốt, sắc hương vị đều đủ là đang giễu cợt nàng a. Hôm nay tận lực bại lộ, lại có cái gì ý nghĩ xấu? Nàng dương mắt nhìn thẳng. Cố Trường An nhìn xem nàng tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nói khẽ, ta phải đi. Lại là đi lung tung, cho phép ngươi một ngày. Lý Văn mặt không biểu lộ, cúi đầu nhấm nuốt thịt kho tàu. Thật xin lỗi. Lý Văn ngón tay cứng đờ, nhanh tử lạch cạch rơi xuống đất, trong chớp nhoáng này rất ngắn, lại giống là vô cùng dài. Đều nói cho phép ngươi một ngày. Nàng miễn cưỡng vui cười. Cố Trường An tim ẩn ẩn làm đau, muốn đi bắt lấy cổ tay của nàng. Cút. Lý Văn đột nhiên cuồng loạn, nước mắt sát na tràn đầy hốc mắt, run giọng nói, ta coi là sẽ một mực tiếp tục như vậy, ta cho là ngươi theo tới cáo biệt. Ngươi không cưới ta, dạy ta làm sao vượt qua về sau quãng đời còn lại. Cố Trường An không nhìn tới nàng buồn bã nhăn thần, rất nhiều ngôn ngữ ngăn ở trong đầu, không biết từ đâu nói tới. Lý Văn cầm thật chặt lòng bàn tay của hắn, gần như cầu khẩn nói, ngươi khẳng định là ghét bỏ ta làm đồ ăn không ăn ngon, ta có thể cố gắng đi học. Ngươi đi ta đi theo chính là a, tại sao muốn nói xin lỗi? Cố Trường An cúi đầu, nhỏ giọng nói, ăn cơm đi. Lý Văn tim như bị dao cắt, kiệt lực đè nén giọng nghẹn nào, có thể như cũ đứt quãng khóc nước nở lên tiếng. Ngươi vì cái gì liền nhất định phải vứt bỏ ta? Ta biết mình làm không được cả hợp gian núi, ta có khả năng làm chính là đem hám sâu vũng bùn xã tắc kéo ra ngoài, đăng cơ lúc đại đường gần như sụp đổ, bây giờ Tam Châu chi địa coi như giàu có yên ổn, ta có thể không thẹn với lương tâm nói với thiên hạ, ta Lý Văn có thể buông tay, ta có thể qua tự mình ưa thích sinh hoạt. ngươi trải qua trùng điệp tuyệt vọng, làm sao lại càng muốn hướng thâm nguyên nhiều đạt một bước? Ngươi cho tới bây giờ liền không có thua thiệt qua trung nguyên bách tính, lý thuyết là dân tộc ấy nấy ngươi. Nàng thanh âm càng ngày càng khàn khàn, cũng càng thêm nghẹn ngào. Gặp hắn như cũ thờ ơ, Lý Vãn ngơ ngơ ngác ngác đi trở về nội thất, quay đầu lại bình tĩnh nói, ngươi nếu là không cho ta vui vẻ, ta dùng cái gì sẽ thương tâm? Như ngươi lời nói, ngươi có lỗi với ta. Cố Trường An giữ im lặng. Một lát, Lý Vãn ôm hộp ra, trầm thấp nói, tiền bên trong lúc đầu chuẩn bị kết hôn, chúng ta hiện tại đi quên cho cô nhi về đi. Nàng cảm thấy mình thanh âm đang run, nàng kiệt lực nhịn được. Ừm. Cố Trường An gật đầu. Lý Vãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng không quay đầu lại đi ra trại viện, Cố Trường An theo ở phía sau. Tại mưa phùn mịt mờ hóa cảm giác trong ngõ, hai người một trước một sau, không có sóng vai mà đi, cũng không có bung rủ. Lý Vãn không dám quay đầu lại, nàng rất muốn cầu khẩn, nàng rất muốn cùng Cố Trường An trốn vào thế ngoại đào nguyên, nàng rất muốn xem hai người kết hôn bộ dạng. Một trận thu vũ xuống một chỗ hoa, nhập thu tổng là ý vị tàn lụi, duy cửa ngõ hoa quế tươi tốt, mặt đất xếp một tầng ố vàng lá cây. Nhớ kỹ a, ngươi ở chỗ này đạp một mấy cước, toàn thân đều là vũ bùn. Lý Vãn phá vỡ yên tĩnh. Ngày đó ta có ngươi. Cố Trường An trả lời. Hai người trầm mặc hồi lâu, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hẻm nhỏ, kỳ thật không có gì để mắt. Đến treo cờ cái cô nhi viện, mấy cái bím tóc sừng dê hải đồng vây quanh ở dưới cây vui lùa ở mỹ. Lý Vãn đem hộp đặt ở cửa ra vào, quay người nhìn xem sớm chiều trung đụng nam nhân. Đi. Cố Trường An thấp giọng nói, hắn chậm chạp xê dịch bộ pháp, hắn bắt đầu rõ ràng thể hội thủ thành lao binh trong trí nhớ thống khổ, nhẫn tâm rời nhà trấn thủ biên cương, liền như thế nhường thê tử mắt thấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lý Vãn yên tĩnh đứng lặng, nước mắt sớm đã mô hình hồ ánh mắt, tự nhiên mịch mịch tiên lặng liền bang đông một tiếng đập vào nàng trong lòng. Giờ khắc này, nàng toàn thân run rẩy một cái, cảm giác toàn bộ thế giới cũng trống trải ra, tĩnh mịch cùng hoang vu giống đột nhiên hạ xuống mùa thu cắm rễ nàng toàn thân. Ta chờ ngươi về nhà. Nàng chạy như bay, ôm thật chặt ở Cố Trường An. Cố Trường An đồng dạng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chỉ là không nói một câu. Qua thật lâu, Lý Vãn ngẩng đầu lộ ra mỉm cười rực rỡ, chữ chữ ôn nhu nói, nhất định phải về nhà, vô luận bao lâu, nếu ta dần dần ra đi, hàm răng rơi sạch, cũng vẫn là ngồi tại trong sân chờ ngươi. Cố Trường An toàn thân khí thế đổ xuống mà ra, lấy thân hoa kiếm một lát lướt đến chân trời, một cái chớp mắt đều chưa từng quay đầu lại. Lý Vãn dọc theo mưa bụi hướng nơi xa nhìn lại, lỗ trống nhãn thần tập trung tại một cái đốt, thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ. Nàng không biết mình làm sao trở về nhà, giống thường ngày đồng dạng đi hàng rào ổ gà móc ra ba quả ấm áp trứng gà, lại cầm một cái bắp ngô cho gà ăn, ba đầu gà mái mang theo nhung nhung gà đám nam thanh niên túi lẩu mổ. Trước hôm nay, vốn phải là nàng cho ăn Cố Trường An móc trứng gà, về sau đều muốn từ để nàng làm nha. Thu dọn thạch án trên bắt nhanh, Lý Vãn mục nhiên đi vào nhà bếp, rửa giấy sạch sẽ cái thất gỗ đặt một phong thư. Nàng run ngón tay triển khai, lại giết mấy cái lục địa thần tiên, ta có lẽ phải phi thăng, ta xưa nay không khả năng lì khai trong nhân thế. Lao tặc thiên đối ta kỳ thật coi như công bằng, ta có thể phát giác được thiên đạo ý chí đưa ra đơn giản lựa chọn, hoặc là phi thăng hoặc là chết, dù sao đến cảnh giới kia, không đi cũng chỉ có binh giải. Cỡ nào ngu xuẩn mới có thể lựa chọn tử vong? Ngươi tướng công chính là cái kia ngu ngốc. Ta chết ngày đó hẳn là sẽ long phượng trình tường lôi công nội trống, tỏa ra ánh sáng lung linh khí thế treo ngược, đúng lúc gặp ban đêm càng tốt hơn, nếu là có thể có chúng tinh tích lũy nguyệt mỹ diệu dị tượng, tạm thời xem như ta cưới hôn lễ của ngươi. Một đêm kia, ngươi hẳn là tránh ở trong nhà, khác nhìn ta chật vật thê thảm bộ dáng. Giống như chưa từng có nói qua với ngươi lời tâm tình, Lý Vãn, ta thích ngươi. Lý Vãn rốt cuộc không có lực lượng chống đỡ, nàng khuynh đảo xuống dưới chậm rãi ngồi quỳ chân tại mặt đất, cười cười khỏe môi nếm đến một tia mặt khổ, nàng tại lệ vũ bên trong nhìn xem trống rông trại viện. Chương 64, chuyển thành. Trạng vạng tối, Lý Vãn hai tay ôm đầu gối tại mái hiên ngồi chờ, nhìn qua bầu trời lớn mạnh màn mưa, ào ào dưới đất lốp buốt. Dây đặc hạt mưa bên trong truyền đến dần dần đi tiệm cận tiếng bước chân, nàng nhuyễn miệng cười, đón mưa đi ra ngoài, có thể lại đột nhiên dừng lại bộ pháp, hoảng hốt ở giữa kinh hỉ không còn sót lại chút gì, cái sát na liền trở lại trong hiện thực mất đi tỉnh ngộ cùng đau xót. Vậy hạ, cửa sân không có cái chốt, đùi tính su bung dù đi tới. Chuyện gì? Lý Vãn mặt không biểu lộ, mu bàn tay xoa xóa hốc mắt nước mưa. Hắn đi đi. Đùi tính su không hiểu có chút thương cảm. Trong cung đại nội cao thủ phát giác được kiếm khí xẹt qua Trường An thành, nàng mới đến đây tòa hẻm nhỏ. Hai người vai sóng vai ngồi, không rên một tiếng. Kỳ thật Lý Vãn rất ủy khuất rất khó chịu, có thể ngoại trừ tại Cố Trường An trước mặt, nàng một cái hoàng đế có thể nào bại lộ mềm yếu nhất một mặt, thống khổ cũng lặng lẽ cất giấu, một mình liếm láp vết thương. Bùi Tĩnh Xu ánh mắt nhìn về phía phương xa, mí môi một cái buồn bã nói, "Vậy hạ, Trung Nguyên đến thời khắc nguy hiểm nhất, thư viện phu tử thỉnh bảy nước xuất ra một nửa quốc vận, lại để cho ngài lấy Thần Châu hoàng quyền chính thống danh nghĩa hướng Trung Nguyên phát một đạo lấy gì văn, hiệu triệu thiên hạ tu sĩ tề tụ nhạn một quan." Khu trục đến tối nên đón bình minh. Ừm. Lý Vãn lên tiếng, ngẩng đầu nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời. Sau một hồi lâu nói ra, loạn thế thật là dài dằng dặc. Tiến vào nội thất, nàng nhìn quanh đàn một giường hai cái gối đầu, trước đem mền gấm trải tốt, lại đem hai người tán loạn y phục chỉnh tề xếp xong bỏ vào tủ quần áo. Chính nhìn xem váy chiếm hết ngăn tủ, mà Cố Trường An vẹn vẹn liền ba hai kiện áo choàng, nàng im lặng cười cười, sớm biết rõ ngươi bất quá cả một đời, ta liền không khắc khe khắc ngươi, tiết kiệm tiền có làm được cái gì? Đem hai người đồ vật khóa kỹ, lại quét sạch mấy lần gian phòng, Lý Vãn nắm chặt chìa khóa đi ra biệt lạc. Hóa cảm giác ngõ hẻm gặp trời mưa như cũng ngấp mồ, Vương A bà đẩy xe ba gác đâm đầu đi tới, nhìn qua dịu dàng đoàn trang Bùi Tĩnh Xu, hiếu kỳ nói, "Cố phu nhân, hôm nay tiểu cố không đưa ngươi đi Ngọc Khí cửa hàng sao?" Lý Vãn muốn nói hắn đi cứu vớt bách tính, hắn lại muốn bắt đầu tra tấn tự mình, có thể lời đến khỏe miệng cũng nuốt trở về, giống chợ bữa phụ nhân phàn nàn, hắn không cần ta nữa. Quân thần đi ra cửa ngõ, chỉ để lại không biết làm sao bà. Đêm khuya, nương theo lấy thái miếu một luồng nồng đậm sắc thái bay về phía phương bắc, mười mấy cái đại nội cao thủ đứng sừng sững ở ngoài thành, phía trước là một bộ long bào đầu đội mũ miệng nữ đế. Nàng khôi phục cao quý uy nghiêm tư thái, cùng viện lạc giặt quần áo cô dâu tưởng như hai người, cùng hắn đợi đến tóc trắng bạc phơ cũng không gặp được, thừa dịp nhiều cơ hội xem vài lần cũng tốt, huống hồ hắn đang vì dân tộc tồn vong mà cố gắng, tự mình tóm lại cũng phải nhặt lên lý đường xã tắc sứ mệnh. Nữ đế dẫn đầu treo trên bầu trời tận hướng phương bắc. Liên miên bất tuyệt hạt mưa đúng là từ bắc hướng nam, càng đến gần phía bắc mưa to mưa như chút nước, hai ngày sau cách Nhạn Môn quan 800 dặm, liền rõ ràng cảm giác được chấn thiên liệt địa khí thế phun trào. Trung Nguyên chín bỏ vào, Nhạn Môn cầm đầu. Giờ phút này bỏ mặc là liên miên dãy núi vẫn là bình nguyên, đều là chậm chạp lại to lớn hạt mưa trường đầu nành lớn nhỏ, thủ thiên địa khí thế dẫn dắt, một tích tích rơi đập trên mặt đất. Trung Nguyên vô số tu sĩ sắc mặt như sắt, cứng ngắc mà ảm đạm, mặc cho nước mưa cọ rửa, một trái tim phá lệ băng lãnh. Keng, một tiếng kiếm minh kinh càn khôn. Theo nước đại đường bận tật hướng bình nguyên, lúc trước sáu nước quốc vận tới hội tụ, thoáng qua một thanh chói lọi sáng chói thất thải cự kiếm vắt ngang bầu trời, chiếu sáng tối tăm mở mịt bình nguyên. Cơ hồ không do dự, liền đưa xuất thần châu một nửa quốc vận. Không thể không đập nồi dìm thuyền, bởi vì Nhạn Môn quan không thể bị hủy bởi man di chi thủ, tường thành không thể sập. Vốn là lấy nhánh trúc đi chống cự trường đao, nếu như linh khí khởi nguyên không có, trong lúc này nguyên liền nhánh trúc cũng không bỏ ra nổi đến, không có vật gì đi đối kháng từng trôi lưỡi đao sắc bén, đến lúc đó thanh vân dân tộc còn có thể kiên trì bao lâu? Tân Thủy Hoàng xây thành tường lấy chấn thần châu long mạch, hộ vệ thần châu xa tắc, cho tới hôm nay từ đầu đến cuối nguy nga đứng lặng, trường thành không chỉ là một tòa vạn lý thành tường, càng là dân tộc tinh thần, là một cái văn minh mô lương. Tại Hắc Cám đương đại, nếu như tường thành không có, kia rất nhiều đồng bào chống cự tinh thần liền sẽ tùy theo sụp đổ. Một bên khác thì là một bộ bao la hùng vĩ gợn sóng bức tranh, 13 cái lục địa thần tiên xếp bằng ở quan hải, 27 cái tâm viên thánh nhân đứng ở trận pháp trung quanh, trên vương linh khí ngừng mà trôi, như thế lặp lại. Tháp Bạt Tiên hạ một bộ màu tím bầm long bảo, không có mang mặt nạ, lộ ra xấu xí quái dị gương mặt, nàng khí định thần nhàn nhìn chằm chằm vòng xoáy linh khí. Hao phí hơn nửa năm, Khải Bố Nhị cùng 5 vị cấp cao nhất lục địa thần tiên lấy tu vi rút lui 9 năm đại giới, rốt cục ngưng tụ hủy thiên trận pháp. Đế quốc tới. Quang minh chính đại, không che được, cứ như vậy bước vào trung nguyên cương thổ, bước lên vạn lý thành tường. Nàng âm trầm nói, là đoàn kết chiến xa quần quật lại tới, lấy cái gì ngăn cản? Miễn hạ, 3 ngày trước Cố Trường An đường tắc ngọc môn quan lại không lưu lại, xác nhận quay trở về Cố thành. Quải trưởng lao hầu tiến lên nhắc nhở. Điểm này làm nàng thật bất ngờ. Cố Trường An là ai? Coi như chôn tại trong đất vàng, một khi trung nguyên dân tộc gặp nạn, cũng có thể phá đất mà lên không mang theo ở mình, cùng đế quốc tử chiến. Dạng này dân tộc chết theo người, sao lại khoanh tay đứng nhìn, nếu như cho là hắn e ngại, kia đế quốc liền ngu xuẩn. Khẳng định lại tại mưu đồ cái gì? Nghe qua Đông thổ thời kỳ xuân thu vây ngụy cứu triệu a. Thác Bạt Thiên Hạ hỏi. Quải trưởng lao hầu gật đầu, hắn muốn hỏng việc đạp thánh thành. Đổi đi. Thác Bạt Thiên Hạ ngữ khí không có một gợn sóng. Lao hầu khẽ nhíu mày, nhìn về phía trung tâm trận pháp kể xa đại đế cùng năm vị cự phách, không lộ vết tích than thở một tiếng. Đế quốc đã làm tốt thánh thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, máu chảy thành sông xấu nhất dự định. Dù sao gần 10 tháng không có nghe Cố Trường An tin tức, thực lực tăng trưởng tới trình độ nào hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất không cần thất thải kiếm cũng có thể chống lại lục địa thần tiên, đối cái này ma quỷ mà nói, cái gì cũng có khả năng. Nhưng đổi liền đổi. Đã hai lần có đủ, đế quốc có thể tiếp nhận lại một lần nữa quốc sĩ, lần thứ nhất dân chúng hận muốn phát cuồng, các loại lần thứ ba liền chết lặng. Có thể chỉ cần hủy linh khí khởi nguyên địa, chiếm đoạt đông thổ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu không có trải qua quốc nạn này, thâm viên căn bản sẽ không làm lựa chọn như vậy, muốn trách thì trách Cố Trường An cái này xuất sinh, bước bách đế quốc không thể không triển khai huyết tinh trả thù. Ngươi ngửi thấy cái gì? Thác Bạt Thiên Hạ có chút hăng hái nói. Quải trưởng lao hầu hít một hơi thật sâu mưa bụi, nhìn ra xa ô ương ương bình nguyên, từng chữ nói ra nói, tuyệt vọng hương vị. Quan hải phía sau sơn mạch thành quần kết đội liên xa, trọn vẹn mấy ngàn cái bóng người, đen trắng vàng các loại làn da đều có, rất rõ ràng thiên hạ tất cả dân tộc tề tụ tại Nhạn Môn quan. Đế quốc một đạo mệnh lệnh, bọn hắn không dám không tới. Chỉ ít cái mục đích gì, rất rõ ràng. Lượng kiếm dương ai? Bởi vì hai lần quốc nạn lòng người bàng hoàng, đế quốc nội bộ quần quần sóng ngầm, tạo phản khởi nghĩa hiện tượng nhiều vô số kể, thậm chí trong bọn hắn cũng có rất nhiều người nghĩ đến khôi phục tiểu thổ. Có thể tối nay kia cổ dã tâm bị dội tắt, còn tạo phản, ai dám? Cân nhắc một cái văn minh thành công, không nhìn nó đang đỉnh độ cao, mà là đi xuống dốc làm sao bắn ngược. Đế quốc vĩ đại, thiên hạ quang minh. Một cái cũ rôn vương triều bá tức cảm khái một tiếng, mắt xanh tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Còn lại tóc vàng bạch phu nam nữ già trẻ cũng nao nao phụ họa, hoặc là đọc diễn cảm thơ ca, hoặc là hướng thượng đế cầu nguyện, tóm lại rất thành kính rất quang minh. Tại một đêm kia qua đi, thế giới hoàn toàn chính xác tại quan sát đế quốc thâm nguyên, dù sao lập tức rơi rất thảm, mặt cũng không cần. Vạn nhất không đứng dậy được, vậy còn chờ gì, lập tức triệu tập bộ hạ cũ chuẩn bị tạo phản. Có thể đế quốc dùng thiết huyết thủ đoạn nói cho thế nhân, nó chỉ là không có làm thật. Tùy tiện chơi đùa không nghĩ tới chơi cởi, vậy không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc. Không mang theo một binh một tốt, thiên thần miện hạ ngự giá thân trình, 13 đạo bán trụ thiên môn, 27 cái thâm viên thánh nhân, cùng nhau xếp tại Nhạn Môn quan tràng cảnh thực tế quá mức rung động. Nếu như thượng đế giáng lâm, cũng sẽ không có như vậy bá khí. Phải biết, Trung Nguyên cũng liền một cái lục địa thần tiên, còn là chưa đủ 2 năm nội tình, thánh nhân liền 7 cái, trên lệnh này. Thần tiên không nổi phàm nhân, nếu không có cái này giới luật tại, đông thổ đêm nay sợ là muốn luân hãm một nửa quốc thổ, Một cái sống mũi cao Phật tử tham thẳm nói, bước vào trọc thế đã là làn danh, không thể tạo sát nghiệt phá hủy đạo tâm, nếu không sao lại cái bảo hộ trận pháp không động thủ. Thương Hải Tăng Điển, thiên đạo vô tình a. Mấy cái thượng vị giả bộ dáng quý nhân đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú trước mắt tường thành. Mưa gió bão món, lột trần thành đoạn biển tăng cơ, nhưng vẫn lấy rộng lớn ung tùm khí thế, uy vũ hùng hồn bao la hùng vĩ, áp xúc thành một loại dày đặc thanh vân văn hóa. Từng có lúc, quốc gia của bọn hắn cỡ nào sùng bái thanh vân, thậm chí đến quỷ liếm trình độ, cam tâm tình nguyện. Đặc biệt là Huy Hoàng Định Đường, Trường An thành là trên thế giới tiên tiến nhất phát đạt nhất văn minh, hoàn toàn xứng đáng trong thế giới. Đột nhiên nhớ tới Đường Cao Tông thời kỳ, người nước Nhật không biết tốt xấu đi khiêu khích đại đường, là trắng giang khẩu chiến dịch a. Các ngươi biển sư binh lực 7 vạn, có được 1800 chiếc chiến thuyền, mà đại đường viễn chinh biển sư không đủ 1 vạn, tạm thời chế tạo 170 tàu chiến hạm. Gấp 7 binh lực cách xa, người nước Nhật thật sự là một bại ngàn dặm, bị đánh đến hoa hoa gọi bậy. Bách Tể Quốc Vương cười nhìn về phía một cái thon gầy mắt nhỏ mũ miệng nam nhân. Vũ Nhiều Thiên Hoàng sắc mặt khó xử, trước đây trận chiến kia liền cùng tiểu hài đi khiêu khích trắng hán, thật sự là không biết tự lượng sức mình lại mất mặt xấu hổ. Phù Tang Quốc sở dĩ mọi chuyện mô hình bằng đại đường, chính là vì cùng cường giả học tập, sau đó quang minh chính đại đánh bại cường giả, đáng tiếc không phải một đảo chi địa có thể dung chuyển. Không giống chúng ta, thiên khả hãn manh a. Thân chinh chúng ta cương thổ an đại bại cẩm, trở thành hắn cả đời số lượng không nhiều thua trận. Tân La công chúa trên mặt ý cười, một lẫn nhau so sánh, rất khó không cảm thấy tự hào. Vũ Nhiều Thiên Hoàng trầm giọng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Về sau Cao Câu Ly không phải bị Đường Triều diệt vong, nếu không hiện tại làm sao chia thành Bách Tể Tân La. Công chúa nụ cười dần dần biến mất, biểu lộ cứng đờ. Ha ha. Một cái mập mạp đen nhánh tóc con nam nhân nhẹ giọng cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Tân La công chúa hàn ý ung tùm, nổi giận nói, thiên trúc đúng không? Đừng tưởng rằng hiện tại sát nhập liền có thể biến mất đi qua khuất đủ. Nhảy vào các ngươi sông mẹ từ chìm đi, lười nhác bóc các ngươi vết sẹo. Tóc con nam nhân một tiếng đừng hố. Mấy người không có lại nói tiếp, kinh ngạc nhìn qua tường thành. Bọn hắn đối Thần Châu đại địa tình cảm rất phức tạp. Đã là địch nhân lại là tiểu đệ, đánh trận cũng mượn qua tiền, nếu như còn có tuyển, bọn hắn tình nguyện trở lại 100 năm trước. Chí ít đại đường coi như là người. Dù sao lễ nghi trí bằng, làm việc từ trước đến nay truy cầu danh chính ngôn thuận, ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng không có rảnh rỗi phản ứng ngươi. Có thể đại man đế quốc liền không đồng dạng, dã man mà vô tự, cố đâu con dân cả ngày cũng sống ở trong sự sợ hãi. Hết thể đều muốn kết thúc, thiên không thể trái. Tân La công chúa thở dài một tiếng, giọng như bọn hắn cũng đang nói một bụng lưu loát thánh thành giọng điệu, tương lai không lâu, Trung Nguyên cũng tương tự muốn học nước văn hóa, cho đế quốc làm chó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cơ hội. Lấy đế quốc đối Trung Nguyên phòng hoạn trình độ, vong loại cơ hội là ván đã đóng thuyền. Dù sao giống bọn hắn cùng nước Nhật cơ bản không có gì chống cự, thánh thành chỉ phái 1 vạn hoàng kim kỵ sĩ cùng 2 vạn tinh nhuệ viên trinh, bọn hắn liền dơ cao hạ cờ dập đầu thần phục. Mà thanh vân đây, một mực khiêng đến hiện tại, đế quốc đô vận dụng lục địa thần tiên đón sát thủ. Như vậy ương ngạnh, ai không kiên kỵ? Há có thể yên tâm để các ngươi dân tộc làm thuận dân? Bình nguyên trên thất thải kiếm chiếu dọi 800 dặm, lấy thư viện phu tử cùng đông nô cầm công làm trung tâm, chọn vẹn hơn ngàn cái bách gia tu sĩ bố trí trận pháp. Trung Nguyên cho tới bây giờ cũng chỉ có 2 kiện pháp bảo kia. Quốc vận kiếm cùng trăm nhà đua tiếng trận pháp. Hai cái văn minh đều đang chờ đợi cuối cùng va chạm. Một khi man di trận pháp bắt đầu bộc phát, Trung Nguyên nhất định phải lấy cái chết bảo hộ nhạn một quan, nếu không linh khí sắp sụp bại, coi như còn có lưu lại, cũng chỉ cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, hai người vượt qua trường thành, chậm rãi hướng đi hoa bắc bình nguyên, rất phía trước nho bảo lão đầu người mang trúc quan, nhãn thần phức tạp nhìn xem Trung Nguyên binh sĩ. Còn có chân trời góc biển nghe hỏi chạy tới tu sĩ, nhìn từ xa là con chó, gần xem Mai công tước. Bắc Lương Nguyễn Tiên bút không mà đến, khiếp mắt phóng qua Mai Thọ Canh nhìn về phía sau hắn lục địa thần tiên. Nguyễn công, đường chống cự. Mai Thọ Canh thấp giọng nói. Trong ngay mắt, phương viên trăm dặm tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, vốn là thống hận cái này Trung Nguyên đệ nhất phản đồ, giờ phút này hận không thể ăn sống hắn thịt, nâng ly hắn máu. Xuất sinh, an có dũng khí đi vào Trung Nguyên. Cách gần nhất tu hành giả nổi giận đến cực điểm, không để ý sinh tử trùng sát mà ra. Mai Thọ Canh hai tay nhẹ nhàng đẩy, cũng không phải là hạo nhiên chính khí, nhạt đạm xương mù thoáng qua liền mất, mấy cái tu sĩ lông tóc không tổn hao gì, lại không thể động đậy. Hắn cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, nhấc mặt lúc buồn phiền nói, trên biển sinh trăng sáng, thiên nhai tổng lúc này. 3 ngày sau chính là trung thu ngày hội, đừng làm hy sinh vô vị, trở về cùng trong nhà đoàn tụ. Nói xong thẳng tắp nhìn quanh bình nguyên. Nhạn môn quan bị hủy là thâm viên đoàn kết nhất ý chí, Trung Nguyên tuyệt đối cứu vãn không được, cùng hắn hy sinh vô ích tu sĩ, không bằng bảo tồn lực lượng, đợi đầu hàng đế quốc sau khác mưu đừng ra. Nguyễn Tiên mặt không biểu lộ nhìn xem hắn, Mai Thọ Canh, sao không lấy chìm từ chiếu? Ngươi bây giờ đứng tại sinh ngươi nuôi ngươi thổ địa bên trên, không cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, không cảm thấy không mặt mũi nào sống tạm à? Mai Thọ Canh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mở mắt lúc một mặt kiên quyết, ta không có vì tự mình như qua tư lợi, ta có can đảm đối mặt thường sinh bất tính, đối mặt xét xử, hòa bình cứu dân mới là duy nhất con đường. Các ngươi đơn giản là buồn cười dân tộc tự tôn, cảm thấy thần phục ngày xưa rất ngươi bộ lạc rất đáng xấu hổ, tôn nghiêm nhưng so sánh qua được bảo tồn văn minh hỏa chủng tới trọng yếu. Sau lưng lục địa thần tiên mặt mũi tràn đầy không vui, lại mạnh mẽ nhẫn lại ở vạn nhất thật có thể thuyết phục đông thổ đỉnh chỉ trăm nhà đua tiếng trận pháp cùng quốc vật kiếm, kia thâm viên có thể các loại xuất thủ đến xử lý cô Trường An, giảm bớt thánh thành phương diện tổn thất. Khả năng này cơ hồ không có, nhưng thử một chút cũng không sao. Hòa bình cứu dân. Nguyễn Tiên cười cười, đục ngầu lao mắt bắn ra một xóa bỏ ý, trầm giọng nói, chính là mênh mông thanh vân cho Man Di làm nô lệ. Chính là vứt bỏ tổ tiên văn minh đi thần phục với lạc hậu dã man văn hóa, liền để cho Tử Tôn treo lên một cái dở dở ương ương cái đuôi chó tóc, liền để cho Thần Châu đại địa biến thành di loại gia viên. Mai Thọ canh trầm mặc, không có phủ nhận, nhưng có mấy lời không thể phó chư vu miệng. Hắn rõ ràng nhận thức đến đế quốc rất vô giải mâu thuẫn, sớm muộn sẽ sập bản căn nguyên. Đó chính là Thâm Viên cùng vương quyền, Thâm Viên cùng 2000 vạn bên trong cương thổ xung đột. Thâm Viên vì cái gì có thể đoạt quyền? Bởi vì Thiên Đạo quyền chú ý Thác Bạt bộ lạc, nhưng không có nghĩa là Thác Bạt tộc nhân đều có thể nhất phi trùng thiên, thiên tư cao thấp không đều, đây là mệnh trùng chú định, thật giống như có chút nhân sinh đến tàn tận, có chút nhân sinh đến thông minh mẹ bén. Đã từng bị nô dịch vong quốc kiểu gì cũng sẽ toát ra một hai cái thiên phú tuyệt luân tu sĩ, không cam lòng bị thống trị, liền tụ tại Thâm Viên hình thành siêu thoát tại vương quyền, lại nhất định phải phụ thuộc vào Man quốc thiên đạo, lâu mà lâu liền hình thành rất kiên cố lợi ích dây xích. Nếu như Thanh Vân dân tộc cũng có thể ra mấy cái như vậy cái thế tuyệt luân võ đạo kỳ tài đây, chỉ cần có thể tiến vào chiếm giữ Thâm Viên toàn thành, kia vô cùng có khả năng giống Kệ Xạ đại đế đồng dạng lấy bạo lực đăng đỉnh cao vị. Thành công, chậm rãi từng bước xâm chiếm trong đế quốc trụ cột, cuối cùng đạt tới đúc lại Thanh Vân huy hoàng. Coi như dân tộc Bách Tính bị giết đến 10 không còn một, chỉ cần còn có hỏa chủ tại, tiếp qua trăm năm ngàn năm, tiểu gì cũng sẽ lửa cháy lan ra đồng cỏ lại đốt Thần Châu, đến lúc đó thiên hạ liền thừa Thanh Vân, chân chính vô thượng dân tộc. Dù hỏa càng thống khổ, chúng sinh vượt hoàn cốt, niết bàn càng sâu nặng, tân sinh vượt trắng lệ. Cho nên hòa bình đầu hàng mới là lựa chọn chính xác nhất. Tâm hắn chi thành, hữu tử không hối hận. Ta biết rõ mảnh này thổ địa không tin quỷ thần tin thương sinh, nhưng thương thiên đây, nhất định phải tin a. Mai Thọ canh mở miệng yếu ớt, đột nhiên trầm mặc, lại nói tiếp lúc ngữ khí bén nhọn mà to. Sai chính là sai tại Cố Trường An. Đúng là hắn từng bước một khiêu chiến đế quốc danh giới cuối cùng, mới đưa đến đế quốc huyết tinh trả thù, nếu như thế gian không có hắn, sớm tại mấy năm trước chúng ta dân tộc liền từ bỏ chống cự. Các ngươi cho là hắn là anh hùng, nhưng tại Lao Phu xem ra, lại là hắn đem Thần Châu đại địa đưa vào vũng bùn, là hắn nhường thương sinh bách tính tiếp nhận đến từ thiên đạo lửa giận. Bình nguyên thoáng chốc lâm vào vô biên vô tận tĩnh mịch, vô số tu sĩ đè nén nổi giận, cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Thế gian ha có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Vâng, hắn rất anh dũng vĩ đại, nhưng cũng là hắn thương hại dân tộc tương lai, đi trong dặm đường coi như đi đến 90 bước lại như thế nào. Trung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, không đến điểm cuối cùng cùng đứng tại điểm xuất phát có gì khác biệt. Mai Thọ canh giản mua gương mặt đỏ bừng lên, cái này đích xác là hắn lời từ đáy lòng, hiện tại rốt cục có thể tiết ra. Tại sao muốn chống cự? Vẫn là lấy kịch liệt như thế không thể hòa hoãn thủ đoạn. Nguyễn Tiên cười một tiếng, ngữ điệu ung tùng nói, từ xưa đến nay, Thần Châu cũng sẽ không biến thành mặc người chém giết nô lệ, nhanh chóng chạy trở về rất oa, chúng ta liệu mình cũng không làm cho dân tộc được đủ, chăm họ gặp nạn, văn minh bị long đong. Từ xưa như thế, liền đúng không? Mai Thọ canh thanh âm khàn khàn, chỉ vào nhạn môn quan càng ngày càng hào quang rực rực, chỉ vào những cái kia vĩ ngạn mô hình hồ thân ảnh, giận dữ hét, ai có thể chống lại? Vô số tu sĩ trầm mặc, cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Ngồi nhìn Man Di tại cương thổ diếu võ dương oai, loại kia có đủ, tôn nghiêm mất hết, loại kia trong lòng khó chịu so nghiêm hình tra tấn thân thể của bọn hắn còn muốn thống khổ. Xa xôi tây vực, một tòa cổ thành, gió nổi lên. Chương 65, run rẩy lòng người một màn quy tư thành. Có lẽ sớm tại đúc lại nhục thân một khắc này, đông tuyết đầy trời liền ngừng, bất quá hoàng sa bao trùm thật dày tuyết động, khí thế lưu lại vĩnh viễn cùng hóa. Tóc trắng thơ nam nhân lặng lặng đứng sừng sững ở ngoài thành, theo cuồng phong được khởi, tuyết động vẩy ra rơi vào đóa đóa đào hoa cánh, lại run tốc ở trên người hắn. Cố Trường An nhẹ nhàng nhắm mắt, quá khứ một tấm tấm xuất hiện ở trong đầu hiện hiện, hơn 20 năm sinh hoạt đã lạc ấn tại linh hồn. Chúng ta An Tây quân thủ vững nhiều năm như vậy, đơn giản là muốn nhìn thấy sơn hà không việc gì, quốc thái dân an, cũng không biết ta có hay không cơ hội gặp một lần thái bình tình thế. Giết địch liền mạnh lên, ta muốn đem tử vong dây thường hướng tự mình trên cổ bảo hộ rồi, ta không đi giết lục địa thần tiên, ai đến chế tài bọn này tự xưng là trên trời tiên nhân. Hắn thấp giọng nỉ non, lập tức cười cười, tại đi hóa giác ngõ hẻm trước đó, ta cho là mình vĩnh viễn không thể rời đi ngươi, bây giờ lại phát hiện ngươi có một chút điểm chẳng ghét, làm sao luôn luôn ngươi. Thôi được, theo ta tái chiến một hồi, mang An Tây anh hồn đi Man Di thánh thành tiêu sái. Một cái tay áo chạy xuống vô cùng vô tận kiếm khí. Lạc nhật hoàng hôn đột biến, sắc trời âm trầm mà lờ mờ. Nghịch tiên mà đi, tất có mênh mông dị tượng. Ầm ầm. Mặt đất lung la lung lay, tường thành bốn góc như lôi minh rung động, bên trong thành hoàng sa gạo thét quét sạch. Cố Trường An ống tay áo vết máu loang lổ, hắn tại tiếp nhận thiên địa khí thế mang tới nặng nề áp lực, tay áo bên trong cánh tay run rẩy kịch liệt. Hắn nhớ tới ve. Trong lòng đất chôn giấu 10 năm, phá bùn đất mà ra, cái sống một cái mùa hè. Có lẽ là sinh sôi đời sau, có thể thế nhân càng muốn tin tưởng, ve muốn gặp một lần thế giới hòa dương ánh sáng. Tiếp tục một hạ ồn ào náo động, là nó sinh mệnh sau cùng tiêu ngạo. Mùa hè nếu không có ve gọi, liền thiếu một phần đẹp. Phá đất mà lên, cái sống một cái mùa hè cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Cố Trường An hai tay khép lại làm kiếm, toàn thân có một cái to như ngàn năm huệ thụ hào hùng kiếm khí, sáng như tuyết trước mắt. Lên, mây đen càng ngày càng mờ, càng ngày càng thấp, ẩn ẩn hướng hoang mạc trực áp xuống tới. Quy tư thành lung la lung lay, cây đào dẫn đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cố Trường An máu me khắp người, ngàn ngàn vạn vạn sợi kiếm khí quấn quanh lấy pha tạp tường thành, hai đầu gối của hắn cong một cái, tiếp theo máu chảy ra. Nơi này mỗi một cục gạch, nơi này mỗi một khối đầu gỗ, một ngọn núi, có cái gì đồ vật là ta chưa quen thuộc, chỗ nào không có ta đi qua vết tích. Cố Trường An bởi vì kịch liệt đau đớn khuôn mặt ẩn ẩn dữ tợn, hắn lấy thân hóa kiếm khí, dọc theo cửa thành bay hướng chân núi rừng mộ, vòng qua cả thành một vòng. Đột nhiên, cuồn phong gầm rú, tiếng sấm nổ vang. Từng đống mây đen giống ngọn lửa màu đen, tại vô biên vô tận bầu trời thiêu đốt, thiểm điện rất giống từng đầu hỏa xạ, tại hoang mạc cuốn lượn du động. Đứng lên cho ta. Oeng, cô thành phá đất mà lên. Lực lượng này như thế nóng rực, giống như vừa mới phun ra miệng núi lửa nham tương, mênh mông đung đưa, hủy diệt vân vân. Tóc trắng người máu lồng lộng đứng lên, gian nan đi ra một bước. Đang đắng một tòa thành tại kiếm vong bên trong tùy theo xê dịch. Đây là khai thiên tích địa đến nay cực kỳ rung động chẳng cảnh, bầu trời hắc ám như tận thế, bầu trời thiểm điện giao thoa rơi xuống, người máu đi lại tập tễm. Một bước, hai bước. Bộ pháp càng lúc càng nhanh, vạn sợi kiếm khí như vạn tên cùng bắn. Cố Trường An bằng kiếm khí ngự không, uy tư thành từng tấc thoát ly mặt đất, cách mặt đất ước chừng mười trượng, liền như thế chậm chạp di động. Võ tác thiên thời kỳ, lúc xây quy tư thành bảo vệ Tây vực, xung quanh bộ lạc đều thần phục. Loạn an xử về sau, quy tư thành cô treo Tây vực, vạn dặm sa mạc lại không ngày xưa quan cảnh. Nó từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở đó, là thủ vững, càng là quật cường. Duy trì lấy thanh vân dân tộc thể diện, lấy tiên huyết bảo vệ huy hoàng thịnh đường sau cùng vinh quang. Nó trải qua sự xét huy hoàng nhất vạn quốc cùng bái, cũng chịu đựng qua 65 năm tuyệt vọng cực khổ. Nhưng hôm nay, nó ly khai, cũng hứa vĩnh xa sẽ không trở về. Nhưng nó sẽ lấy một loại hơn kiệt ngạo càn rỡ phương thức, đi viết lên một khúc thanh vân tinh hồn sử thi nhạc chương. Kiếm khí cùng lôi điện lẫn nhau ép lẫn nhau đóng, lặp đi lặp lại va chạm, cùng với một trụ trụ huyết quang, dài tới mấy chục dặm máu cấu tường thành tại thiên uy bên trong gian nan buôn ba. Tại cũ tài quyết giả phủ đệ đóng giữ kẻ thành đạo tu sĩ, mắt thấy thiên công hiếm thấy làm nộ, liền lần theo thiên địa khí thế phương hướng chạy đến thăm dò. Cái này xem xét, trực tiếp hôn mê. Cũng không phải là bị kiếm khí gây thương tích, mà là doãn ngất. Loại kia kinh dị tại hôn mê trước một khắc, đã để hắn giật mình sợ đến ngạt thở. Chủ a, ta gặp được cái gì? Lấy thân nắm thành. Vậy hắn mẹ nó là một tòa thành trì a. Cố Trường An hai mắt tinh hồng, tách rời một đạo kiếm khí đốt cháy cái này tu sĩ. Hắn toàn thân đau đến không có cảm giác đau, có thể hắn từ trước đến nay không thiếu nghị lực, ngũ công rời núi, tinh vệ lấp biển có lẽ là cổ đại hư cấu cố sự, nhưng chuyển thành tuyệt sẽ không là, cũng không thể là. Nhạn môn quan bình nguyên, đầu nành lớn nhỏ hạt mưa lít nha lít nhít, tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang chiếu rọi quan hải, đại giang nam bắc tu sĩ liên tục không ngừng chạy đến. Tất cả nhiệt tình phấn đầy, tại nhìn thấy hủy thiên trận pháp một cái mắt, liền biến thành không có lực lượng cũng có đủ. Nếu là nhạn môn quan sập, trung nguyên bệnh trầm kha khó lên, cơ hồ bị đánh vào tầng 18 A tỷ địa ngục. Giờ khắc này tuyệt vọng trước này chưa từng có. Cứ việc lọt vào đục mạ phỉ nổ, có thể nho sam lão nhân vẫn như cũ sừng sững không nổi, hắn từ đầu đến cuối tại kiên trì hòa bình cứu vãn thương sinh lý niệm, ý đồ thuyết phục ngàn ngàn vạn vạn cùng đồng bào. Cục diện dưới mắt, Cố Trường An chính là hung khôi thủ ác, nếu không phải hắn chọc giận đế quốc, lục địa thần tiên há lại sẽ bước vào trung nguyên. Đê đập mở một đạo khe, chắn được nước sông quần quần a. Có một liền có hai, nếu như lục địa thần tiên không cố kỵ thân tu vi đạo tâm, bắt đầu tùy ý đồ sát trung nguyên, phàm nhân lấy cái gì chống cự? Mai Thọ canh thanh âm càng ngày càng to, sắc mặt cũng càng thêm kiên định, như hoàng trung đại lữ, khẳng khái sục sôi. Bắc Lương Nguyễn Tiên biểu lộ âm trầm, hàn ý ung tùng nói, là man di buôn tẩu bốn phương, càng không để ý vất vả, đi tại triệu lính kỳ trong vùng, một lòng chỉ vẫn tưởng nguyên đầu hàng, ngươi thật đúng là lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy. Nguyễn Thánh, Mai Thọ canh đón mưa to cùng hùng nói, thiên thu công tội, mặc người bình luận, lao phu không thẹn cho dân tộc bách tính, cứu quốc chỉ có lao phu đi con đường này, xin cho thương sinh khỏi bị đổ đau khó khăn. Nguyễn Tiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, rốt cuộc khống chế không nổi chán ghét cảm xúc, chỉ vào hắn gần từng chữ một, các người thân cùng tên câu diện, không phế sông lớn vạn cổ chảy, ngoan cố thủ cựu, các người đáng chết. Mai Thọ canh cũng lửa giận ngút trời, hai đạo tàm mi vặn mà vặn mèo, cùng luận nói, Cố Trường An ở đâu? Ngươi biết rõ, ta biết rõ, toàn bộ thế giới cũng biết rõ. Hắn lại muốn hỏng việc đạt thánh thành, nhất thời thống khoái có thể đổi lấy cái gì? Dân tộc tôn nghiêm sao? Thánh thành máu chảy thành sông, vậy cái này tòa tần thủy hoàng xây dựng vạn lý thành tường đem hôi phiên diệt, nơi này mỗi một trường khuôn mặt trẻ tuổi đều muốn cùng người nhà âm dương lưỡng cách, như thế chính là các ngươi hy vọng kết quả. Cố Trường An phản kháng đến càng kịch liệt, dân tộc liền đem núi thây huyết hải, về sau xét xử, chưa chắc không có hậu nhân xem hắn là kẻ cầm đầu. Sau lưng lục địa thần tiên nghe vậy gật đầu, không hổ là một đời kỳ tài mai công tước, quả nhiên là đế quốc tốt nhất thuyết khách. Quá có đạo lý. Nếu như không có cái kia thế giới cũ hắn ô, đế quốc có thể sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không, ngươi nói hắn phản kháng làm cái gì đây? Bình Nguyên lâm vào vô biên tĩnh mịch. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, xin hỏi Mai công tước, nếu như ngươi mẹ già bị man gì chỗ bắt, tại trà đạp thời điểm, dám phản kháng một cái chính là sai lầm. Chính là thuộc quốc một cái bình thường nhất tu sĩ. Có lẽ còn lại 6 nước một ít người sẽ bị mê hoặc mà dao động ý chí, nhưng thuộc quốc ngàn vạn bách tính tuyệt đối sẽ không, đảm nhiệm phản đồ quát tháo hoa sen, cũng đừng hỏng cải biến tín ngưỡng của bọn họ. Cố anh hùng đối đất thuộc có thể cứu quốc tri ân a. Không có hắn tại thánh thành một đêm kia, đất thuộc tứ phía man quân lại há có thể trị binh. Làm sao không trả lời? Tu sĩ hai mắt trừng trừng. Mai Thọ canh trầm mặc, lập tức thở dài nói, cái này không đồng dạng. Bất đồng nơi nào? Tu sĩ phong mang không giảm, bảo hiếu lấy chất vấn, lấy ngươi lời nói, phản kháng tức là tội nghiệt, phản kháng liền sẽ nhường man di hơn hung mãnh. Vậy ngươi mẹ già hẳn là nhắm mắt hưởng thụ đúng không? Ngươi lọt vào như vậy vũ đủ, Mai Thọ canh lại không lời đối mặt, có mấy lời chỗ nào có thể nói ra, phản kháng liền là chết, không phản kháng còn có đường sống, là nhất thời tiết liệt bạch bạch mất mạng. Triệu Đế tại một đám trồn chùa chen trúc phía dưới đi tới, cách màn mưa gắt gao tiếp cận Mai Thọ canh, nghiêm nghị nói, ngươi mưu toan tẩy thoát tự mình thất tiết đầu hàng địch chi tội, liền muốn làm cho cả Thần Châu cùng một chỗ lục trầm, người người cũng cho Man Di làm nô tài tọa kỵ, còn phấn đấu quên mình đi dập tắt Thần Châu đại lục chói mắt nhất đèn đuốc. Ngươi không chỉ có nghĩ phá hủy Cố Trường An, càng phải hủy diệt anh hùng dân tộc phía sau ngưng tụ văn minh tán đồng, dân tộc ý thức cùng chống lại tinh thần. mọi người với ngươi cùng một chỗ khuất phục, ngươi liền có thể để cho mình đầu hàng biến thành cái gọi là thuận theo thiên mệnh, yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Không phải là đen trắng, điên đảo đến tận đây, làm cho người ác hàn. Không bằng Mai Thọ canh mở miệng, hắn lại lần nữa gầm thét, tuổi nhỏ đắc chí, bên đường chém thủ thứ sử mà không hỏi trách, 23 tuổi Kim Loan Điện Phong Trạng Nguyên, năm đó phụ hoàng cho là ngươi chiến bại đền nợ nước, càng là lấy quốc lễ an táng ngươi, ưu thêm lo lắng phủ ngươi Mai thị nhất tộc. Ngươi bây giờ dám ở chấm trước mặt làm càn. Triệu Đế tiếng như cổ lôi, khuấy động không thôi. Một lời nói không chỉ là nhục nhã Mai Thọ canh, mà là ổn định lòng người, hắn đã phát giác được rất nhiều tu sĩ tại mênh mông quần quận rất uy bên trong dao động. Mai Thọ canh có chút túi đầu, mình đích thật không còn mặt mũi đối Triệu Quốc, hắn đi lại tập tễnh ly khai, nói khẽ, theo đại thế đi, nâng lên đến, nghịch đại thế đi, tan thành mây khói. Chư vị nghĩ xính anh hùng ghi tên sử sách, nhưng xin vị thương sinh lê dân suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, trong nhà đua tiếng trận pháp tuôn ra từng cái ánh vàng rực rỡ như năm đấm chữ nghĩa, quang minh hạo nhiên, cùng nhau đánh phía màn mưa bên trong lão nhân. Kiên quyết không vì tiểu nhân tà thuyết chỗ loạn, không vì phản đồ quỷ biện chỗ rời. Trung Nguyên Tử Tôn hướng về phía trước đảm đường, túi đầu hết sức, bên trên có thánh chủ có triển vọng ý chí, phía dưới cứu chức đang trùng nghĩa chi truyền. Nho ra thần tiên, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát ủy. Mai Thọ canh không núp đích, mặc cho chữ vàng rủ xuống. Ha ha ha, chỉ là sâu kiến sao dám làm tổn thương ta đế quốc công tước. Ngồi xếp bằng kệ xa đại đế mắt đồng đóng mở, hào quang màu xám hóa thành một cái cực nhanh không gì sánh được bụi liên, dễ như trở bàn tay quấn mảnh vàng ngũ chữ, hạo nhiên chính khí hóa thành vô hình. Nhìn thấy không? Phu tử, ngài ở trong mắt Thâm Uyên, cũng đơn giản là một con giun dế thôi. Mai Thọ canh biểu lộ vô hỉ vô bi, theo lục địa thần tiên đi trở về quan hải. Bình nguyên trên vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, phu tử vừa mới một kích kia còn mượn trận pháp uy lực, lại bị Man Di tiện tay tích đoạn, mà Man Di có hơn 10 lục địa thần tiên. Trung Nguyên nhận cho ý chỉ, đào Mai thị mộ tổ. Từng cái liệt kê Mai Thọ canh được gắt, cảm thấy an ủi hắn tổ tông. Chấm nói cho ngươi, đây là thủ riêng. Đầu đội mũ miệng người mặc long bào cao quý nữ đế lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nóng nhìn dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Mai Thọ canh bước chân cứng ngắc, cười khổ một tiếng, ở đâu ra thủ riêng, không phải là nhục mạ Cố Trường An. Hắn vô ý lại khuyên giải, lại vĩ đại tín niệm cũng cuối cùng sẽ bị hiện thực tàn khốc chỗ ma diệt. Mai thị tổ tông cũng sẽ lý giải tự mình một phen dụng tâm lương khổ. Đường thẳng đi không thông, hẳn là thật muốn đâm chết, chỉ có thể đi đường quanh co. Mai công, ta theo ngươi đi. Một cái đại tông sư tu sĩ manh nhiên chiếm đất mà đi, nội điên giống như phóng tới nhỏ sam lão nhân. Hắn thật sợ. Nguyên lai tưởng rằng tự mình không sợ hãi, có thể vì dân tộc hy sinh chính mình, dễ thân mắt thấy những cái kia vĩ nạn thần tiên thân ảnh, những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn, chân chính cảm giác được tự mình nhỏ bé. Nhạn môn quan nhất định sẽ hủy, vạn dặm kịp thời tìm kiếm đường ra, có lẽ sẽ trễ. Sát na. Lại có mười mấy cái tu sĩ xông ra bình nguyên, cơ hội là thế không thể đỡ chạy về phía quan minh, bọn hắn phải thoát đi hắc ám. Trong nhà đua tiếng trận pháp hơi run một chút rung động, trong nháy mắt khôi phục như thường, chỉ là tất cả nhà tu sĩ thần sắc nhưng lại rối trí, một lát một lần nữa đầu nhập tâm thần. Nguyễn Tiên các loại nhân quyền đầu nắm chặt, nhưng thủy chung không có xuất thủ, tại Man Di Trung Nguyên rằng co thời khắc, sao nhận tâm tự tay chu sát dân tộc đồng bào, mặc dù đã làm phản, có thể nắm đấm từ đầu đến cuối vung không đi ra. Mấy trăm, 2000 cái. Theo bầu trời quan sát xuống dưới, giống như là một đám chạy nạn con kiến, lít nha lít nhít, một bước không quay đầu lại. Trong đó còn có 6 nước quyền quý, ngày xưa ngàn năm môn phiệt tộc nhân, bao quát giang hồ ba cái kẻ thành đạo đỉnh phong, trên lệch một bước chính là thánh nhân. Cũng chạy trốn. Bình nguyên trầm dài yên tĩnh như mộ hầm, lớn như vậy hạt mưa không có dội tắt nhiệt huyết, ngược lại là một màn này, làm cho vô số trung nguyên binh sĩ khoan tim quét xương, đau đến không muốn sống. Phản bội chạy trốn trung quy là số ít, tuy là số ít, nhưng trọn vẹn 2000 người mang võ nghệ tu sĩ a. Thế giới các tộc đứng tại quan hải phía sau liên miên dãy núi, nhìn qua từng cái chạy về phía ánh sáng đông thổ tu sĩ, lập tức ở giữa cười trên nỗi đau của người khác, ý cười đầy mặt. Nguyên lai là tai nạn giáng lâm thời khắc, người đều mẹ hắn, không phân chủng tộc văn minh, không có gì cao thấp quý tiện, sợ chết là nhân tính. Trước kia còn tự ti, hối hận vương triều đầu hàng quá nhanh, bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại may mắn, đầu hàng đến sớm còn có thể đế quốc trước chiếm tốt vị trí. Uy quốc Vũ Đa Thiên Hoàng cùng Tân La công chúa hai mặt nhìn nhau, cái sau gợn sóng cười một tiếng, vì nước hy sinh phó quốc nạn, có thể nguyện. Nguyện. Oanh liệt hy sinh đính không hối hận. Không hối hận. Cho trấn thủ biên cương tướng sĩ quên một con ngựa. Được rồi, ta thật có một con ngựa. Vũ Đa Thiên Hoàng không kiêng nể gì cả buồn cười, chỉ vào tuyệt vọng bình nguyên tu sĩ, chờ nhạn môn quan sập, cam đoan còn có không ít người đầu hàng. Ngày xưa đại ca cũng xoay người. Chúng ta một đảo chi địa tiểu đệ cũng không mất mặt. Nói thật rất bình thường, thanh vân dân tộc lại ương ngạnh cũng là từng người tạo thành, là người liền có nhược điểm, liền sẽ sợ hãi. Hơn 10 lục địa thần tiên, tiếp cận 30 thánh nhân tại quan hải gặt ra, thiên môn liên tục không ngừng khí thế, loại này lực uy hiếp há không kinh khủng. Huống hồ Mai công tức tận tình khuyên bảo cũng phát huy tác dụng rất lớn, cho người đầu hàng bậc thang xuống, về phần hắn tuyên dương hòa bình cứu quốc, chỉ là hoang đường lý tưởng người thôi. Đầu hàng chậm. Tân La công chúa mặt không biểu lộ, lửa cháy đến nơi mới biết rõ dập lửa. Không. Vũ Đa Thiên Hoàng đột nhiên đến gần một bước, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, Trung Nguyên năng đại quy mô đầu hàng đều là chuyện tốt, chúng ta phía đông có thể liên hợp lại, chống lại đám kia bạch phu tóc vàng dã nhân. Tân La công chúa nghe vậy điểm một cái cằm. Khôi phục cựu thổ cũng đừng nghĩ, bây giờ tại đế quốc có cái mâu thuẫn chính là màu da đối kháng, trước kia bọn hắn da vàng rất ăn thiệt thòi. Dù sao thiếu đi Trung Nguyên cái này lão đại ca, về sau có lẽ có thể nắm giữ một ít lợi ngữ quyền. Tương lai muốn làm đến phương Đông cùng phương Tây kịch liệt tranh đấu, người thắng chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, là con dân nhiều hơn nhiều phúc lợi. quang mang vạn trượng quan hải, quải trượng lao ẩu nhìn thoáng qua hướng đi thiên thần miễn hạ, cười hỏi, tiếp thu đi. Giết. Thác Bạt Thiên Hạ ngữ khí không được xế bảo. Nàng cho tới bây giờ cũng tôn trọng dùng cực đoan nguyên thủy thủ đoạn đấm máu tứ ngược Trung Nguyên, làm cho Trung Nguyên biến thành nhân gian địa ngục, đây cũng là ương ngạnh chống cự hậu quả. Lao ẩu biểu lộ không vui, trầm giọng nói, thánh thành tạm thời chưa có tin tức, cũng không biết Cố Trường An đi không có đi, đây tuyệt đối là báo tố trước kiến tĩnh. Bên này ít một chút chống cự, liền có thể rút ra lực lượng đi giảm bớt thánh thành tổn thất. Sơ lược đông nhiên, nàng ý vị thâm trường nói, chờ sự tình kết thúc, tùy tiện một cái cớ liền có thể xử trí bọn hắn, thần phục đế quốc làm sao không lễ bái thành giá. Đáng chết. Thác Bạt Thiên Hạ im miệng không nói nửa ngày, đuốt cầm nói, liền nhường bọn hắn tắm rửa qua mình. 2000 cái tu sĩ bị tiếp cận trong dãy núi, mặt bọn hắn sắc nóng bức, nhưng lại cảm giác được trước nay chưa từng có, cảm giác an toàn. Đúng vậy, không còn loại kia lúc nào cũng có thể sẽ tử vong nguy hiểm, về sau liền nói Man Di lời nói đi. Mai Thọ canh sắc mặt căng cứng, cũng không vui sướng, hắn cùng đám người này không đồng dạng, hắn là đường quanh co cứu quốc, mà đám người này chỉ là sợ chết mà thôi. Nhưng tóm lại là một phần lực lượng, hắn sẽ chân quý những này thanh vân dân tộc hỏa chủng. Anh, nơi xa một đạo ánh sáng nóng bỏng mang vang lên, kệ xa đại đế muội muội sợ cả lệ dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lượn mà tới. Nàng rơi ầm ầm quan hải, đánh thức trung tâm trận pháp kệ xa đại đế. Thượng đế a, sợ ấy bùi đồng đột nhiên co lại, miệng môi dưới lại bị đầu lưỡi của mình khai ra tiên huyết. Thế nào? Kệ xa đại đế thanh âm gấp rút. Một đám thâm viên cự phách tâm thần bất an, Thác Bạt Thiên Hạ cũng đồng thời tay chân cứng ngắc. Cái này kỹ nữ thế nhưng là lục địa thần tiên, thế gian có cái gì đồ vật có thể làm cho nàng lộ ra như vậy hoảng sợ bộ dáng? Thành muốn tới. Sơ ấy mặt mũi tràn đầy rung động, tại Ngọc Môn Quan nhìn thấy một màn từ đầu đến cuối trong đầu quanh quẩn không thôi. Cái gì thành? Thác Bạt Thiên Hạ vội hỏi. Uy Tư Thành. Sơ cố nén tâm quý, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Trước kia hóa quỷ hùng còn có thể hiểu thành chú ý hắn nô là quái vật, dù sao nhân quỷ khác đường, lại rung động cũng sẽ thử thuyết phục chính mình. Lấy thân nắm thành liền hoàn toàn khác biệt. Là người liền biết do nâng đồ vật. Phàm nhân cử đỉnh coi là bá vương, tu sĩ giơ lên một khối cự thạch, nhưng khi một người giơ thành bay tới, kia là thành trì a a. Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Kệ xa đại đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cho nên thâm viên lão quái vật cũng một mặt lo lắng, là thánh thành máu chảy thành sông, vẫn là chỗ nào lại bị trà đạp rồi. Cố Trường An, một tay nâng Quy Tư Thành, chậm rãi bay về phía Nhạn Môn Quan. Sợ ấy gần như là từng cái chữ nói ra miệng. Làm sao có thể? Thác Bạt Thiên Hạ khàn giọng giống to, căn bản sẽ không tin tưởng. Chương 66, rung động. Thiên đạo không đủ sợ. Không có khả năng. Thác Bạt Thiên Hạ trên mặt thịt xèo rất nhỏ run rẩy. Còn lại lão quái vật cũng chợt cảm thấy không thể tưởng tượng. Thác Bạt Thiên Hạ dần dần tỉnh táo, trầm giọng nói, không có như vậy tà. Nàng căn bản không vì sợ cả lệ kia làm người nghe kinh sợ ngôn từ mà thay đổi. Chuyển thành. Làm sao biên đạt được miệng? Ta, thân, mắt, gặp, đến. Sợ ấy một đôi bụi đồng kịch liệt dữ thợn. Nàng nói rất chậm, giống nhấm nuốt móng trâu gần, từng chữ đều rất giống từ trong hàm răng gạt ra. Yên tĩnh, hẳn là sa mạc cáo thị. Kệ xa đại đế thanh âm bình đạm, tâm thần một lần nữa trở lại hủy thiên trận pháp. Thác Bạt Thiên Hạ cùng quải trượng lao hầu lần lượt gật đầu. Ảo thị tại Dôn Vương triều trong thần thoại, bị cho rằng là ma quỷ hóa thân, đại biểu cho tử vong cùng bất hạnh điểm dữ, nhưng ở Đông Thổ lại là điểm lành. Truy cứu bản chất rất đơn giản, một loại quang mang chết xạo phản chiếu, tại xa xôi địa phương hiện ra mô hình hồ dị cảnh. Đột nhiên, kệ xa đại đế đồng khổng mãnh châm xuống. Rất nhiều lục địa thần tiên hai mặt nhìn nhau, đều có thể phát giác được đối phương đấy mắt vẻ kinh hãi. Không đúng, hoang mạc xuất hiện nguy nga núi cao ảo thị, kia thế gian cái nào đó địa phương khẳng định cất ở đây tỏa như lúc đồng dạng núi cao. Nếu như chuyển thành là ảo thị, kia sợ căn bản không có nói dối đạo lý. Nhìn xem đám người kinh dị thần sắc, sợ ấy một mặt chết lặng nói, tốc độ của hắn chậm chạp, cự ly nơi đây ít nhất một canh giờ, mau chóng nghĩ biện pháp. Thác Bạt Thiên Hạ như bị sét đánh, nổi giận gầm nhẹ nói, ngươi đường đường lục địa thần tiên, vậy mà không dám chặn đường, nhu nhược lại vô sỉ. Ngậm miệng. Sợ ấy nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí băng lãnh, xấu xí đồ vật, ngươi còn không có tư cách chỉ trích bản tôn. Thác Bạt Thiên Hạ nghe răng cười, cao giọng nhục mạ nói, càng là thần tiên càng sợ chết, ngươi cái gái điếm túi bị dọa phát sợ. Đủ rồi. Kệ xa đại đế cuồng loạn giống lên một tiếng. Quan hải lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn vòng xoáy linh khí chuyển đến dập dờn âm thanh. Bầu không khí cứng ngắc như sắt, thâm viên lao quái vật hô hấp tần suất bắt đầu thay đổi. Bọn hắn lý giải sở chạy trốn cử động, dù sao một cái dựa vào tài nguyên đắp lên nguy thần, đụng phải loại kia vang dội cổ kim chẳng diện, nói không sợ là giả. Mẹ nó là một tòa phương viên mấy chục dặm thành trì a. Chặn giết. Thác Bạt Thiên Hạ thanh âm lo lắng, cấp bách. Đi ba cái. Kệ xa đại đế có chỗ quyết đoán, liếc nhìn đầu tường mười mấy chùm ánh sáng. Hắn là hủy thiên trận pháp hoạch tâm khẳng định không động được, năm cái đỉnh phong lục địa thần tiên cũng không cách nào ly khai, về phần thánh nhân cũng đừng tự rước lấy đủ. Chư thần không rên một tiếng. Quải trượng lao hầu liền nghiêm mặt, trước khi lên đường còn thể phải đoàn kết, hiện tại liền bắt đầu tất cả gậy bản tính. Kệ xa đại đế đồng quang khóa chặt hai người một người lùn, trầm giọng nói, Mạc Nhĩ Mông, Đan Vũ Lệ, Quỳnh, liền ba các ngươi. Dốc hết toàn lực chém giết Cố Trường An, hủy thiên trận pháp không thể bị quấy rầy. Trong đó tóc vàng người lùn liếc một cái sợ ấy, lập tức cảm thấy bị quất, tại sao không gọi ngươi muội muội kiêm nhân tình? Ngươi muốn chống lại bản tôn? Kệ xa đại đế uy hiên nói, tuân mệnh. Quỳnh không tình nguyện gật đầu. Ba người nhanh chân lưu tinh đạp về phía tây phương hướng, ba đạo rưỡi trụ thiên môn cũng theo đó như ẩn như hiện. Nhìn xem ba cái lục địa thần tiên ly khai quan hải, bên trong dãy núi xem trò vui thế giới các tộc vẻ mặt tươi cười, không những không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, ngược lại còn tưởng rằng Thâm Viên muốn về thánh thành chế tài Cố Trường An. Vô luận là tù trưởng quốc vương vẫn là giáo hoàng lãnh chúa, tóm lại vui vẻ hòa thuận. Thâm Viên lần này lựa kiếm, nhường bọn hắn tâm phục khẩu phục, không dám tiếp tục sinh ra khôi phục cựu thổ tâm tư. Trong truyền thuyết cổ lão Đông Thổ Thanh Vân không phải một khối xương cứng sao? Như thường đầu hàng, mênh mông đung đưa, biển người chen chúc, ai lại so với ai khác cao quý? Tại bọn hắn xem ra, hẳn là tiện cốt đầu mới đúng. Sớm một chút khuất phục còn có thể vô thượng thần quốc điểm một chút lợi ích, các loại bây giờ đồ đao rơi vào đỉnh đầu lại đầu hàng, liền cái giấm cũng không có nghe. Ngu xuẩn. Bình nguyên màn mưa càng ngày càng dày nặng, vô số tu hành giả kinh ngạc nhìn qua trăm nhà đua tiếng đạo pháp, nhưng trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Không biết mang đến sợ hãi, bọn hắn tình nguyện cùng man cẩu liều mạng chém giết, cũng không muốn dạng này một mực giằng co, bởi vì vĩnh viễn không biết rõ sau một khắc trung nguyên sẽ nên đón như thế nào đặc kích. Là ba cái lục địa thần tiên tật đến nửa đường, liền chậm rãi dừng lại bộ pháp, lơ lửng giữa không trung. Chủ a, người lùn quỳnh lồng ngực như đang thiêu đốt, náo hải báo tố làm hắn hoa mắt, toàn thân khí thế cũng tại đè ép ma sát. Cái gì đồ vật có thể để cho lục địa thần tiên cảm thấy không rét mà run? Một cái huyết nhân, một tòa huyết thành. Hắn liền như thế dùng run rẩy cánh tay kéo lên quy tư thành, rõ ràng cái đụng vào bàn tay lớn nhỏ chín tấc chi địa, mấy chục dặm tường thành nhưng thủy trung tiện tay tâm mà di động. Tựa như lôi điện chi thần biển mây bên trong xoay tròn, giống mạng nhện thiểm điện chia rẽ bầu trời, mấy cái hỏa xạ bốn lượn mà xuống. Tiếng sấm không ngừng oanh minh, Cố Trường An giống ngâm trong huyết hải, hắn từng bước tới gần. Giết. Ngày xưa đột quyết thủ lĩnh Đan Vu Lệ theo kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, ngang nhiên đưa ra hắc diệu thạch chế tạo áo choàng. Cố Trường An lệ không né tránh, ngược lại đụng đầu. Nhẹ nhàng áo choàng rơi ở đầu vai, phản phất quả đầy khí thế thiết truy khảm tiến vào huyết đụng, bả vai nổ tung có thể thấy được lạnh lạnh bạch cốt. Huyết thành lung lay sắp đổ, che khuất bầu trời. Thiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh, khí thế không ngừng. Các ngươi còn thất thần. Đan Vu Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, đột quyết cùng Trung Nguyên có huyết hải thâm cửu, hắn cửu hận nhất quái vật trước mắt. Cố Trường An nhìn qua phương xa, bình tĩnh nói, tránh ra, nếu không để ngươi. Ngắn ngủi sáu cái chữ, liền nhường người lùn bình như quả cầu da bị xì hơi, toàn thân khí thế không còn sót lại chút gì. Hắn rốt cục biết rõ sở ấy vì cái gì chạy trốn. Nền thành, cái gọi là lục địa thần tiên, kỳ thật cũng là huyết đục chi khu. Tòa thành này mỗi một khối gạch xanh, mỗi một ngân hoàng thổ cũng ẩn chứa kiếm khí, nền ở trên thân là cảm giác gì? Đè ép, vỡ nát. Cái gì vô thượng thần quốc, cái gì thâm viên vinh quang, chỗ nào hơn được tính mạng? Theo người lùn lùi bước, tóc quan trọng đồng mạc nhĩ mông cũng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bút không 300 trượng. Cái này xuất sinh cứ như vậy một cái, chúng ta liên thủ sao lại sợ hắn? Đan Vu Lệ lên cơn giận dữ, bán trụ thiên môn phát ra bén nhọn kim thạch thanh âm. Người lùn không những không tiến vào, ngược lại ngự không chạy trốn. Không sai, có lẽ liền nện thành kia một cái. Có thể bạn nhất là tự mình đây. Nên có bao nhiêu xuẩn tài sẽ cầm tính mạng làm tiền đặt cược? Thì nốt quyết vương bảo vệ thâm viên vinh quang, thay dân chúng rửa sạch quốc sỉ. Mạc Nhĩ Mông nói xong biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại có thể xác định, Cố Trường An muốn cho ai chết, ai liền sống không được. Có lẽ liền kệ xa đại đế cùng năm cái đỉnh phong thần tiên có thể may mắn theo thành thực chất đứng lên, còn lại lục địa thần tiên tuyệt đối lưu không được toàn thây. Dơ một tòa thành, loại này lực uy hiếp trước này chưa từng có. Đan Vu Lệ lẻ loi chơi chọi đứng ở không trung, mắt đồng lấp lóe một cố quất đụng, bảo hiếu đạo, ngươi chờ. Nói xong hướng nhạn môn quan phương hướng chạy trốn. Cố Trường An mặt không biểu lộ, cầm một cái tay khác lau mặt mũi tràn đầy tiên huyết, tiếp tục tập tên phi hành. Tòa thành này ném mạnh ra ngoài, có lẽ phải dùng rất dài rất thời gian dài khả năng lại dơ lên, cho nên hắn không có xuất thủ. Quan hải hào quang rực rỡ, vòng xoáy linh khí điên cuồng quái, hiển nhiên hủy thiên trận pháp tại gia tốc. Như đậu nành hạt mưa dần dần cường tráng đại thành chân châu bộ dáng, lốp bốp rơi xuống tại trung nguyên tu hành giả đỉnh đầu, kịch liệt đau nhức giác viễn xa so với bất quá nội tâm bi ai. Lại có mấy trăm đến từ thiên nam địa bắc tu hành giả phản bội dưới chân thổ địa. Cỡ nào hoang đường a? Đã dám đến nơi này, chính là ôm lấy cái chết đền nợ nước quyết tâm, nhưng vì sao muốn cho man di làm chó? Làm sao đối mặt những dị tộc kia xâm lược phấn khởi chống cự cuối cùng khẳng khái chịu chết anh linh a? Các ngươi sợ hãi, ai không sợ? Có thể chẳng lẽ bởi vì sợ hãi liền muốn ngồi nhìn thần châu trầm luân, ngồi nhìn thương sinh bách tính bị tàn sát hầu như không còn, trở thành man di hủy diệt thanh vân văn minh đồng lõa? Ai hàng ai chết? Thư viện phu tử thần sắc cảm đạm, miệng ngậm thiên hiến hóa thành bốn cái chữ vàng lơ lửng giữa không trung. Lại tiếp tục, trung nguyên chống cự lòng tin đem nhận nghiêm trọng làm tổn thương. Nhìn xem mênh mông đung đưa nho ra chính khí, bên trong dãy núi quan chiến thế gian các tộc nhao nhao lộ ra cười nhạo. Hợp lấy các ngươi cứ chó hồ mắt, mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn không cho phép người khác tìm nơi nương tựa qua mình, liền nhất định phải tại hắc ám bên trong cùng các ngươi mai táng. Trong hai nạn tự tư không nên nhận khiển trách. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, chỉ có đầu hàng khả năng cứu vãn Trung Nguyên, vượt chống đỡ kháng Nhật thế thảm, nhưng cũng đừng bán Thanh Vân Thần Châu. Nếu như ai đánh mất lương tri cùng danh giới cuối cùng, biến thành kinh thường tại người chó săn, lao phu tự tay đánh chết. Mai Thọ canh đứng ở tiểu sơn ao bên trên, nhìn qua chung quanh ô ương ương mấy ngàn tu hành giả. Đám người lao nhau, ấy nay dần dần tiêu tán, chỉ cần tụ tại Mai Công bên người bọn hắn không còn cảm thấy mình là Trung Nguyên tội nhân, ngược lại cảm thấy mình là theo Mai Công cùng một chỗ cứu vãn Thần Châu bách tính. Quan hải hai đầu, một đầu là tuyệt vọng, một đầu là hy vọng. Làm quyết định rất gian nan, một khi làm ra lựa chọn, liền không gì sánh được may mắn tự mình bước ra việc này. Mai Công, đáng thương những ngày đồng bào, các loại linh khí khởi nguyên không có, đều là thịt cá trên tấc gỗ. Một cái đầu mang trúc quan môn phiệt lão nho lặng lẽ thở dài. Cực nóng tín ngưỡng cuối cùng rồi sẽ bị lửa giận đốt cháy, bọn hắn không nên đi theo Cố Trường An tinh thần, không phải ai đều là quái vật kia. Hắn làm hết thảy, đơn giản là đồ lưu danh sử sinh thôi, trung nguyên oanh liệt hy sinh dân chúng, đều là hắn huy hoàng tiếp sống bàn đạp. hắn còn muốn vây ngụy cứu Triệu, đồ nhất thời sảng khoái, liên lụy đều là vô tội tu sĩ. Rất nhiều người đầu hàng lớn tiếng nghị luận, sợ người khác nghe không được bọn hắn mổ minh tâm dấu vết trung thành. Tân La công chúa nhếch miệng cười khẽ, nàng nghe hiểu được Trung Nguyên lời nói, lại cảm thấy đám người này vô sỉ. Hàng liên hàng, còn càng muốn tìm mũ miệng đường hoàng lý do. Đông thổ tử Cố Đô là như thế này, vĩ đại nhân vật có thể vượt qua tưởng tượng, hèn hạ người không có chút nào danh giới cuối cùng có thể nói. A, nàng chú ý tới uy quốc thiên hoàng lạnh lùng sắc mặt. Chư thần làm sao liên tiếp nhìn về phía tây. Cái sau cẩn thận nhập vi, quan sát được chi tiết này. Tân La công chúa đang muốn ngẩng đầu, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Không chỉ là nàng, Vũ Đa Thiên Hoàng cùng một đám quốc vương nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất nhìn thấy thần thoại truyền thuyết giáng lâm. Trong chốc lát, thiên địa đều tĩnh, khí thế đình trệ. Vô biên vô tận bình nguyên, mênh mông bát ngát vạn lý thành tường, giờ phút này cũng lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều người nghĩ tới, gặp lại Cố Trường An sẽ là cái gì quan cảnh. Tại triều thánh khuyết Diêu Võ Dương Oai, vẫn là tại như địa ngục máu tanh đầu tường Thiêu Vũ. Đều không phải là. Nhãn môn quan hủy thiên trận pháp hội tụ thế giới ánh mắt, mà toàn bộ thế giới lại bởi vì một người mà run rẩy. Hắn tới. Lấy loại phương thức này, thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Rất nhiều năm về sau, cứ việc nghe được lỗ tai lên kén, có thể bọn hắn như cũ hoài niệm cái này một ngày giờ khắc này, có thể tận mắt nhìn thấy như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần hành động vĩ đại. Nâng thành. Nâng thành A. Loại kia rung động, hoàn toàn áp đảo chủng tộc văn minh phía trên. Là sống mà là người, đối người có thể làm đến cực hạn mà nhiệt huyết sôi trào. Người máu đứng sừng sững giữa không trung, đầu đầy huyết phát lờ mờ có thể thấy được mấy sợi tơ trắng, huyết châu dọc theo gương mặt không ngừng trở xuống. Tí tách, tí tách. Thiên địa quá an tĩnh, liền huyết dịch rơi xuống tại thạch tiếu thanh âm đều có thể nghe thấy. Bầu trời lôi điện xen lẫn, thiểm điện hỏa diễm quấn quanh ở một tấc vùng, hán thủ trưởng nâng. Nâng một tòa có thể dung nạp mấy chục vạn người thành trì, một tòa có thể đem bình nguyên triệt để bao trùm thành trì. Cái này nam nhân, vẹn vẹn dùng năm ngón tay chống đỡ. Dài dòng tĩnh mịch, vô số người đồng khổng địa chấn, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Thác bạt thiên hạ mạch máu muốn bạo tạc, gân cốt muốn vỡ toang, vì cái gì không có ngăn lại. Nàng nhanh hít thở không thông. Thâm viên lão quái vật cơ bắp co rúm, lún xuống mắt đồng ẩn nút sợ hãi, một màn này chỉ sợ là khai thiên tích địa đến nay rất quái đản cũng rất không thể tưởng tượng chẳng diện. Mai Thọ canh đầu váng mắt hoa, tinh hồng tường thành đốt bị thương hắn hai mắt, càng làm hắn hơn cảm thấy mê mang. Mà những cái kia người đầu hàng càng là run như run rẩy, bọn hắn cảm giác tự mình phản phất là huyền vũ môn chỉ biến đêm trước, bội phản tần vương Lý Thế Dân mà đầu nhập vào thái tử Lý Kiến Hành. Nếu như sớm biết rõ cô anh hùng có thể làm được như vậy tình trạng, bọn hắn sao lại phản bội mình cố thủ a? Lấy huyết nục chi khu dơ lên một tòa thành trì. Ầm ầm, tương đạo sấm sét tích xuống, cô thành kiếm khí trường hà tán loạn, lại trong nháy mắt vòng quanh tường thành chạy xuôi. Nữ đế mấp máy cánh môi, túi đầu không còn dám xem đấm máu thân ảnh. Cái kia lười biếng ngồi tại viện lạc hóng mát nam nhân, cái kia lén lén lút lút trộm tiền riêng nam nhân, cùng trước mắt lấy tay nâng thành tranh cảnh trùng lập cùng một chỗ. Nàng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Cố Trường An phóng qua quan hải hủy thiên trận pháp, nhìn về phía Ô Ương Ương Bình Nguyên, cao giọng nói, thiên không đủ sợ.